Chương 1, Đoạn Thủy xuất thế, 1, chương 1, Đoạn Thủy xuất thế, 1, đầu hạ mưa, triển triển miên miên, từ sau nửa đêm một mực xuống đến thiên quang hơi sáng, còn không có ngừng ý tứ. Hoàng Kinh rụt cổ một cái, đem trên thân món kia hơi cũng không mới màu nâu xanh đệ tử tạm dịch phục lại quấn chặt lấy chút. Nước mưa thuận tàng kiếm các phi kiểu mái hiên tích táp rơi đi xuống, tại trên tấm đá xanh ném ra từng cái nho nhỏ bùn nước. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi bùn đất, hòa với nơi xa nhà bếp bay tới, như có như không cơm hương, nếp cho hắn trong bụng một trận rất nhỏ lục cục. Hắn ngáp một cái, vuốt vuốt còn có chút cảm thấy chát con mắt. Giờ dần ba khắc, trời còn ám trầm rất, toàn bộ Tê Hà kiếm tông hơn phân nửa đều còn tại ngủ say, chỉ có hắn loại này phụ trách vẩy nước quét nhà tầng dưới chốt đệ tử, mới cần tại cái giờ này mà đứng lên. Đẩy ra tàng kiếm các cái kia phiến nặng nề, mang theo đầu gỗ đặc thù chát chát vang lên cửa các, một cỗ cổ xưa, hỗn hợp có cho bụi, mùi mực cùng nhàn nhạt dị sắc khí tức đập vào mặt. Trong các kia sáng lờ mờ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy từng dãy cao cùng đỉnh điện hắc mục giá sách, giống trầm mặc cự nhân đứng lặng ở trong bóng tối, phía trên lít nha lít nhít cắm đầy các loại kiếm phổ, đi chú, cùng một chút hắn ngay cả danh tự đều gọi không ra điện tịch văn kiện sách. Hoàng Kinh thở dài, nhận mệnh cầm lấy phía sau cửa đứng thẳng chổi lông gà cùng khăn lau. Hắn vốn là dưới núi tiểu trấn một cái tiệm bán thuốc trưởng quỹ nhi tử, trong nhà đi lên số đời thứ ba, đều là cùng Cam Thảo đương nhiên thuộc về liên hệ, ngay cả con gà đều không có giết qua. Một năm trước, cha mẹ không biết nghe cái nào Du Phương đạo sĩ lừa dối, nói hắn có túc tuệ quả thực là móc rông hơn phân nửa bộ liếng, đem hắn nhét vào thiên hạ này thứ hai kiếm tông sân môn. Thiên hạ đệ nhị Hoàng Kinh một bên điểm lấy chân, phí sức đi phủi giá sách chỗ cao tích bụi, một bên ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Tên tuổi này nghe là văn dội, nhưng đối với hắn loại này đã không gia truyền, lại không có thiên phú, ngay cả dẫn khí nhập thể đều gặp gềnh người mà nói, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Cùng nhóm nhập môn đệ tử, tư chất tốt sớm đã luyện được kiếm khí, kém cũng có thể đem một bộ cơ sở kiếm pháp múa đến ra dáng, chỉ có hắn, múa kiếm giống bung mạnh tiêu hỏa côn, ngồi xuống như ngồi bàn trông. Cuối cùng, truyền công giáo viên nhìn hắn thực sự gỗ mục không điều khắc được, lại nể tình hắn nhận biết mấy chữ, trong nhà tựa hồ là mở tiệm thuốc, liền vung tay lên, đem hắn đuổi đến cái này tàng kiếm cắt. Trên danh nghĩa là thủ các đệ tử, kỳ thực chính là phụ trách quét dọn sạch sẽ tập dịch, kiêm mang tại tông môn lúc cần phải, giúp đỡ dược lư xử lý chút đơn giản thảo dược. Đối với cái này, Hoàng Kinh ngược lại là thật hài lòng. So với ở trên diễn võ trường bị đánh mặt mũi bầm dập, có thể là ngồi xuống đánh cho hai chân run lên, hắn tình nguyện đợi tại cái này tràn đầy cho bụi trong đống giấy lộn, chí ít thanh tĩnh. Ngẫu nhiên, hắn còn có thể từ dược lư thuận điểm phế liệu dược liệu, chính mình mân mê chút lưu thông máu hóa ứ, an thần trợ ngủ nhỏ dự tán, cũng coi như không hoàn toàn ném đi ra chuyển tay nghề. Hắn tay chân nhanh nhẹn lau sạch lấy giá sách tấm ngăn, gian làm việc mang theo một loại quanh năm xử lý dược liệu cẩn thận. Cho bụi tại mờ tối trong ánh sáng bay múa, giống một đám sao động tiểu trùng. Lao tới tận cùng bên trong nhất một loạt giá sách lúc, trong góc một cái không chút nào thu hút, thậm chí có chút cũ nát hộp gỗ đưa tới chú ý của hắn. Cái hộp này mông trần quá dày, cạnh góc đều bị trùng đục mấy cái lỗ nhỏ, xen lẫn trong một đống hoặc hoa mỹ hoặc phong cách cổ xưa một kiếm trong điện tịch, lộ ra đặc biệt tinh thần xa xút. Nơi này, ta tháng trước giống như không có lao tới chỗ này. Hoàng Kinh nói thầm lấy, tiện tay dùng khăn lau phủi nhẹ trên hộp giấy bụi, lộ ra dưới đáy ám trầm không ánh sáng vân gỗ. Không có khóa, hắn nhẹ nhàng bẻ lại, nắp hộp liền mở ra. Bên trong không có theo dự liệu kiếm phổ, chỉ có mấy quyển đóng chỉ, trang giấy ố vàng phát giòn sách cũ sách, trên trang bìa một chữ cũng không. Hắn tiện tay cầm lấy phía trên nhất một bản, lật ra. Bên trong chữ viết là bút lông viết, hơi ngoài ngó, thậm chí có thể nói là bưng thả, vết mực sâu cạn không đồng nhất, tựa hồ là đang không cùng tầm cảnh bên dưới lục tục ngo ngoe viết liền. Trước mặt nội dung phần lớn là chút vụn vặt luyện công tâm đắc, xen lẫn đối với một ít kiếm chiêu phê phán hoặc tôn sùng, giọng nói vô cùng lớn, động một tí dám chó không kêu, hình như có sở ngộ thấy Hoàng Kinh âm thầm liễu lưỡi, nghĩ thầm cái này không biết là vị nào tính tình không tốt tiền bối tổ sư lưu lại. Hắn hứng hở từng tờ một vượt qua, thẳng đến ở giữa nào đó trang, mấy dòng chữ đông nhiên chiếm lấy ánh mắt của hắn. Tham cổ Ngô Việt cựu địa, đến dòm tàn địa. Xưa kia Việt vương làm công lấy bạch mã bạch lưu từ côn Ngô chi thần, thải kim đúc bát kiếm. Một tên điểm nhật, hai tên đoàn thủy, ba tên chuyển phách, bốn tên huyền tiễn, năm tên kinh nghề, sáu tên diệt hồn, bảy tên thức tả, tám tên chân cương. Nó kiếm dấu tại tám chỗ kiếm mộ, phân chấn bát phương, không phải thiên mệnh không thể khinh động. Nhưng dư thiết coi là bát kiếm tụ, càn khôn đổi chủ, không phải nói ngoa cũng. Chưa biết ở chỗ này lộ ra đặc biệt kích động, điểm đen vẩy ra. Hoàng Kinh nhịp tim lập vỗ. Việt vương bát kiếm. Hắn giống như ở đâu bản giã sử tạp đàm bên trong liếc thấy qua cái tên này, nhưng chưa bao giờ coi là thật. Càn khôn đổi chủ, khẩu khí này cũng quá lớn chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn xuống, phía sau lại khôi phục các loại vụn vặt cảm ngộ, chỉ là tại mấy tờ cuối cùng, bút tích trở nên ngưng trọng thậm chí có chút nôn nóng. Kiếm mộ mà nói, sợ không phải không có lửa thì sao có khói, gần đây tâm thần có chút không tập trung, hình như có khói mù rình mò. Lưu bút này nhớ, mà đợi hữu duyên. Như hậu nhân nhìn thấy, nhớ lấy, cẩn thận. Cẩn thận. Cuối cùng hai cái cẩn thận cơ hồ là dùng hết toàn lực vẽ ở trên giấy, mang theo một loại dự cảm bất tường. Hoàng Kinh khép sách lại sách, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tựa hồ càng dày đặc. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hàn ý, thuận xương sống từ từ leo lên. Là cái này nhà nhỏ bằng gỗ bên trong quá lạnh lẽo rồi sao? Hắn lắc lắc đầu, ý đồ đem cái này hoang đường truyền thuyết cùng trong lòng điểm này bất an cùng một chỗ bãi ra. Cái gì thần kiếm, cái gì cả khôn, cùng hắn cái này chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn tiệm thuốc tiểu tử có quan hệ gì? Hắn đem sách cẩn thận từng ly từng tí thả lại hộp gỗ, đẩy về cái kia không đáng chú ý nơi hẻo lánh, lại cố ý nhiều phật chút cho bụi đi lên, để nó nhìn cùng trước đó không khác chút nào. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cảm giác nhịp tim bình phục một chút. Một ngày tạp dịch tại tí tách trong tiếng mưa rơi đi qua. Lúc chạm vào tối, mưa rơi hơi dừng, sắc trời lại so trước đó càng thêm âm trầm, đám mây dày đặc áp lực thấp, phản phất nổi lên một trận càng lớn phong bạo. Hoàng Kinh trở lại chính mình gian kia ở vào kiếm tông hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, liên tiếp kho tủi phòng nhỏ. Trong phòng bày biện đơn giản, một giường, một bàn, một ghế, còn có góc tường chất đống hắn từ trong nhà mang đến cùng bình thường thu thập các loại dữ liệu, tản ra nhàn nhạt, hỗn hợp có cây thanh hương. Mùi vị kia để hắn cảm thấy an tâm. Hắn thắp sáng ngọn đèn, liền yếu ớt vầng sáng, bắt đầu chỉnh lý phơi nắng ở trên bàn mấy loại thảo dược, chuẩn bị phối chế một chút thường dùng kim xăng dược. Đây là hắn số lượng không nhiều niềm vui thú, cũng là hắn tại kiếm này tông bên trong duy nhất có thể cảm thấy mình còn có chút tác dụng sự tình. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ trừ tiếng gió tiếng mưa rơi, đã là yên lặng như tờ. Ngay tại Hoàng Kinh phối xong thuốc, thổi tắt ngọn đèn, chuẩn bị cùng áo nằm xuống thời điểm, đông. Một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng tiếng va đập từ hắn cửa sổ phương hướng truyền đến. Giống như là có đồ vật gì nặng nề mà đâm vào dán cửa sổ giấy vỏ dâu bên trên. Hoàng Kinh toàn thân cứng đờ, lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, nghiêng tai lắng nghe. Ngoài cửa sổ chỉ có tiếng mưa gió. Là ảo giác, vẫn là bị gió thổi rơi nhanh cây. Hắn ngừng thở, đợi mấy cái nhịp tim thời gian. Ngay tại hắn thoáng buông lỏng, tưởng rằng sợ bóng sợ gió một trận lúc, tê lạc. Lạc một loại giận người, phản phất dùng móng tay tại gian nan móc phá đầu gỗ thanh âm, đứt quăng văng lên. Kèm theo, còn có cực kỳ yếu ớt, như là tổn hại ống bê giống như thở dốc. Thanh âm liên đến từ hắn cái kia phiến thật mỏng cửa sổ gỗ bên ngoài. Hoàng Kinh trái tim cuồng loạn lên, cơ hồ muốn đánh vỡ lồng ngực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa sổ kia, trong hắc ám chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ song cửa sổ hình dáng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm áo trong. Chương 1, đoạn thủy xuất thế, 2, chương 1, đoạn thủy xuất thế, 2, là ai? Hắn cắn răng, nổi lên đời này lớn nhất dũng khí, rón rén chuyển đến bên cửa sổ, tay run run, nhẹ nhàng đẩy ra then cài cửa, đem cửa sổ đẩy ra một đầu khe hẹp. Một cỗ nồng đậm làm cho người khác buồn nôn mùi máu tanh, hòa với nước mưa ướt lạnh, đột nhiên rót vào. Mượn tầng mây trong khe hở lộ ra, một điểm tia thảm đạm ánh sáng nhạt, Hoàng Kinh trông thấy một tấm trắng bệnh như tờ giấy, dính đầy vũng bùn cùng vết máu mặt, áp sát vào dưới bệ cửa sổ. Cặp kia đã từng sáng tỏ, luôn luôn mang theo vài phần ôn hòa ý cười con mắt, giờ phút này trừng đến cực lớn, con người đã có chút tăng dã, bên trong tràn đầy không cách nào nói lời sợ hãi, thống khổ, còn có một kia lo lắng. Là đại sư Minh, Triệu Càn. Cái kia ngày bình thường ôn tồn lễ độ, đối với người nào đều nho nhã lễ độ, thậm chí tại hắn đệ tử tạm dịch này bị làm khó dễ lúc, sẽ còn mở miệng giữ gìn vài câu đại sư Minh. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa điểm ngày thường phong thái. Tóc hai rối bời, áo quần rách nát, chỗ ngực một mảnh đáng sợ đỏ sậm, còn tại không ngừng nhân ra máu tươi, đem dưới thân bùn đất nhiễm đến một mảnh hỗn độn. Một cái tay của hắn gắt gao móc lấy bệ cửa sổ, móng tay lập nước, lộ ra phía dưới bạch cốt. Lớn. Sư Minh. Hoàng Kinh thanh em run không còn hình dáng, cuốn quýt muốn đẩy ra cửa sổ. Đừng. Đừng lên tiếng Triệu Càn bờ môi hít hít, thanh âm hơi thở mong manh, lại mang theo một loại sắp chết trước gấp rút cùng lực lượng. Đi. Đi mau. Hoàng Kinh hắn môi nói một chữ, trong miệng liền tuôn ra một cô bọt máu. Bọn hắn là Bát Kiếm. Tới Bát Kiếm. Hoàng Kinh như bị sét đánh, tàng kiếm cắt trong quyển sổ kia câu chữ ẩm vang tại trong đầu hắn nổ vang. Tông môn. Xong. Sư phụ. Bọn hắn Triệu Càn ánh mắt bắt đầu cấp tốc cảm đạm đi, hắn tựa hồ đang dùng một điểm cuối cùng sinh mệnh lực chống đỡ lấy, một bàn tay khó khăn run rẩy nâng lên, vươn hướng Hoàng Kinh, trong tay chăm chú nắm chặt thứ gì. Cầm. Trốn. Đi. Hậu sơn. Cấm địa thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, cơ hồ bé không thể nghe. Đừng. Tin. Bất luận kẻ nào cái kia dính đầy máu tươi cùng nước bùn tay, dùng hết cuối cùng khí lực, đột nhiên đem cái kia băng lãnh vật cứng nhét vào Hoàng Kinh bởi vì sợ hãi mà cứng ngắt trong tay. Lập tức, cánh tay vô lực rủ xuống đi. Triệu Càn con mắt vẫn như cũ trợn tròn, nhìn qua đen kịt màn trời, đọc lại sau cùng cảnh cáo cùng không cam lòng. Hoàng Kinh đầu góc trống rỗng, nắm cái kia băng lãnh sự vật tay run đến lợi hại. Hắn thậm chí không kịp bị thương, không còn kịp suy tư nữa, nơi xa, vài tiếng thê lương ngắn ngủi rú thảm bạch phá đêm mưa, ngay sau đó, chính là binh khí giao kích rồi bằng, công trình kiến trúc sụp đổ anh minh, cùng một chút hắn không thể nào hiểu được, giống như quỷ mị gào thét giống như tiếng vang kỳ dị, đột nhiên bộc phát ra. Ánh lửa tại nhiều cái phương hướng đồng thời sáng lên, cấp tốc lan tràn, đem âm trầm chân trời nhuộm thành một mảnh chẳng lành huyết hồng. Tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, trước khi chết gào thét, giống như nước thủy triều tuôn hương cái này góc hẻo lánh. Xong. Tông môn thật xảy ra chuyện. Hoàng Kinh một cái giật mình, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Hắn đột nhiên đóng chặt cửa sổ hộ, thậm chí không kịp đi xem một chút ngoài cửa sổ đại sư Minh di thể, cũng không nói hoài tới thay quần áo, cơ hồ là dùng cả tay chân bổ nhào vào bên giường, một bà nhấc lên chính mình cái kia chưa từng rời thân, chứa các loại dược liệu cùng tự chế dược tán vài sám túi thuốc, loạn xạ đem trên bàn chưa thu thập vài bao thuốc bột nhét đi vào. Ngay tại hắn thắt chặt túi thuốc dây lưng, chuẩn bị phóng tới sau phòng mảnh kia thông hướng thâm sơn rừng rậm lúc, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Túi thuốc bên trong, nhiều một vật, một cái thô xác, hình dài mảnh, tuyệt không thuộc về đồ vật trong này. Hắn tay run run tham tiến vào, mò tới như thế đồ vật, băng lãnh, cứng rắn, mang theo một loại đặc biệt, không phải vàng không phải ngọc cảm nhận, hình dạng giống như là một thanh đoạn kiếm chua kiếm, là đại sư Minh trước khi lâm trung kín đáo cho hắn. Hắn vô ý thức muốn đem nó móc ra xem rõ ngọn ảnh, nhưng ngoài phòng càng ngày càng gần tiếng chém giết cùng lộn xộn tiếng bước chân, để hắn trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Không có khả năng lưu, nhất định phải lập tức đi. Hắn một thanh cóng lên túi thuốc, chuôi kia ngoài ý muốn đoản kiếm chĩu nặng rơi tại túi đáy. Hắn hít sâu một cái mang theo dày đặc mùi máu tươi không khí, đột nhiên kéo ra cửa sau, giống một cái bị hoảng sợ li miêu, lặng yên không một tiếng động lộn ra ngoài, một đầu đâm vào băng lãnh màn mưa cùng đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Hắn không dám đi đại lộ, chỉ bằng lấy ngày bình thường hái thuốc đối với hậu sơn địa hình mơ hồ ký ức, tại chân nước vũ bùn, bụi gai trải rộng trong núi rừng chậm rãi từng bước phi nước lại. Nhánh cây quất vào trên mặt của hắn, trên thân vạch ra từng đạo vết máu, băng lãnh nước mưa tới thấu quần áo của hắn, hắn lại không hề hay biết, chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng khu động lấy hắn, trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Không biết chạy bao lâu, thẳng đến sau lưng tiếng chém giết cùng ánh lửa đều bị nồng đậm hắc ám cùng sơn lâm thôn phệ, thẳng đến hắn trong phổi giống như lửa, hai chân như là rót chỉ, rốt cuộc bước bất động một bước, hắn mới bỗng nhiên té nhào vào một chỗ ẩn nấp, sinh đầy rêu nham thạch phía sau, từng ngụm thở hổn hển, trái tim nhảy như muốn từ trong cổ họng đục tới. Mưa, chẳng biết lúc nào đã ngừng. Phương đông chân trời, lộ ra một tia cực kỳ yếu ớt, cá chết cái bụng giống như sáng trắng. Trời, sắp sáng. Sống sót sau hai nạn hoảng hốt cùng to lớn cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn dựa vào băng lãnh nham thạch, run rẩy tay cởi xuống phía sau túi thuốc, hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội nhìn xem, đại sư Minh Liều chết đưa ra, đến cùng là cái gì. Hắn đưa tay đi vào, cầm cái kia băng lãnh chúa kiếm. Xúc tu một khắc này, một cố khó nói nên lời hàn ý thuận đầu ngón tay thẳng chui lên đến, cũng không phải là đơn thuần băng lãnh, mà là một loại phảng phất có thể ngưng trệ huyết dịch, chặt đứt dòng nước xâm nhiên chỉ ý hắn đưa nó chậm rãi rút ra. Đó là một thanh thanh đồng đoạn kiếm, chiều dài không đủ một thước rưỡi, kiểu dáng cổ sơ đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì hoa lệ hình dáng trang sức, thân kiếm bày biện ra một loại âm u, trải qua tuế nguyệt lắng động màu xanh đen, phía trên tựa hồ tự nhiên sinh thành một chút kỳ dị sóng nước chạm ám văn. Kiếm phong nhìn cũng không như thế nào sắc bén, thậm chí có chút chậm chạp cảm giác. Nhưng mà khi Hoàng Kinh ánh mắt rơi vào thân kiếm tới gần đốc kiếm chỗ lúc, hô hấp của hắn bỗng nhiên đình chỉ. Nơi đó có hai cái so móng tay còn nhỏ cổ triện, như là hình mở giống như, là gắn tại thanh đồng bên trong, đoạn thủy. Việt Vương bắt kiếm một trong, đoạn thủy. Trong bút ký truyền thuyết, đại sư Minh Lâm trung cảnh cáo, tông môn trong vòng một đêm hủy diệt. Tất cả manh mối tại thời khắc này, ở băng sâu chuỗi. Hoàng Kinh nắm chuôi này tên là đoạn thủy thanh đồng đoạn kiếm, chỉ cảm thấy nó nặng hơn ngàn cân, băng lãnh chuôi kiếm cơ hồ muốn đông cứng bàn tay của hắn. Hắn cúi đầu, nhìn xem túi thuốc trong kia chút quen thuộc, tản ra khổ tân hương khí dược liệu, cam thảo, ba bảy, cầm máu dây leo. Bọn chúng vốn nên là dùng tới cứu chết đỡ thương. Nhưng bây giờ, trong tay hắn lại nắm một thanh khả năng nhấc lên vô tận tinh phong huyết vũ hung khí. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe được dưới núi truyền đến một chút cực kỳ nhỏ, lại mang theo một loại nào đó quy luật tiếng vang, giống như là rất nhiều người đang trầm mặc mà di động, tay áo thổi qua cây cỏ, thỉnh thoảng xen lẫn một tiếng cực nhẹ, kim loại cùng vỏ kiếm ma sát thanh âm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, từ nham thạch giữa khe hở nhìn xuống dưới. Mượn trước tờ mờ sáng dày đặc nhất hắc ám, hắn trông thấy, tại chân núi hắn trốn tới phương hướng, vô số mơ hồ bóng đen, giống như quỷ mị, chính vô thanh vô tức tản ra, hình thành một cái cự đại, chậm chạp khép lại vòng đây. Trong tay bọn họ ngẫu nhiên phản xạ ra một chút băng lãnh quang trạch, đó là mang theo đứt súng, chưa vết máu khô khốc trường kiếm. Bọn hắn đi lên. Hoàng Kinh đống nhiên rút đầu về, con dính sắt băng lãnh ở ướp nham thạch, nắm chặt trong tay đoạn thủy đoạn kiếm cùng đổ đầy thảo dược túi thuốc. Bốn phía là vô biên hắc ám cùng yên tĩnh, chỉ có chính hắn thô trọng kiểm chế tiếng thở dốc, cùng viên kia sắp nhảy ra lồng ngực trái tim, ở trên không đất chống tiếng vọng. Chương 2, túi thuốc giấu đi mũi nhọn, 1, chương 2, túi thuốc giấu đi mũi nhọn, 1, băng lãnh sợ hãi nắm lấy Hoàng Kinh trái tim, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Chân núi những cái kia y mắng vây kín bóng đen, giống một tấm ngay tại nắm chặt tử vong chi võng, mà hắn chính là trong lưới cái kia không chỗ có thể trốn bơm bướm, không có khả năng đợi ở chỗ này. Hắn bỗng nhiên hít một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Quanh năm xử lý dược liệu ngón tay, giờ phút này mặc dù còn tại run nhẹ nhẹ, lại dị thường linh hoạt thắt chặt túi thuốc dây lưng, đem chuôi kia lạnh buốt đoạn thủy đoạn kiếm một lần nữa nhét về túi đáy, cùng những cái kia tản ra khổ tân khí tức thảo dược sen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn không có khả năng bước xuống nó, đây là đại sư Minh dùng mệnh đổi lấy, là tông môn hủy diệt căn nguyên, có lẽ cũng là đầu mối duy nhất. Hắn phân biệt một chút phương hướng, hướng phía trong trí nhớ ít ai lui tới, địa thế phức tạp hơn phía sau núi chỗ sâu chui vào. Nơi đó cây rừng càng rậm rạp, khe danh tung hành, là hắn ngày bình thường hái thuốc đều tận lực tránh đi khu vực, giờ phút này lại thành duy nhất sinh lộ. Nước mưa thẩm thấu bùn đất cùng hư thối lá rụng tại dưới chân phát ra phốc phốc tiếng vang, mỗi một bước đều dị thường gian nan. Bụi gai xé rách lấy quần áo của hắn, nơi cánh tay cùng trên gương mặt lưu lại nóng bỏng đâm nói. Hắn không dám quay đầu, chỉ có thể bằng vào thanh âm cùng trực giác, tại mờ tối cánh rừng ở giữa liều mạng xuyên thẳng qua, giống một cái bị hoảng sợ liều, đem tất cả thích hợp tính quen thuộc cùng người hái thuốc đặc thù nhanh nhẹn phát huy đến cực hạn. Nhưng mà sau lưng uy hiếp cũng không rời xa. Những hắc ảnh kia hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, truy tung chi thuật cực kỳ ghê gớm. Cho dù Hoàng Kinh đã tận lực lựa chọn khó đi lộ tuyến, xóa đi vết tích, cái kia rất nhỏ lại kiên định tay áo Phật cỏ âm thanh, ngẫu nhiên vang lên khàn khàn quái huyết, vẫn như cũ như là như giỏi trong xương, không nhanh không chậm xuyết ở phía sau, đồng thời càng ngày càng gần. Hắn có thể cảm giác được, có một đạo khí tức, nhất là lăng lệ, như là ra khỏi vỏ lưỡi dao, gắt gao khóa chặt hắn. Cảm giác kia băng lạnh thấu xương, mang theo không che giấu chút nào sát ý Hoàng Kinh trái tim của loạn, lá phổi như là cũ nát ống bệ giống như gào thét. Hắn biết, chính mình chạy không thoát. Thể lực tại cấp tốc tiêu hao, mà đối phương tốc độ cùng sức chịu đựng hiển nhiên hơn xa với hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể ngồi mà chờ chết. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh. Nơi này là một chỗ chật hẹp khe núi, hai bên là trơn nước vách đá, phía trước cây rừng hơi có vẻ thưa thớt, bất lợi cho ẩn tàng. Hắn đột nhiên rẽ hướng phía bên phải, nơi đó có một mảnh rậm rạp, tản ra đặc thù mùi lùm cây, say cá cỏ. Loại thực vật này hắn nhận ra, kỳ hoa lá đập nát sau chất lỏng có rất nhỏ tê liệt hiệu quả, hắn trước kia từng thử dùng để xử lý qua cơ bắp bị trật. Một cái ý niệm trong đầu như là điện quang thạch hỏa giống như lóe qua bộ não. Hắn cấp tốc ngồi xổm người xuống, cơ hồ là phủ phục tiến lên, chui vào mảnh kia say cá bụi cỏ chỗ sâu. Nồng đậm cỏ cây khí tức che giấu trên người hắn huyết tinh cùng mùi mồ hôi. Hắn cực nhanh cởi xuống túi thuốc, hai tay bởi vì khẩn trương mà có chút cứng ngắc, nhưng như cũ tinh chuẩn lục lọi lên. Cam thảo, 37. Không phải những này. Đầu ngón tay của hắn chạm đến mấy cái dùng giấy dầu coi chừng bao khỏa bột phấn. Cà độc dược phấn hoa, vi lượng có thể chấn đau nhức, quá lượng thì chúng nào ảnh hôn mê, còn có chính hắn chế biến, gia cường phiên bản tô cân tán bốn là dùng để đối phó trong núi rừng ngẫu nhiên gặp phải hung mãnh dã thú. Thời gian cấp bách, hắn không lo được tỷ lệ, đem mấy loại có tê liệt, chúng nào ảnh hiệu quả thuốc bột cấp tốc hỗn hợp tại một tấm khá lớn giấy dầu bên trên, lại kéo xuống áo trong một góc, đem những này muốn mạng chất hỗn hợp bao thành một cái lâm thời, lỏng lẻo gói thuốc nhỏ. Ngay tại hắn vừa mới đem gói thuốc nắm ở trong lòng bàn tay, còn chưa kịp suy nghĩ bước kế tiếp nên như thế nào sử dụng lúc, một đạo lăng lệ tiếng xé gió từ sau lưng đánh tới. Hoàng Kinh toàn thân lông tơ dựng thẳng, cơ hồ là bản năng bổ nhào về phía trước. Xoẹt. Một đạo băng lãnh mũi kiếm giáng phía sau lưng của hắn sẽ qua, đem hắn vốn là rách dưới quần áo triệt để cắt, mang theo một dải huyết trâu. Đau rát đau nhức trong nháy mắt chuyển đến. Hắn chật vật quay cuồng đứng dậy, dựa lưng vào một gốc tráng kiện thân cây, gấp rút thở hào hẹn, dương mắt nhìn lên. Một người áo đen, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức đứng ở hắn phía trước ba trượng bên ngoài. Người tới dáng người không cao lớn lắm, thậm chí có chút tinh tế, toàn thân bao phủ tại y phục dạ hành bên trong, ngay cả diện mạo đều bị khăn đen bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cặp mắt kia, tại trước tờ mờ sáng nhất ảm đạm kia sáng bên dưới, sáng đến kinh người, giống ngâm ở trong hàn đảm hai viên hắc diệu thạch, băng lãnh, sắc bén, không chứa một tia nhân loại tình cảm, chỉ là hờ hững tập trung vào hắn, phảng phất tại nhìn một người chết. Hắn hoặc là nàng. Hoàng Kinh không cách nào phân biệt trong tay nắm một thanh dài nhỏ kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, một giọt màu đỏ sẫm huyết châu, chính thuận xâm nhiên mũi kiếm, chậm rãi trượt xuống, nhỏ vào phía dưới bùn đất. Y mang áp lực, như là thực chất sơn nhạc, ở mang đặt ở Hoàng Kinh trên thân. Hắn cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn, nắm túi kia hỗn hợp thuốc một tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người áo đen không có lập tức tiến công, chỉ là dùng hai ánh mắt lạnh như băng kia nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ đang ước định con mồi giá trị, hoặc là tại xác nhận cái gì. Đồ vật, giao ra. Thanh âm xuyên thấu qua khăn che mặt truyền ra, mang theo một loại tận lực đè thấp khàn khàn, phân biệt không ra nam nữ, chỉ có thể mệnh lệnh băng lãnh. Hoàng Kinh trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, hắn gắt gao cắn răng, ép buộc chính mình nên tiếp hai con mắt đáng sợ kia. Hắn biết, một khi giao ra Đoạn Thủy chính mình ngay lập tức sẽ biến thành một bộ thi thể. Thứ gì? Ta chỉ là cái hái thuốc, hắn ý đồ để cho mình thanh âm nghe tràn ngập sợ hãi cùng mờ mịt, cái này cũng không khó, bởi vì hắn xác thực sợ hãi tới cực điểm. Thân thể của hắn có chút phát run, rút về phía sau co lại, phản phất muốn khảm tiến thân cây bên trong. Người áo đen tựa hồ lười nhác cùng hắn nói nhảm, bước chân khẽ động, liền muốn tiến lên. Ngay tại lúc này, Hoàng Kinh trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn không thể chờ đối phương cẩn thận, cái kia chính là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn làm bộ bị dưới chân rễ cây trượt chân, sợ hai kêu lầy hướng về phía trước một cái lảo đảo, thân thể mất đi cân bằng, tay phải lại mượn đánh ra trước tình thế, dùng hết lực khí toàn thân, đem cái kia siết thật chặt gói thuốc, hướng phía người áo đen mặt đống nhiên ném đi. Lần này biến cố cực kỳ đột nhiên, động tác cũng không có kết cấu gì, hoàn toàn không giống người luyện võ chiêu thức. Chương 2, túi thuốc giấu đi mũi nhọn, 2, chương 2, túi thuốc giấu đi mũi nhọn, 2, người áo đen kia hiển nhiên không ngờ tới cái này, nhìn dọa đến nhanh tè ra quần hái thuốc tiểu tử lại đột nhiên nổi lên, mà lại là dùng loại này gần như lưu manh đầu đường vùng với hạ lưu thủ đoạn. Hắn nàng trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, lập tức là không che giấu chút nào kinh miệt. Tế kiếm như là độc xà thổ tín, như thiểm điện hướng lên vung lên, tinh chuẩn địa điểm hướng cái kia bay tới gói thuốc. Tại hắn nàng xem ra, loại này thô lậu tập kích, tiện tay một kiếm liền có thể phá bỡ. Nhưng mà, phốc, mũi kiếm chạm đến gói thuốc trong nháy mắt, Hoàng Kinh hỗn hợp nhiều loại thuốc bột kiệt tác đống nhiên nổ tung. Một đồng lớn màu xám trắng bột phấn, giống như khói mù, đống nhiên tràn ngập ra, đem người áo đen vào đầu bao phủ. Bột phấn cay độc gây mũi, mang theo cả độc dược hoa đặc thù ngọt ngào cùng say cá cỏ mùi tanh. Khu khu, người áo đen hiển nhiên hút vào một chút, phát ra một tiếng kiềm chế ho khan. Hắn nàng động tác rõ ràng trì trệ, trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ kinh nộ. Tế kiếm của vũ, ý đồ xua tan thuốc bột, nhưng đã chậm. Hoàng Kinh tinh tường nhìn thấy, đối phương cầm kiếm tay có chút lung lay một chút, bước chân cũng biến thành có chút phù phiếm. Hai ánh mắt lạnh như băng kia bên trong, con ngươi tựa hồ có trong nháy mắt phóng đại, bịt kín một tầng nhàn nhạt, không bình thường sương mù. Hữu hiệu. Hoàng Kinh trong lòng cũng hỉ, không dám có chút dừng lại, quay người liền muốn hướng càng sâu trong rừng chui. Nhưng hắn đánh giá thấp đối thủ cường hãn, cũng đánh giá cao thuốc bột tức thời hiệu lực. Ngay tại hắn xoay người sát na, sau lưng truyền đến một tiếng bao hàm sát ý thấp quát. Mặc dù thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại lộ ra một tia tức hồn hện. Một đạo kiếm phong, so trước đó càng hung hiểm hơn, mang theo một cỗ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn chém giết quyết tuyệt, gào thét mà tới. Hoàng Kinh chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, ngay sau đó là toàn tâm đau nhức kịch liệt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị nguồn lực lượng này mang đến hướng về phía trước bổ nhào, trùng điệp ngã tại ở vực trong bùn đất. Hắn dãy rủa lấy muốn bò lên, lại cảm giác nửa người đều tê, phía sau vết thương nóng bỏng đau, ấm áp chất lỏng đang không ngừng tuôn ra. Mà người áo đen kia, tại cường ép xuất kiếm đằng sau, hiển nhiên cũng ra tốc dược lực phát tác. Hắn nàng lảo đảo mấy bước, trong tay tế kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn nàng ý đồ ổn định thân hình, đưa tay muốn chỉ hướng Hoàng Kinh, nhưng cánh tay nâng lên một nửa, liền vô lực rủ xuống. Hai ánh mắt lạnh như băng kia gắt gao trừng mắt Hoàng Kinh, bên trong tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ cùng dần dần tan ra ý thức, cuối cùng, hắn nàng thân thể mềm nhũn, thẳng tắp hướng trước ngã quỵ, vừa lúc ngã tại Hoàng Kinh bên cạnh cách đó không xa, tóe lên một mảnh nước bùn. Thế giới đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ có gió thổi qua lâm sao nghẹn ngào, cùng hai người thô trọng không đồng đều tiếng thở dốc. Hoàng Kinh nằm rạp trên mặt đất, ho kịch liệt thấu lấy, môi khục một chút đều dẫn động tới phía sau vết thương, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen. Hắn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia ngã xuống người áo đen. Dược hiệu phát tác. Đối phương nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực còn tại có chút chập trùng. Thành công. Hắn mê choáng một cái kẻ đuổi giết. Sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác hôn tạp đau nhức kịch liệt cùng to lớn bất an, cuốn tới. Hắn nên làm cái gì? Bổ sung một kiếm. Hắn nhìn xem rơi xuống tại trong nước bùn trôi kia thế kiếm, thân kiếm còn dính lấy máu của hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ giết qua người, ngay cả gà đều không có giết qua. Hoặc là đào tẩu. Nhưng hắn ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào cái kia hôn mê người áo đen trên thân. Khăn che mặt tại vừa rồi ngã xuống đất lúc đó có chút tùng thoát, lộ ra một đoạn nhỏ sáng bóng, đường cong duyên dáng cảm, cùng mấy sợi tản mát đi ra, như là thượng đẳng nhất như mặc ngọc đen nhánh tỏa sáng sợi tóc. Quỷ thần xui khiến, Hoàng Kinh chịu đựng đau nhức kịch liệt, khó khăn bỏ qua. Hắn vươn tay, run rẩy, một chút xíu, lột xuống tấm kia dính đầy bùn bẩn cùng thuốc bột khăn đen. Khuôn mặt bại lộ tại Lê Minh hơi hi sắt trời bên dưới. Hoàng Kinh hô hấp, tại thời khắc này triệt để đình trệ. Hắn chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt như vậy. Không phải là bởi vì mỹ lệ, mặc dù gương mặt kia hình dáng sắc thực đẹp đẽ đến như là trăng ngọc, hai đầu lông mày mang theo một cô hiếm thấy khí khái hào hùng, mà là bởi vì tuổi trẻ, quá trẻ tuổi. Nhìn bất quá 16-17 tuổi niên kỷ, da thịt bởi vì dược hiệu cùng mất lực có vẻ hơi tái nhợt, lông mi thật dài như là điệp rực giống như bao trùm tại mí mắt bên trên, ngạo nghễ ưỡn lên trên chóp mũi còn dính lấy một chút màu xám thuốc bột, môi hình mỹ lệ, giờ phút này lại mím chặt, lộ ra một tia của cường. Đó căn bản không giống như là một cái máu lạnh, đầy tay huyết tinh kẻ đuổi giết. Hoàng Kinh ngơ ngác nhìn tấm này gần trong gang tấc, không có chút nào phòng bị khuôn mặt của cô gái, đầu óc trống rỗng. Lúc trước hắn tất cả sợ hãi, phẫn nộ cùng quyết tuyệt, tại thời khắc này đều bị tấm này quá tuổi trẻ, thậm chí mang theo vài phần ngây thơ khuôn mặt trùng kích đến thất linh bất lạc. Sơn phong xuyên qua cánh rừng, mang theo ý lạnh, gợi lên thiếu nữ tản mát sợi tóc, cũng thổi tỉnh trong hoàng hốt Hoàng Kinh. Hắn đung nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình tình cảnh vẫn như cũ nguy hiểm. Những truy binh khác lúc nào cũng có thể tìm tới nơi này, hắn nên làm cái gì? Giết nàng. Hắn không xuống tay được, mang đi nàng. Có một cái hôn mê, vừa mới còn muốn giết hắn địch nhân. Ý tưởng này hoang đường đến buồn cười. Vớt xuống nàng, mặc kệ tự sinh tự diệt. Ánh mắt của hắn đảo qua thiếu nữ bên hông, nơi đó trừ một cái không kiếm vỏ, tựa hồ còn mang theo một cái không phải vàng không phải mộc, tạo hình kỳ lạ tiểu bài màu đen. Hoàng Kinh do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia tiểu bài hái xuống. Vào tay lạnh bớt, phía trên khắc lấy một chút hắn xem không hiểu, vằn mèo phù văn. Có lẽ đó là cái manh mối. Hắn đem tiểu bài chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, lại liếc mắt nhìn trong hôn mê thiếu nữ. Lông mày của nàng tại trong hôn mê có chút nhíu lên, tựa hồ đang chống cự lại dược lực mang tới khó chịu. Hoàng Kinh cắn răng, chống đỡ đau nhức thân thể, nhặt lên chính mình túi thuốc, đem chuôi kia rơi xuống tế kiếm đá đến xa xa trong bụi cỏ, sau đó cũng không quay đầu lại, khập khiễng, lần nữa chui vào thầm trầm lâm mãng chi trung. Tại phía sau hắn, tờ mờ sáng kia sáng rốt cục khó khăn xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng trong khe núi một mảnh hỗn độn, cùng cái kia lặng lặng nằm tại say cá trong bụi cỏ, hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Mà nàng sẽ thành hắn tương lai trong vận mệnh, một đạo không cách nào né tránh, dây dưa sâu vô cùng cướp cùng duyên. Chương 3, gia phả lấy mạng, 1, chương 3, gia phả lấy mạng, 1, trong rừng khí ẩm hòa với mùi máu tươi, chiếu nặng đặt ở Hoàng Kinh ngực. Phía sau vết thương mỗi một lần hô hấp đều dính dấp đau nhức kịch liệt, nhắc nhở lấy hắn vừa mới kinh lịch sinh tử một đường. Hắn không dám dừng lại, thậm chí không dám cẩn thận xử lý vết thương, chỉ là lung tung từ túi thuốc bên trong bắt đem cầm máu sinh cơ thuốc bột, trở tay đặt tại vết thương, liền cắn răng, nương tựa theo một cỗ bản năng cầu sinh, lảo đảo lên núi bên ngoài sở soạn. Đoạn thủy kiếm chiếu nặng rơi tại túi thuốc dưới đáy, cái kia băng lãnh xúc cảm xuyên thấu qua vải thô, phản phất trực tiếp in dấu tại trên da rẻ của hắn. Đại sư Minh nhuốm máu gương mặt, người áo đen tròng mắt lạnh như băng, còn có tấm kia quá tuổi trẻ, hôn mê thiếu nữ khuôn mặt, giao thế tại trong đầu hắn thoáng hiện. Tông môn một đêm hủy diệt, cường địch vây quanh, mà trôi này chẳng lành cổ kiếm, giờ phút này ngay tại hắn cái này một cái nho nhỏ, chỉ muốn sống sót dược sư học đồ trên thân. Hắn nhất định phải về nhà. Cha mẹ còn tại trên trấn trong tiệm thuốc. Bọn hắn cái gì cũng không biết, chỉ là phổ thông dược tài thương người. Những cái kia hung thần ác sát kẻ đuổi giết, nếu có thể vì bắt kiếm đồ diệt toàn bộ Tê Hà kiếm tông, như thế nào lại buông tha có thể cùng tông môn có liên lụy đệ tử người nhà? Gia phả. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, nhập một lúc, tựa hồ xác thực đăng ký qua quê quán thân thuộc. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, so phía sau kiếm thương càng làm cho hắn sợ hãi. Hắn không dám đi quan đạo, chỉ nhặt những cái kia người hái thuốc mới biết, gặp gần khó đi trong núi lường nhỏ. Khát uống sơ tuyển, đói bụng nhai mấy ngụm mang theo lương khô cùng có thể no bụng thảo dược dễ cây. Phía sau vết thương tại buôn ba bên trong lần nữa băng liệt, máu tươi thẩm thấu đơn sơ băng bó miếng vải, mỗi đi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi lao. Nhưng hắn không dám dừng lại, trong lòng cháy bỏng như là dã hỏa liệu nguyên, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại đau. Hai ngày sau, khi quen thuộc, mang theo nhàn nhạt dược thảo mùi hương hình dáng chấn nhỏ xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng lúc, Hoàng Kinh cơ hồ muốn hư thoát ngã xuống đất. Hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, không có lập tức xông về nhà, mà là vây quanh thôn trấn tây đầu, từ một cái chất đống củi lửa nơi hẻo lánh, quen cửa quen mẹo lộn vòng vào nhà mình hậu viện. Trong viện yên tĩnh, chỉ có mấy cái gà mái tại nhàn nhã mổ. Phơi ra thuốc trên không đung đưa, thường ngày lúc này, mẫu thân sớm nên ở nơi đó phơi dược liệu. Trong không khí tràn ngập một cỗ không giống bình thường kiềm chế. Hoàng Kinh Tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới. Hắn hóp lưng lại như mèo, ngừng thở, gần sát nhà chính cửa sau, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua giấy rắn cửa sổ khe hở trong chiều nhìn lại. Chỉ nhìn một chút, hắn huyết dịch cả người cơ hồ trong nháy mắt đông kết. Trong nhà chính, cha cùng mẹ song song ngồi vào ngày thường chiêu đãi khách nhân hai tấm gỗ chắc trên ghế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cha bờ môi mím chặt, thái dương có mồ hôi mịn, đặt ở trên đầu gối tay nắm đến xít sao, đốt ngón tay trắng bệnh. Mẹ vành mắt sưng đỏ, hiển nhiên vừa khóc qua, thân thể còn tại có chút phát run. Mà đối diện bọn họ, đứng đấy hai người mặc màu xám kình trang hán tử. Hai người này cũng không phải là đêm đó sát thủ áo đen cách ăn mặc, nhìn phổ thông rất nhiều, giống như là trên giang hồ thường gặp bang phái tử đệ, nhưng giữa lông mày lệ khí cùng không kiên nhẫn không chút nào không còn che giấu. Một người trong đó eo đeo phát đao, một người khác trong tay chính cầm một quyển sách, chậm rãi lướt nhìn. Sổ kia trang địa, Hoàng Kinh nhận ra, chính là Tê Hà Kiếm Tông thu nhận sử dụng đệ tử tên Tịch Gia Phả Phó Bản. Hàng năm đều sẽ có ngoại môn chấp sự xuống núi thẩm tra đối chiếu. Hoàng trưởng quý cái kia cầm ra phả hán tử mở mắt ra, thanh âm mang theo một loại giải quyết việc chung lạnh nhạt, mới hảo hảo ngẫm lại, tiểu tử nhà ngươi Hoàng Kinh, tại Tê Hà Tông thật tốt, trận này thật không có mang hộ tin trở về, cũng không có về nhà. Hoàng phụ Yết Hầu đông nhúc nhích qua một cái, thanh âm khô khốc, không có, không có. Kinh nghi hắn. Hắn tại tông môn học nghệ, một năm nửa năm không trở về nhà cũng là chuyện thường. Hai vị gia, có phải hay không kinh nghi hắn ở bên ngoài? Gây phiền phải gì? Phiền phức, cái kia đeo đao hán tử cười nạo một tiếng, thanh âm tô giác, phiền phức ngập trời. Tê Hà Kiếm Tông không có, trong vòng một đêm, chó gà không tha. Hiểu không? Hiện tại tất cả ở trong danh sách đệ tử, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cái gì? Hoàng Mẫu phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, thân thể nhoáng một cái, kém chút từ trên ghế trượt xuống đến, bị hoàng phụ gắt gao đỡ lấy. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệnh, nước mắt im lặng lăn xuống, không, không có khả năng. Kinh nhi hắn chúng ta cũng là phục mệnh làm việc cầm ra phả hán tử khép lại sổ, ánh mắt như là băng lánh móc, tại hoàng phụ hoàng mẫu trên mặt đảo qua, phía trên có lệnh, tất cả cùng Tê Hà Tông người có liên quan các loại, đều muốn chặt chẽ kiểm tra. Nhất là giống Hoàng Kinh dạng này. Mất tích. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường, nghe nói, trong tông môn ném đi một kiện quan trọng đồ vật. Ai tìm tới, ai liền có thể một bước lên trời. Hoàng trưởng quỹ, các ngươi là làm dược tài buôn bán, tin tức linh thông, nếu là có đầu mối gì, hoặc là Hoàng Kinh vụng trộm trở về, cần phải trước tiên cáo chi chúng ta Hắc Thủy Bang. Biết chuyện không báo. Hừ, đây chính là diệt môn sai lầm. Hắc Thủy Bang Hoàng phụ lẩm bẩm nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là phụ cận trong trăm dặm thế lực bang phái lớn nhất, làm việc tàn nhẫn, tuyệt không phải bọn hắn bực này tiểu môn tiểu hộ có thể trêu chọc. Chúng ta không biết, thật cái gì cũng không biết ta. Hoàng Mẫu khóc không thành tiếng, kinh nhi nếu là hắn còn sống, khẳng định sẽ về nhà cái kia hai cái hắn tử trao đổi một ánh mắt, đeo đao cái kia không kiên nhẫn khoát khoát tay, được rồi, khóc có làm được cái gì? Nhớ kỹ ta, chúng ta sẽ ở trên trấn này lưu người, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Nếu để cho chúng ta phát hiện các ngươi giấu kín hắn không có nói hết lời, nhưng này uy hiếp ý vị, để trong nhà chính không khí đều đọc lại. Hai người lại lạnh lùng quét mắt một vòng căn này không lớn nhà chính, tựa hồ muốn từ đồ dùng trong nhà trong khe hở tìm ra cái gì, cuối cùng mới nên ngang xoay người, lúc trước cửa đi ra ngoài. Thẳng đến hai người kia tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại góc đường, Hoàng Kinh mới bỗng nhiên từ sau bên cửa sổ trượt ngồi xuống, dựa lưng vào băng lãnh vách tường, từng ngụm thở phì phò, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu hắn rách dưới quần áo. Diện môn, Hắc Thủy Bang, điều tra tất cả ở trong danh sách đệ tử. Chương 3, gia phả lấy mạng 2, chương 3, gia phả lấy mạng 2, những cái kia hủy diệt tông môn hung thủ, không có tại Tê Hà Sơn trong phế tích tìm tới đoạn thủy kiếm, quả nhiên như là lược một dạng, bắt đầu dựa theo gia phả, từng lần một trải vuốt tất cả khả năng tương quan manh mối. Nhà hắn chính là cái này trải răng dưới một sợi tóc. Hắn nguyên bản còn tồn lấy một tia may mắn, coi là có thể lặng lẽ tiếp đi cha mẹ, cao chạy xa bay. Hiện tại xem ra, cái nhà này sớm đã thành trung tâm vòng xoáy, bị vô số sóng chỗ tối con mắt gắt gao tập trung vào. Hắn nên làm cái gì? Hiện tại ra ngoài nhận nhau, cái kia không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới, không chỉ có chính mình lập tức mất mạng, sẽ còn ngồi vững cha mẹ giấu kín tội danh, liên lụy bọn hắn cùng chết. Thế nhưng là không đi ra, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem cha mẹ người đang ở hiểm cảnh? Hắc Thủy ba người ngay tại trên trấn, lúc nào cũng có thể lại đến kiểm tra, thậm chí dùng hình ép hỏi. To lớn bất lực cùng tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, đem Hoàng Kinh bao phủ. Hắn nuốt ở âm u nơi nhỏ lánh, trên lưng vết thương đau đớn toàn tâm, túi thuốc bên trong đoạn thủy kiếm giống một khối nung đỏ quay hàn, vọng đến linh hồn hắn đều đang run rẩy. Trong nhà chính truyền đến mẫu thân kiềm chế, đứt quãng tiếng khóc, còn có phụ thân nặng nề, một tiếng dài quá một tiếng thở dài. Cha hắn, kinh nhi hắn, có thể hay không thật mẫu thân thanh âm tràn đầy sợ hãi. Chớ nói nhảm, phụ thân thấp giọng quát lớn, nhưng trong thanh âm cũng mang theo khó mà che giấu run rẩy. Kinh nhi cơ linh, nhất định không có chuyện gì. Những người kia nói lời, chưa hẳn có thể tin hoàn toàn có thể Tê Hà Tông. Lớn như vậy tông môn, nói không có liền không có. Kinh nhi hắn ở bên trong. Ô ô tốt, thanh âm của phụ thân tăng cao hơn một chút, mang theo một loại cưỡng ép chống lên tới chấn định, bây giờ nói những thứ vô dụng này. Nghe, hai ngày này cửa hàng trước đóng cửa, ai kêu đều mở ra cái khác. Ta đi tìm một chút Lý Tiêu Đầu, hắn bảo Nam ra Bắc, có lẽ có lẽ có thể nghe ngóng đến giờ tin tức xác thật. Những người kia nhìn chằm chằm đâu? Ngươi ra ngoài có thể hay không không cố được nhiều như vậy, cũng không thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Phụ mẫu đối thoại như là châm một dạng đâm vào Hoàng Kinh trong lòng. Hắn gắt gao cắn môi, thẳng đến nếm đến tanh nồng mùi máu. Không có khả năng liên lụy bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng. Hắn tay run run, lần nữa thăm dò vào túi thuốc. Đầu ngón tay lướt qua băng lãnh đoạn thủy kiếm chuôi, cuối cùng mò tới mấy tấm chống chất, hơi có vẻ gắng gượng giấy dầu, đó là hắn bình thường dùng để bao quý giá dữ liệu. Còn có một đoạn mang theo người, dùng để ghi chép phương thuốc bút than. Hắn dựa vào tường, mượn từ khe hở xuyên thấu vào yếu ớt tia sáng, dùng tay run rẩy, tại giấy dầu cạnh trong, khó khăn viết xuống mấy cái siêu siêu mẹo mẹo chữ: cha, mẹ, mà ăn, chớ niệm, không cần thiết tìm ta, nhanh rời nơi đây, hữu gia thế lớn, chớ bể. Hắn không dám viết quá nhiều, sợ bại lộ bút tích, cũng sợ lưu lại càng nhiều tin tức ngược lại hại phụ mẫu. Viết xong, hắn đem giấy dầu xếp lại, lại từ túi thuốc chỗ sâu lấy ra một cái tiểu xảo, dùng nút chai gấp bình sứ. Trong này là hắn dùng nhiều loại thuốc gan thần tài tỉ mỉ chế biến linh tâm tán bốn có chấn tĩnh trợ ngủ hiệu quả, nhưng nếu dùng số lượng hơi lớn, dựa vào mấy vị đặc thù thuốc dẫn, liền có thể để cho người ta lâm vào ngắn ngủi mê man, nhìn cùng bệnh nặng suy yếu không khác. Hắn nguyên bản phối chế là vì ứng đối một ít cực độ lo nghĩ, không cách nào chìm vào giấc ngủ bệnh hoạn, giờ phút này lại phải dùng đến. Hoàng Kinh bành mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ bành, lại bị hắn cưỡng ép bước trở về. Hắn không có biện pháp tốt hơn, chỉ có để phụ mẫu bị bệnh mà lại là nhìn có chút nghiêm trọng quái bệnh mới có thể tạm thời bỏ đi Hát Thủy Bang lòng nghi ngờ, có lẽ cũng có thể vì bọn họ tranh thủ đến một chút rời đi thời gian, hoặc là chỉ tránh cho bị lập tức dùng sức mạnh mang đi khảo vấn. Hắn quen thuộc trong nhà cách cục, biết phòng bếp vạc nước ngay tại hậu viện nơi hẻo lánh. Hắn ngừng thở, giống như ưu linh chạy tới vạc nước bên cạnh, đem cái kia non nửa bình linh tâm tán một phấn, cùng có thể kích phát dược hiệu mấy vị đặc thù thuốc dẫn, cẩn thận từng ly từng tí run vào trong nước. Thuốc bột gặp nước tức tan, vô sắc vô vị. Làm xong đây hết thảy, hắn đem tấm kia viết chữ giấy dầu nhét vào ngày bình thường mẫu thân cho hắn thả thay đi giặt quần áo bao quần áo nhỏ bên trong, đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Sau đó, hắn cuối cùng nhìn một cái nhà chính phương hướng, cách vách tường, phảng phất có thể nhìn thấy cha mẹ tiểu tụy lo lắng thân ảnh. Cha, mẹ, có lỗi với kinh nhi bất hiếu. Hắn bỗng nhiên quay người, ngậm lấy nước mắt, lần nữa vượt qua tường viện, biến mất tại tiểu trấn biên giới rắc rối phức tạp, dơ bẩn chật hẹp đường tắt trong bóng ma. Hắn không thể trở về nhà, cũng không thể rời xa. Hắn nhất định phải núp trong bóng tối, như là trong khe cống ngầm chuột, trơ mắt nhìn xem nhà của mình bị phong bạo ăn mòn, lại bất lực. Tối hôm đó, hoàng gia tiệm thuốc vẫn như cũ đại môn đóng chặt. Trong đêm, hoàng gia vợ chồng hai người lần lượt đột phát bệnh hiểm nghèo nôn mửa, mê muội, tứ chi vô lực, rất nhanh liền ý thức mơ hồ, nằm trên giường không dậy nổi. Hàng xóm mời tới lang trung bắt mạch sau, đều là mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu biểu thị mạch tượng của quái, chưa bao giờ thấy qua, giống như là nhiễm một loại nào đó hiếm thấy bệnh dịch, chỉ mở ra vài phó an thần điều hòa đơn thuốc, dặn dò tính dưỡng, chớ quấy rầy, để tránh tà khí truyền ra ngoài. Tin tức rất nhanh truyền ra, tính cả Hát Thủy Bang lưu thủ tại trên trấn Nhạn Tuyến, cũng chỉ cách lấy cánh cửa khe hở nhìn mấy lần, gặp cái kia hoàng thị vợ chồng sắc mặt vàng như nến, hấp hối, không giống giả mạo, ghét bỏ gắt một cái, mang câu suối quẩy liền không còn quan tâm quá nhiều. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn là khả năng mang theo trọng bảo lẩn trốn Tê Hà Tông đệ tử, mà không phải hai cái mắt thấy là phải bệnh chết tiệm thuốc lão bản. Mà tại ngoài trấn hoang phế đã lâu thổ địa miếu tượng thần phía sau, Hoàng Kinh co quắp tại tràn đầy mạng nhện cùng cho bụi trong góc, nghe ngẫu nhiên đi ngang qua khách hành hương mang tới liên quan tới cha mẹ bệnh nặng tin tức, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, đâm ra vết máu. Hắn ôm băng lên túi thuốc, đoạn thủy kiếm hình dáng cấn cho hắn đau nhức. Chân núi bóng đen, hôn mê thiếu nữ, phụ mẫu bệnh nặng. Đây hết thảy đều bởi vì trôi này đáng chết kiếm. Hạt giống cứu hận, tại thời khắc này, hòa với máu tươi, nước mắt cùng vô tận khuất đủ, lặng yên chôn vào đáy lòng. Hắn nhìn qua ngoài miếu nặng nề bóng đêm, trong mắt lần thứ nhất dấy lên trừ sợ hãi cùng dục vọng cầu sinh bên ngoài đồ vật, một loại băng lãnh thấu xương hỏa diễm. Đoạn thủy tại trong ngực hắn, tựa hồ cảm ứng được cái gì, cái kia màu xanh đen trên thân kiếm, sóng nước chạm ám văn, tại tuyệt đối trong bóng tối, cực nhỏ, lưu động qua một tia cơ hồ khó mà phát giác u quang. Chương 4, hình cáo thị chương 4, hình cáo thị thổ địa miếu mục nát cánh cửa, ngăn cách ngoại giới phần lớn tia sáng cùng tiếng vang, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng đậm đến tan không ra mùi nấm mốc. Hoàng Kinh quận tại rơi đầy cho bụi tượng thần cái bệ phía sau, trên lưng vết thương trải qua loa xử lý, vẫn như cũ trận trận co rút đau đớn, nhưng so với trong lòng hắn ý, thịt này thể thống khổ cơ hồ có thể không cần tính. Cha mẹ bị bệnh tin tức giống một cây gai độc, đâm vào trong lòng hắn. Hắn biết đó là chính mình hạ dược, là vì bảo vệ bọn hắn, có thể cái này cũng không có thể giảm bớt nửa phần nội tâm dày vò. Mỗi một lần nhắm mắt lại, đều là mẫu thân hai mắt sưng đỏ cùng phụ thân cố gắng chấn định run rẩy. Hắn như cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng u linh, chỉ có thể trốn ở trong góc âm u, trơ mắt nhìn xem chí thân chịu khổ. Đoạn thủy kiếm lạnh như băng giáng tại cái hông của hắn, hắn không còn dám đem nó đặt ở túi thuốc bên trong, mà là dùng vải rách quấn, chăm chú cột vào bên hông, cái kia chịu nặng, mang theo khí tức tử vong xúc cảm, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn gánh vác cái gì. Mấy ngày trôi qua, lương khô sắp khô kiệt, vết thương cũng cần tốt hơn dược liệu xử lý, nếu không một khi tối giữa, tại rừng núi hoang vắng này không khác chờ chết. Hắn nhất định phải mạo hiểm. Hắn lựa chọn tại trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất khởi hành, mục tiêu là bên ngoài trấn chỗ năm dặm một cái thôn sống nhỏ. Nơi đó có nhà hắn tiệm thuốc một cái khách hàng cũ, là cái sống một mình người hái thuốc, làm người phúc hậu, có lẽ có thể đổi được chút nhu yếu phẩm, mà lại địa phương vắng vẻ, không dễ bị chú ý. Hắn mượn ánh sao yếu ớt, dọc theo bờ ruộng cùng rừng cây biên giới tìm hành, giống một cái bị hoảng sợ thỏ rừng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho hắn nhịp tim đột nhiên ngừng. Sắc trời dần dần trắng bệnh, nơi xa thôn xóm hình dáng tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện. Cửa thôn cây mẹ già kia bên dưới, tựa hồ vây quanh một đám nhỏ người. Hoàng Kinh trong lòng căng thẳng, lập tức nằm phục người xuống, ở tại một lùm cao cỡ nửa người cỏ dại phía sau, nín hơi ngưng thần. Đó là mấy cái sáng sớm thôn dân, chính vây quanh một tấm mới dán trên cành cây bố cáo chỉ trỏ. Bố cáo là tính chất không sai quan gia giấy vàng, phía trên che kín đỏ tươi phủ nha đại ấn. Chật chật, Tê Hà Kiếm Tông. Thật sự như thế không có. Nghe nói đây chính là có thần tiên thủ đoạn địa phương, một người lao hàng chép miệng, lắc đầu thở dài. Còn không phải sao? Ngươi xem một chút cái này mức thưởng, 500 lượng bạch ngân. Đủ mua bao nhiêu? Một cái khác hán tử trung niên con mắt tỏa ánh sáng, chỉ vào bố cáo phía dưới số lượng. 500 lượng. Bắt hai người kia, một cái ôm hải tử phụ nhân xích lại gần chút, cố gắng phân biệt lấy trên bố cáo chân dùng, vẽ cái gì nha, mơ mơ hồ hồ. Cái này giả, là kia cái gì trưởng lão? Cái này trẻ tuổi. Gọi Hoàng Kinh. Nhìn xem đĩnh diện sinh Hoàng Kinh. Nghe được chính mình danh tự trong ngáy mắt, Hoàng Kinh huyết dịch cả người phảng phất đều đọc lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía tấm kia bố cáo. Khoảng cách hơi xa, chân dung nhìn không rõ ràng, nhưng này hai cái danh tự dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang. Hắn bị truy nã, tính cả tông môn truyền công trưởng lão cùng một chỗ. Một cỗ băng lãnh tuyệt vọng trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Quan phủ, lại là quan phủ phát hải bộ văn thư. Những cái kia hủy diệt tông môn thế lực, vậy mà có thể khu động quan phủ. Tay của bọn hắn kéo dài dài bao nhiêu? Lạ mặt. Hắc hắc, ta hồi trước đi trên trấn bán củi lửa, giống như nghe người ta nhắc qua, cái này Hoàng Kinh nhà chính là trên trấn mở tiệm thuốc trung niên hán tử kia sở lên cầm hồi ước đạo. Tiệm thuốc Hoàng gia. Ai đù, đây không phải là vài ngày trước nghe nói cả nhà đều nhiễm quái bệnh, sắp không được nhà kia, ôm hải tử phụ nhân kinh hô. Đúng a, trùng hợp như vậy. Sẽ không phải là lao hán thấp giọng, câu nói kế tiếp nghe không rõ, nhưng này sợi ngờ vực vô căn cứ cùng hiếu kỳ hương vị, cách thật xa Hoàng Kinh đều có thể ngửi được. Hắn rốt cuộc nghe không nổi nữa, tay chân lạnh buốt lùi về bụi cỏ chỗ sâu, tim đập loạn đến cơ hồ muốn vỡ ra. Lệnh truy nã. Chân dung. Ngay cả nhà hắn mở tiệm thuốc bối cảnh đều tra ra được. Ý vị này, không chỉ là Hắc Thủy Bang như thế địa đầu xà đang tìm hắn, mà là có một cỗ to lớn hơn, sức càng mạnh càng đáng sợ, vậy một tấm thiên la địa võng, muốn đem hắn cùng tất cả có thể cùng Đoạn Thủy Kiếm có liên quan người, đuổi tận giết tuyệt. Truyền công trưởng lão. Liên trưởng lão nhân vật như vậy đều bị bức phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu, hắn một cái nho nhỏ dược sư học đồ, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Đám người dần dần tán đi, cửa thôn khôi phục bình tĩnh. Hoàng Kinh lại như bị đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Ánh nắng từ từ trở nên chói mắt, chiếu sáng trên bờ ruộng hạt sương, cũng chiếu sáng nội tâm của hắn vô biên hắc ám. Hắn nguyên bản còn tồn lấy một tia yếu ớt hy vọng, muốn đi càng xa thành trấn, mai danh nhận tích, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, quan phủ bố cáo như là bùa đòi mạng, dán đầy tất cả khả năng thông hướng ngoại giới địa phương. Hắn gương mặt này, có lẽ vẽ đến không tính rất giống, nhưng kết hợp hắn tiệm thuốc chi tử thân phận, phong hiểm quá lớn. Hắn không còn dám đi cái kia thôn, thậm chí không còn dám tới gần bất luận cái gì nơi có người ở thông hướng ngoại giới đại lộ, tiểu đạo, chỉ sợ đều đã hiện đầy nhãn tuyến. Hắn tựa như một cái rơi vào mạng nhện phi trùng, càng dãy rủa, quấn quanh đến càng chặt. Hắn thất hồn lạc phách lui về thổ địa miếu, co quắp tại càng thêm âm u nơi hẻo lánh. Ban ngày không dám nhóm lửa, ban đêm không dám đốt đèn, chỉ có thể dựa vào trong ngực cuối cùng mấy khối cứng đến nỗi giống như đá lương khô cùng siêu tập tới nước mưa sống qua ngày. Trên lưng vết thương bởi vì không chiếm được xử lý thích đáng, bắt đầu phát nhiệt, sưng đỏ, mỗi một lần rất nhỏ di động đều mang đến toàn tâm đau đớn cùng từng đợt mê muội. Tuyệt vọng như là băng lạnh dây leo, một chút xíu cuốn lên đến, siết cho hắn thở không nổi. Hắn nhìn xem ngoài miếu sáng loáng ánh nắng, chỉ cảm thấy quang mang kia không gì sánh được trước mắt, tràn đầy nguy hiểm. Thế giới lớn như vậy, giờ phút này lại phảng phất không có hắn chút nào chỗ dung thân. Hắn vô ý thức nắm chặt bên hông Đoạn Thủy Kiếm. Là bởi vì nó sao? Cũng bởi vì trôi này trong truyền thuyết của kiếm, hắn an ổn sinh hoạt triệt để vỡ nát, tông môn hủy diệt, phù mẫu thở hơi cuối cùng, chính mình càng là thành chó nhà có tăng, bị khắp thiên hạ đuổi bắt. Một cỗ hỗn tạp sợ hãi, phẫn nộ cùng to lớn bất lực oán khí, đột nhiên xông lên nó. Hắn cơ hồ muốn đem trôi này mang đến tai họa Đoạn Kiếm xa xa ném đi. Có thể đại sư Minh trước khi lâm chung nhuốm máu gương mặt, cặp kia tràn ngập cảnh cáo cùng không cam lòng con mắt, lại rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Cầm. Trốn hắn không có khả năng ném. Đây là tông môn hủy diệt chứng kiến, là sư Minh dùng mệnh đổi lấy phó thác, có lẽ cũng là tương lai duy nhất trông cậy vào. Thế nhưng là, trông cậy vào cái gì? Hắn ngay cả sống sót đều thành hy vọng xa vời. Ngay tại hắn ý thức bởi vì đau sót cùng đói khát mà có chút mơ hồ thời điểm, ngoài miếu mơ hồ truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, cùng binh khí va chạm tiếng leng keng. Không phải đi ngang qua thương đội, thanh âm kia mang theo một cỗ tốc sát chi khí. Hoàng Kinh một cái giật mình, cố nén mê muội, leo đến rách nát bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài thăm dò. Chỉ gặp một tiểu đội mặc áo có số con sai, ước chừng 7-8 người, tại một người mặc hắc thủy bàng phục sức hán tử dẫn dắt bên dưới, chính dọc theo trước miếu đường nhỏ rục ngựa mà qua, phương hướng thỉnh lình chỉ hướng lúc trước hắn muốn đi cái thôn sóng nhỏ. Cái kia hắc thủy bàng hán tử, một bên rục ngựa, còn vừa tại đối với dẫn đầu quan sai nói gì đó, ngón tay thỉnh thoảng chỉ hướng phương xa. Bọn hắn quả nhiên là cấu kết cùng một chỗ. Hoàng Kinh tâm chìm đến đáy cốc. Phía quan phương cùng địa đầu xa liên thủ, tấm lưới này đã kín không kẽ hở gần xuống tới. Hôm nay bọn hắn đi cái kia thôn, ngày mai liền có thể lục soát căn này hoàng phế thổ địa miếu. Không có khả năng đợi tiếp nữa. Bản năng cầu sinh lần nữa áp đảo thân thể đau nhức kịch liệt cùng tinh thần tuyệt vọng. Hắn nhất định phải rời đi nơi này, hướng càng sâu, càng hoang không có dấu người trên núi trốn. Chỉ có nơi đó, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hắn dây rủa lấy đứng người lên, trước mắt một trận biến thành màu đen, đỡ lấy băng lãnh vách tường mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn kiểm tra lần cuối một chút bên hông đoạn thủy kiếm, đem còn thừa không có mấy lương khô cùng túi thuốc chăm chú thắt ở trên thân. Đẩy ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động phá cửa, bên ngoài không còn là thông hướng sinh lộ cánh đồng băng ác, mà là một mảnh từng bước sát cơ hiểm địa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn tái nhợt, bẩn thỉu trên mặt, cặp kia nguyên bản chỉ nhận biết thảo dược ôn lương trong mắt, giờ phút này tràn đầy tơ máu, cùng một loại bị buộc đến tuyệt cảnh sau, cô lang giống như cảnh giác cùng băng lãnh. Hắn quay đầu, cuối cùng nhìn một cái tiểu trấn phương hướng, nơi đó có hắn bệnh nặng cha mẹ, có hắn rốt cuộc không thể quay về nhà. Sau đó, hắn xoay người, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, từng bước một, kiên định mà lảo đảo, đi hướng mảnh kia càng thêm nguyên thủy, càng thêm nguy hiểm dãy núi mênh mông. Thần hồn nát thần tính, hình cáo thị. Hắn hoàng kinh, một cái chỉ muốn an phận sống qua ngày dược sư chi tử, bây giờ đã thành giang hồ này đuổi bắt kẻ liều mạng. Con đường phía trước từ từ, mỗi một bước đều có thể đạp ở trên mũi lao. Chương 5, nghĩa trang quỷ ảnh chương 5, nghĩa trang quỷ ảnh sốt cao giống một đoàn đặc dính nóng hổi vũng bùn, đem hoàng kinh gắt gao giam ở trong đó. Ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, bên hai ông tác hưởng, hỗn tạp tiếng gió, tiếng mưa rơi, còn có chính hắn thô trọng phá toái thở dốc. Trên lưng vết thương không còn là đơn thuần đau đớn, mà là một loại nóng rực, không ngừng nhảy lên xương cảm giác, phảng phất có vô số thật nhỏ độc trùng ở bên trong gắn ướt, đẻ trứng. Hắn không biết mình là làm sao lảo đảo tìm tới nơi này. Ký ức cuối cùng đoạn ngắn, là hắn tại một mảnh dốc đứng, mọc đầy chân đất rêu trên sườn núi trượt chân lăn xuống, trời đất quay cuồng, xương cốt phảng phất đều muốn tan ra thành từng mảnh, cuối cùng đập tầm ầm ở nơi nào, triệt để đã mất đi trí giác. Tỉnh nữa lúc đến, hắn phát hiện chính mình nằm tại một cái băng lãnh, trên mặt đất cứng rắn, bốn phía tràn ngập một cỗ nồng đậm, hỗn hợp có thối giữa đầu gỗ, năm xưa cho bụi cùng một loại nào đó. Khó nói nên lời, thuộc về tử vong yên lặng khí tức. Tia sáng cực kỳ lờ mờ, chỉ có mấy sợi thảm đạm sắt trời, từ tổn hại song cửa sổ cùng nóc nhà lỗ thủng bắn ra tiền đến, tại che kín mạng nhện cùng bụi bặm trong không khí, vạch ra mấy đạo nghiêng nghiêng của sáng. Hắn miễn cưỡng chuyển động cứng ngắc cái cổ, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một gian cực kỳ rộng rãi phòng lớn, nhưng rách nát không chịu nổi. Vách tường pha tạp, lộ ra bên trong ám trầm gạch mục. Trong góc chất đống lấy một chút tán loạn, mục nát rơm rạ. Mà nhất làm cho da đầu hắn run lên chính là, tại phòng lớn trung ương cùng hai bên, chỉnh tề, trầm mặc đặt lấy từng bộ quan tài. Có quan tài chất gỗ còn tốt, chỉ là rơi đầy bụi, có thì đã rách dưới, lộ ra đen ngòm bên trong, còn có mấy cỗ, thậm chí ngay cả quan tài đều không có, chỉ là dùng chiếu rơm thô sơ giản lược bọc lấy hình người đổ vật, tản mát ra một cốt như có như không hôi thối. Nghĩa trang. Hắn tại trong hôn mê, đánh bậy đánh bạ bò vào một chỗ hoang phế nghĩa trang. Nếu là bình thường, bực này địa phương đủ để cho bất luận kẻ nào dùng mình, nhượng bộ lui binh. Nhưng giờ phút này, đối với sắp chết hoàng kinh mà nói, cái này tràn ngập khí tức tử vong rách nát chỗ, lại thành duy nhất có thể che đậy mưa gió, tạm thời tránh né truy binh chỗ dùng thân. Hắn có quắp tại trong góc một bộ bỏ trống, tích đầy cho bụi cũ nát quan tài phía sau, dùng một chút tàn mát, đồng dạng tản ra mùi nấm mốc rơm rạ miễn cưỡng che lại thân thể, ý đồ hấp thu một chút đáng thương ấm áp. Rét lạnh giống như là từ trong xương chui ra ngoài, từng đợt phát bệnh sốt rét giống như run rẩy quét sạch toàn thân, răng ba chạm đến khanh khách rung động. Có thể hết lần này tới lần khác thể nội lại như cùng gác ở trên lửa thiêu đốt, cổ họng khô giống như là muốn bốc khói, mỗi một lần nuốt đều như là nuốt lung đỏ khói than. Hắn tay run run sờ về phía bên hông túi thuốc, giống một điểm cuối cùng lương khô sớm tại hai ngày trước liền đã ăn xong. Hắn lại lục lọi cởi xuống cái kia dùng để chở nước nhỏ túi ra, đảo ngược, dùng sức lung lay, chỉ nhỏ xuống mấy giọt hòa với bùn bẩn giọt nước. Đói khát cùng khát khô, như là hai đầu rắn độc, cùng vết thương cảm nhiễm đưa tới sốt cao cùng một chỗ, điên cuồng cắn xé lấy sinh mệnh lực của hắn. Hắn nếm thử vận chuyển tông môn cái kia thô thiện dẫn khí pháp môn, hy vọng có thể ngưng tụ lại một tia nội lực đối kháng ốm đau, nhưng khí tức vừa nhấc lên, liền tại ngực vướng bịu tán loạn, dẫn tới một trận kịch liệt ho khan, ho đến hắn mắt nổi đồng đóm, cơ hồ ngất đi. Phía sau vết thương cũng bởi vậy băng liệt, ấm áp chất lỏng lần nữa chảy ra, nhuộm đỏ thô ráp băng bó vài rách. Xong. Một cái rõ ràng suy nghĩ, như là băng truy, đâm vào hắn hỗn độn náo hải. Hắn muốn chết ở chỗ này. Giống những cái kia không người nhận lãnh thi hải một dạng, lặng yên không một tiếng động hư thối tại hoang sơn giã lĩnh này trong nghĩa trang, cùng những quan tài này cùng chiếu rơm làm bạn. Cha mẹ còn tại trên giường bệnh, sinh tử chưa biết, tông môn huyết hải thâm cửu chưa báo, đại sư Minh Lâm chúng nhắc nhở. Còn có chuôi kia đáng chết đoạn thủy kiếm. Hắn không cam tâm. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh chống đỡ lấy hắn, lần nữa dãy rủa lấy ý đồ bò lên, muốn đi bên ngoài tìm một chút nước, hoặc là cho dù là một chút có thể tạm thời no bụng dễ cỏ vỏ cây, nhưng hắn vừa mới lấy tay chống lên nửa người, một trận kịch liệt mê muội liền bỗng nhiên đánh tới, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cả người trùng điệp ngã lại băng lánh mặt đất, thái dương túi tại một khối gạch vỡ bên trên, máu tươi thuận thái dương chảy xuống, hòa với nước bùn cùng mồ hôi lạnh, chật vật không chịu nổi. Ý thức tại hắc ám biên giới chìm nổi. Hắn phảng phất lại về tới Tê Hà kiếm tông, đại sư Minh Chính cười đưa cho hắn một bản cơ sở dược thảo đồ phổ, lại phảng phất thấy được trong nhà tiệm thuốc bếp lò, mẫu thân chính chịu đựng trong veo cam thảo nước, qua trong giây lát, hình ảnh phá toái, thay vào đó là trùng thiên ánh lửa. Là đại sư Minh nhuốm máu mặt, là người áo đen ánh mắt lạnh như băng, là quan sai trong tay cái kia che kín màu đỏ tươi lại ấn lệnh truy nã. Sợ hãi, cứu hận, bất lực, đối nhau khát vọng, đối với chết kháng cự. Đủ loại cảm xúc như là nước sôi giống như ở trong ngực hắn quay cuồng, va chạm. Ngay tại hắn ý thức sắp triệt để bị hắc ám thôn vệ một khắc này, tay phải của hắn, tựa hồ là vô ý thức, gắt gao nắm lấy bên hông trôi kia lấy vải rách quấn quanh đoạn thủy đoạn kiếm. Văng lên xúc cảm, như là cuối cùng một tia thanh minh, đâm vào hắn nóng hổi lòng bàn tay. Trong hoàng hốt, hắn phảng phất cảm giác được, trôi kiếm kia phía trên, tựa hồ truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác ý lạnh, như là nhỏ bé nhất dòng nước, thuận cánh tay của hắn kinh lạc, chậm rãi lan tràn lên phía trên, ý đồ đốt lên cái kia thiêu đốt hắn ngũ tạng lục phủ tà hỏa. Là ảo giác sao? Là sắp chết trước ảo giác? Hắn không biết, nhưng cái này tia như có như không ý lạnh, lại giống như là một cây cọn cỏ cứu mạng, để hắn ngưng tụ lại một điểm cuối cùng tinh thần. Hắn không thể chết, chí ít không thể chết ở chỗ này. Đã chết như vậy không có chút giá trị. Hắn bỗng nhiên mở ra khô nước lên ra bờ môi, dùng hết lực khí toàn thân, cắn xuống. Đau nhức kịch liệt cùng tanh nồng mùi máu trong nháy mắt tại trong miệng tràn ngập ra, mãnh liệt kích thích để hắn cơ hồ tan rã con người bỗng nhiên co bảo, thậm chí vì đó một rõ ràng. Nước, nhất định phải tìm tới nước. Hắn không còn ý đồ đứng lên, mà là bắt đầu dùng còn có thể động đậy tay trái, chống đỡ lấy thân thể, giống một đầu thụ thương bò sát, cực kỳ chậm rãi, một tấc, hướng phía trong trí nhớ nghĩa trang cửa lớn phương hướng chuyển đi. Trên mặt đất thô ráp cắt đá mài hỏng hắn khuỵu tay cùng đầu gối, lưu lại nhàn nhạt vết máu, nhưng hắn không hề hay biết. Ngắn ngủi vài chục bước khoảng cách, giờ phút này lại như là lật trời. Mỗi di động một chút, đều hao phí hắn còn thừa không có mấy thể lực, trên lưng vết thương như thiêu như đốt, sốt cao mang tới mê mội như là thủy triều, lần lượt ý đồ đem hắn kéo vào hắc ám. Không biết qua bao lâu, đầu ngón tay của hắn rốt cục chạm đến mặt cửa. Bên ngoài, tựa hồ vừa mới mưa, bùn đất ướt át, không khí trong lành. Hắn tham lam hô hấp lấy, ánh mắt tại bậc cửa bên ngoài trên bùn đất băn khoăn. Có. Tại bậc cửa nơi hẻo lánh chỗ lõm xuống, tích lấy một nhỏ vương đục ngấu nước mưa, bên trong còn nổi lơ lửng mấy cây vụn cỏ nặn bùn cát. Hoàng Kinh trong mắt bộc phát ra cùng nhiệt hào quang, hắn cơ hồ là nhào tới, liều lĩnh đem mặt vùi vào cái kia bông trong nước bùn, từng ngụm nuốt đứng lên. Cỗ chọc vành đai nước lấy đất mùi tanh cùng mục nát khí tức tràn vào yết hầu, nhưng hắn lại cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được, như là quỳnh tương ngọc dịch. Uống đủ nước, hắn hơi khôi phục một chút khí lực. Ánh mắt lại rơi vào bậc cửa bên cạnh trong khe đá sinh trưởng vài bụi xanh biếc thực vật bên trên, cỏ sát tiền, còn có vài cọng mang theo răng cưa bên cạnh cây tẩy thái. Đều là bình thường nhất bất quá rau dại, có chút thậm chí còn dính lấy dạ hành động vật dấu chân, nhưng giờ phút này, trong mắt hắn, lại là cứu mạng lương thực. Hắn tay run run, đem những cái kia rau dại nổ tận gốc, thậm chí không để ý tới lau bùn đất, cứ như vậy ăn như hổ đói nhét vào trong miệng, dùng sức nhấm nuốt. Đắng chát chất lỏng tràn ngập qua miệng, thô ráp sợi thổi qua yết hầu, nhưng hắn lại ăn đến không gì sánh được chuyên chú, không gì sánh được thành kính. Bổ sung trình độ cùng chút ít đồ ăn, mặc dù không cách nào chữa trị thương thế cùng sốt cao, nhưng ít ra tạm thời xua tán đi cái kia cỗ treo lấy tử vong bóng ma. Hoàng Kinh tựa ở băng lánh trên khung cửa, kịch liệt thở hào hẹn, cảm thụ được trong dạ dày điểm này không có ý nghĩa phong phú cảm giác, cùng trong cổ họng vẫn tồn tại như cũ phòng. Hắn còn sống, chỉ ít, tạm thời. Hắn cúi đầu, nhìn xem chính mình nắm chặt ở trong tay trái đoạn thủy kiếm. Vài rách tản ra một góc, lộ ra cái kia ám trầm không ánh sáng màu xanh đen thân kiếm. Vừa rồi cái kia tia ý lạnh, là chân thật tồn tại sao? Hay là sốt cao bên trong ảo giác? Hắn không cách nào xác định. Nhưng hắn biết, hắn nhất định phải nhanh xử lý trên lưng vết thương, nếu không, lần tiếp theo sốt cao đánh tới, hắn chưa hẳn còn có thể có cương mới bất khí. Hắn dậy rồi lấy, bắt đầu giải khai phát cứng rắn, dính tại trên vết thương miếng vải. Môi động một cái, đều đau cho hắn nghe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đến lúc cuối cùng một tấm vải đầu bị lúc mở ra, cho dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị trên vải cái kia nhiễm máu vết thương nước động thảm trạng cả kinh hít sâu một hơi. Vết thương trung quanh da thịt cũng đã triệt để sưng đỏ thối giữa, biên giới biến thành màu đen, trung tâm không ngừng chảy ra màu vàng xanh lá mủ dịch, tản mát ra khó người mùi. Sốt cao chính là bắt nguồn từ này. Hắn nhất định phải làm sạch vết thương, nhất định phải dùng thuốc. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía bên hông túi thuốc. Lương khô đã hết, nhưng bên trong còn có một số hắn ngày bình thường bảo chế, chuẩn bị bất cứ tình huống nào dữ liệu. 37 phấn, còn có một chút. Bạch chỉ còn mảnh mỡ. Hoàng cầm, cũng còn thừa không có mấy. Trọng yếu nhất chính là cần thanh nhiệt giải độc, khắc chế cái này thối giữa chi độc dữ liệu. Ngón tay của hắn tại túi thuốc tường kép bên trong lục lọi, đột nhiên, đầu ngón tay chạm đến một bọc nhỏ dùng giấy dầu đơn độc bao khỏa, bảo tồn được tương đối hoàn hảo đồ vật. Là cây dâu tây có cùng vị châm có hỗn hợp ép thành một phấn. Hai loại thảo dược đều mang theo hơi độc, tính lạnh, bình thường ngoại dụng trị liệu ung độc đau nhức độc, lấy độc trị độc, phong hiểm cực lớn, dùng số lượng cần cực kỳ cẩn thận. Hắn muốn là thu thập đến nghiên cứu dự tính, chưa bao giờ dám tùy tiện sử dụng. Nhìn xem cái kia thối rữa chảy mủ vết thương, Hoàng Kinh trong mắt lóe lên một tia giấy rủa, cuối cùng bị quyết tuyệt thay thế. Không có lựa chọn. Hắn cắn chặt răng, đem túi kia mang theo mùi gay mùi một phấn, coi chừng, đều rơi tại giữ tận trên vết thương. Ai da. Một phấn tiếp xúc mặt ngoài vết thương trong nháy mắt, một cỗ như là bị vô số nung đỏ cây kim đồng thời đâm vào đau nhức kịch liệt, đột nhiên bộc phát ra. Xa so với trước đó bất kỳ lần nào đau đớn đều muốn mãnh liệt. Hắn toàn thân kịch liệt co rút đứng lên, trán nổi gân xanh lên, trong cổ họng phát ra như dã thú kiểm chế gào thét, trước mắt trận trận biến thành màu đen, cơ hồ muốn triệt để ngất đi. Hắn gắt gao móc ở dưới thân bùn đất, móng tay lật nước, máu me đầm địa, mới miễn cưỡng kháng trụ đợt này cơ hồ muốn phá hủy hắn ý chí đau nhức kịch liệt. Mồ hôi như là thác nước tuôn ra, thẩm thấu hắn rách dưới quần áo. Hắn sủi lơ tại bậc cửa bên cạnh, như là một đầu cá rời khỏi nước, chỉ còn lại có lồng ngực còn tại kịch liệt chập trùng. Không biết qua bao lâu, cái kia toàn tâm đau đớn mới chậm rãi thối lui, chuyển hóa làm một loại thâm trầm, chết lặng phòng. Miệng vết thương mủ dịch tựa hồ bị dược vật kích thích, chảy tràn càng nhiều, nhưng này cố để cho người ta buồn nôn mùi hôi, tựa hồ phai nhạt một chút. Hoàng Kinh Hư thoát nằm ở nơi đó, ngay cả động một chút ngón tay khí lực cũng không có. Hắn nhìn qua nghĩa trang rách nát, che kín mạng nện nóc nhà, ánh mắt trống rỗng. Sốt cao vẫn tại tiếp tục, thân thể suy yếu đạt đến đỉnh điểm. Nhưng hắn biết, hắn mới vừa từ trước quỷ môn quan, lại dễ dàng lấy leo về đến nửa bước. Còn lại nửa bước, sống hay chết, vẫn như cũ chưa biết. Hắn một lần nữa nắm chặt bên hông đoạn thủy kiếm, cái kia băng lãnh xúc cảm, giờ phút này lại để hắn cảm thấy một tia quỷ dị an tâm. Bên ngoài nghĩa trang, sơn phong nhẹ nào, gợi lên cỏ hoang, phản phất vô số vong hồn đang thì thầm. Mà tại mảnh này tĩnh mịch chi địa, một thiếu niên đang dùng hắn bé nhất mặt y thuật cùng ngoan cường cầu sinh ý chí, cùng tử vong tiến hành một trận y mắng mà thảm liệt vật lộn. Chương 6, bọn chuột nhắt cầu sinh chương 6, bọn chuột nhắt cầu sinh giải lên thuốc bột vết thương, như là bị que hàn lập đi lặp lại nóng bỏng, đau nhức kịch liệt đằng sau là sâu tận xương tủy ngứa ngáy cùng nóng rực. Hoàng Kinh ngồi phịch ở nghĩa trang băng lãnh bậc cửa bên cạnh, giống một đầu mắc cạn tại trên bãi bùn, chỉ còn quai hàm yếu ớt khép mở cá. Mồ hôi, bùn bẩn cùng vết thương rỉ ra nùng huyết sen lẫn trong cùng một chỗ, tại dưới người hắn nhân mở một mảnh nhỏ bẩn thỉu ám sắc. Sốt cao cũng không tối lui, vẫn tại đầu của hắn bên trong mang lấy một ngụm sôi trào đỉnh, ông tác hưởng, quay đến hắn ánh mắt mơ hồ, trong thai tràn ngập không tồn tại tạc âm. Nhưng so với trước đó loại kia ý thức triệt để trầm luân, sắp gặp tử vong hư vô cảm giác, thời khắc này thống khổ, ngược lại mang theo một loại bén nhọn, thuộc về còn sống chân thực. Hắn còn sống, dùng túi kia hiểm lại càng hiểm, lấy độc trị độc thuốc bột, tạm thời áp chế vết thương thối giữa tình thế. Nhưng cái này cũng cơ hồ hao hết hắn một điểm cuối cùng khí lực, cùng túi thuốc bên trong số lượng không nhiều, có thể dùng cho cấp cứu hàng tồn. Mà bây giờ, một cái càng nguyên thủy, càng nóng lòng nguy cơ, như là như giỏi trong xương, gặm nuốt lấy dạ dày của hắn, nhắc nhở lấy hắn hiện trạng nghiêm trọng, đói khát. Trong dạ dày sớm đã dấu vết, trước đó nuốt vào những cái kia đắng chát rau dại cùng đục ngầu nước bùn, giờ phút này phảng phất biến thành cứng rắn hòn đá, ở trên không đung đưa trong khoang bụng ma sát, mang đến từng đợt co rút giống như có đau. Cổ họng khô đến phát dính, ngay cả nuốt nước miếng động tác đều trở nên vô cùng gian nan. Cảm giác suy yếu như là thủy triều, nhất ba ba đánh thẳng vào hắn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Hắn biết, vết thương có lẽ có thể dựa vào ý chí cùng thảo dược tạm thời vượt qua đi, nhưng nếu không có đồ ăn bổ sung thể lực, chờ đợi hắn, vẫn như cũng là dầu hết đèn tắt, tại nghĩa trang này bên trong lặng yên không một tiếng động hóa thành một bộ khác không người hỏi thăm bạch cốt. Ánh nắng xuyên thấu qua rách nát song cửa sổ, tại che kín cho bụi trên mặt đất di động, quang ảnh biến ảo, tỏ rõ lấy thời gian trôi qua. Hoàng Kinh có quắp tại vách quan tài trong bóng tối, cố gắng giảm bớt hết thể không cần thiết động tác, giữ thể nội điểm này đáng thương nhiệt lượng. Ánh mắt của hắn trống rỗng quét mắt cái này tĩnh mịch không gian, nghiêng lệch lương trụ, rủ xuống mặt nệm, trầm mặc quan tài, phát ra mùi nấm mốc chiếu rơm. Tử vong lấy các loại hình thái tràn ngập bốn phía, duy chỉ có không có một tia sinh cơ. Ngay tại hắn ánh mắt tan rã, cơ hồ muốn lần nữa bị mê man cùng sốt cao chiếm lấy lúc, chi chi, chi chi một trận cực kỳ nhỏ, lại dị thường rõ ràng tiếng vang. Từ đối diện đống kia tán loạn, mục nát rơm rạ dưới đáy truyền ra. Hoàng Kinh tan rã con người bỗng nhiên ngưng tụ, như là bị kim châm giống như, trong nháy mắt tập trung. Thanh âm nhỏ nát, mang theo bộ gặm nhấm động vật đặc thủ gấp rút cùng cảnh giác. Là chuột. Một cái màu nâu xám, kích cỡ không nhỏ chuột núi, từ rơm rạ trong khe hở nhô ra nhọn đầu, hai cái hắc đầu giống như mắt nhỏ cảnh giác nhìn một phía, cái mũi không ngừng hít hít, tựa hồ đang tìm tòi trong không khí cái kia không tầm thường, thuộc về người sống thương bệnh khí tức. Như tại dĩ vãng, tại nhà mình sạch sẽ gọn gàng trong tiệm thuốc, Hoàng Kinh nhìn thấy bực này với vật, tất nhiên là e sợ cho tránh không kịp, không thiếu được phải dùng cái chổi xua đuổi, còn muốn nhắc tới vài câu mang theo dịch bệnh, ô thuốc người tài. Có thể giờ phút này, tại cái này bên bờ sinh tử, nhìn xem cái tia to mọng, sống sờ sờ chuột, Hoàng Kinh nhất hầu không bị khống chế bông lúc nhích qua một cái, môi khô khốc có chút mở ra, trong mắt buộc phát ra một loại gần như dã thú nhìn thấy con mồi giống như lục quang. Đồ ăn. Sống sờ sờ, có thể cung cấp huyết nhục cùng khí lực đồ ăn. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền như là cỏ dại giống như tại tha hoang vu trong lòng điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt áp đảo tất cả liên quan tới dơ bẩn dịch bệnh lo lắng. Bản năng sinh tồn, xa so với bất luận cái gì văn minh giáo dưỡng cùng vệ sinh thói quen càng thêm nguyên thủy cùng cường đại. Con chuột kia tựa hồ đã nhận ra trong góc cái kia đạo nóng bỏng mà nguy hiểm ánh mắt, cờ cờ ý tờ tê tê kêu một tiếng, quay đầu liền muốn lùi về đống rơm rạ. Không thể để cho nó chạy. Hoàng Kinh không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ khí lực, nguyên bản sủi lơ thân thể như là kéo căng dây cùng, tay trái bỗng nhiên trên mặt đất khẽ trống, tay phải thì như thiểm điện mò về bên hông, không phải túi thuốc, mà là trôi kia lấy vải rách quấn quanh đoạn thủy đoạn kiếm. Bang! Một tiếng rất nhỏ lại không gì sánh được rõ ràng tiếng kim loại ma sát. Thanh đồng đoạn kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ khó nói nên lời hàn ý tùy theo tràn ngập ra, ngay cả bốn bề không khí trầm muộn tựa hồ cũng vì đó ngưng tụ. Cái tia ám trầm không ánh sáng thân kiếm, tại hoa mắt ù hai tia sáng bên dưới, phản phất ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ. Hoàng Kinh căn bản hoàn mỹ đi thể hội kiếm này thần dị, hắn toàn bộ tinh thần đều khóa chặt tại cái kia chấn kinh muốn trốn chuột trên thân. Cổ tay hắn lắc một cái, thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì chém vào đâm tới chiêu thức, hắn lúc đầu cũng sẽ không, chỉ là nương tựa theo một loại bản năng cầu sinh, cầm trong tay cái kia băng lãnh nặng nề đoạn kiếm, như là ném mạnh hòn đá giống như, hướng phía đoàn kia màu nâu xám bóng dáng đông nhiên ném tới. Động tác vụ bè, không có chút nào chính xác có thể nói. Đoàn thủy kiếm mang theo một cỗ chiếu nặng tình thế, quần quần lấy, phất một tiếng, một nửa thân kiếm đâm vào mềm mại, tràn đầy bùn mặt đất. Vừa lúc ngăn tại chuột trốn về đống rơm rạ con đường trước đó, thân kiếm cắm vào mặt đất chấn động, cùng cái kia bỗng nhiên bộc phát xâm nhiên hàn ý, để con chuột kia nhận lấy cực độ kinh hãi. Nó phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hoảng hốt chạy vừa hướng lấy Hoàng Kinh vị trí lao đến. Cơ hội. Hoàng Kinh trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn ném ra đoạn kiếm tay trái còn chưa thu hồi, mắt thấy chuột thẳng đến tới mình, hắn không chút nghĩ ngợi, dùng hết vừa mới ngưng tụ lại tất cả khí lực, vừa người nào tới. Phanh. Cả người hắn đập ầm ầm tại băng lạnh trên mặt đất cứng rắn, chấn động đến phía sau vết thương một trận như tê liệt đau nhức kịch liệt, trước mắt sao vàng bay loạn. Nhưng hắn không để ý tới những này, đập ra đi hai tay, gắt gao, dùng hết lực khí toàn thân, nén ở trên mặt đất một đoàn ngay tại điên cuồng dãy rủa, chi chi gọi bậy, lông sủ đổ vỡ. Bắt lấy. Con chuột kia tại dưới tay hắn kịch liệt mà mèo, móng vuốt sắc bén xuyên thấu qua rách dưới ống tay áo, tại trên cánh tay hắn cào ra mấy đạo vết máu, răng thậm chí ý đồ gặm cắn ngón tay của hắn. Một cỗ nồng đậm, thuộc về dã thú mùi tanh tưởi khí bay thẳng xoắn mũi. Hoàng Kinh gắt gao cắn răng, trên trán nổi gân xanh, hai tay như là kiểm sắt giống như không nhúc nhích tí nào. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dưới lòng bàn tay cái kia nho nhỏ sinh mệnh rung động, ấm áp, hữu lực, tràn đầy dây rủa cầu sống dục vọng, chính như chính hắn. Hắn không chút do dự, sốt cao cùng đói khát đã đốt rủi hắn tất cả chắc gần cùng mềm yếu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó hung hăng cầm trong tay không ngừng dây rủa chuột, hướng phía bên cạnh cách đó không xa, một khối nô ra, mang theo sắc bén góc cạnh thanh thạch môn hạm, dùng hết khí lực sau cùng đập xuống. Phốc chít chít, một tiếng rợn người trầm đủ. Trong tay dây rủa im bặt mà dừng. Ấm áp, mang theo chất lỏng sền sệt, tung tóe hắn một tay một mặt. Hoàng Kinh duy trì cái kia túi người nện xuống tư thế, kịch liệt thở hào hẹn, như là kéo vỡ ống bể. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia đã không động đậy được nữa, xương đầu vỡ vụn, máu tươi cùng óc có chút dỉ ra màu nâu sẫm chuột. Thân thể của nó còn lưu lại một chút dư ồn, mắt đen nho nhỏ con người đã mất đi tất cả hào quang, trống rỗng nhìn qua nghĩa trang rách nát nóc nhà. Một trận mãnh liệt buồn nôn cảm giác đông nhiên xông lên cổ họng, Hoàng Kinh nôn khan vài tiếng, lại cái gì cũng nhả không ra, chỉ có chua xót mật thiêu đốt lấy thực quản. Nhưng hắn trong mắt qua mang, lại càng ngày càng sáng. Hắn còn sống. Chỉ tạm thời lại vượt qua vừa đóng. Hắn dây rủa lấy ngồi dậy, tựa ở trên vách quan tài, cũng không buồn đi lau lau trên mặt máu trên tay ô, bắt đầu xử lý cái này kiếm không dễ đồ ăn. Hắn dùng đoạn thủy kiếm, trôi này trong truyền thuyết có thể chặt đứt dòng nước thần minh, giờ phút này thành hắn chia cắt thịt chuột bảo đinh tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí bóc đi ra chuột, loại bỏ nội tạng. Động tác lạnh nhạt, thậm chí có chút vụ bè, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Hắn không có lựa chủng, không cách nào nhóm lửa nướng chín. Hắn nhìn chằm chằm khối kia mang theo tơ máu, màu hồng phấn thịt tươi. Chỉ là do dự rất ngắn một cái chớp mắt, liền nhắm mắt lại, đống nhiên đem thịt nhét vào trong miệng, dùng sức bắt đầu nhai nướt. Mùi tanh tưởi, chân nhắn, mang theo dày đặc mùi máu khối thịt tại trong miệng hắn bị răng xay nghiền. Xa lạ cảm giác cùng hương vị đánh thẳng vào hắn mẫn cảm bị giác, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Nhưng hắn ép buộc chính mình nuốt xuống dưới, một ngụm, tiếp lấy một ngụm. Sinh thì như thế nào? Bẩn thì như thế nào? Chỉ cần có thể mạng sống. Hắn ăn đến rất nhanh, gần như không dám dư vị, thẳng đến đem con chuột kia trên thân tất cả có thể ăn bộ phận đều nuốt vào trong bụng, mới dừng lại, dựa vào vách quan tài. Cảm thụ được trong dạ dày điểm này chất thực, mang theo mùi máu tanh phong phú cảm giác, chậm rãi thở dài ra một ngụm mang theo mùi tanh thở dài. Thể lực tựa hồ theo thức ăn tiêu hóa, bắt đầu từng kia một lần nữa hội tụ. Hắn cúi đầu, nhìn xem trong tay dính đầy vết máu đoạn thủy kiếm, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia bảy bừa bộn lông chuột cùng nội tạng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đã từng cái kia chỉ hiểu được phân rõ dược thảo ô lương, liên sát gà cũng không dám nhìn tiệm thuốc thiếu niên, đã chết tại Tê Hà Tông hủy diệt đêm mưa kia, chết tại bị toàn thành truy nã trong sự sợ hãi, chết tại nghĩa trang này sốt cao cùng đói khát bên trong. Sống sót là một cái vì sống sót, có thể sinh gặm thịt chuột, có thể tay cầm hung khí, tại trong tuyệt cảnh dãy rủa cầu tồn. Kẻ liều mạng, hắn cầm lấy đoạn thủy kiếm, dùng coi như sạch sẽ thân kiếm bộ phận, nhẹ nhàng cạo vết máu trên quai miệng. Thanh đồng băng lãnh xúc cảm, để hắn nóng hổi làn da cảm thấy một tia ngắn ngủi thoải mái dễ chịu. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía nghĩa trang bên ngoài. Nơi đó, dãy núi mênh mông, sát cơ từ phía. Nhưng ít ra giờ phút này, hắn lại có một chút đi xuống khí lực. Chương 7, thịt chuột chi thể chương 7, thịt chuột chi thể hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Không còn là sốt cao mang tới hỗn độn cùng huyết tượng, mà là thuần túy, tinh lực hao hết sau trầm luân. Giống một khối bị thả vào biển sâu tảng đá, không ngừng hạ xuống, không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có tuyệt đối hư vô bao vây lấy tàn phá ý thức. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Một tia yếu ớt cảm giác ánh sáng, như là cây kim, đâm rách cái này đậm đặc hắc ám. Hoàng Kinh mí mắt rung động mấy lần, cực kỳ khó khăn, chống ra một cái khe hở. Mơ hồ trong tầm mắt, vẫn như cũng là nghĩa trang cái kia rách nát, che kín mạng nhện nóc nhà, mấy sợi sắc trời từ lỗ thủng bỏ ra. Chiếu sáng trong không khí bay múa bụi bặm. Cùng lúc trước khác biệt chính là cái kia ánh sáng tựa hồ ổn định chút, không còn theo hắn sốt cao mê mội mà điên cuồng lắc lư. Hắn thử giật giật ngón tay, một cỗ nặng nề, phản phất không thuộc về mình bùn rùn cảm giác bất lực lan tràn toàn thân, nhưng so với trước đó loại kia ngay cả nhấc ngón tay đều như là di chuyển sơn nhạc tuyệt vọng, đã tốt quá nhiều. Phía sau vết thương vẫn như cũ truyền đến trận trận cùng đau nhức, lại không còn là loại kia nóng rực nhảy lên, muốn mạng người thối giữa cảm giác, mà là một loại đang chậm rãi thu nhỏ miệng lại, mang theo ngứa ngáy đau. Hắn còn sống. Nhận biết này, như là dòng nước ấm chậm rãi rót vào hắn cơ hồ đông cứng trái tim. Hắn có chút quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh cách đó không xa. Nơi đó, lưu lại một quán nhỏ màu nâu đen vết máu, mấy túm màu nâu xám lông chuột dính tại khô cạn vết máu bên trong, bên cạnh còn có bị đoạn thủy kiếm thô ráp đứt đoạn, thật nhỏ nội tạng khối vụn cùng một chút gặm nuốt qua xương cốt. Tối hôm qua, không, có lẽ là sớm hơn trước đó. Cái kia sinh gặm thịt chuột huyết tinh hình ảnh, hô tạp chân nhắn cảm giác cùng làm cho người buồn nôn mùi tanh tưởi khí, đột nhiên xông về não hải. Hệ dạ dày một trận kịch liệt co rút, Hoàng Kinh nôn ra một trận, lại chỉ phun ra một chút nước chua. Bụng giống mang tới cảm giác suy yếu vẫn tồn tại như cũ, nhưng loại này đủ để thôn phệ lý trí, nóng ruột thực cốt cảm giác đói bụng, sát thực giảm bớt. Là con chuột kia huyết nục, cho hắn tiếp tục thiêu đốt nhiên liệu. Hắn chậm rãi nâng lên tay của mình, nhìn xem trong kẽ móng tay chưa hoàn toàn rửa sạch màu đỏ sẫm vết máu, trên cánh tay còn có mấy đạo bị móng chuột cào ra, đã kết vảy ngứa nhạt. một loại khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp ở trong ngực hắn cuộn cuộn, là sống sót sau hai nạn may mắn, là ăn lông ở lỗ sau bản thân căm ghét, còn có một loại bước qua nào đó đầu vô hình giới hạn sau băng lãnh chết lặng. Hắn nhớ tới trước khi hôn mê một khắc này, chính mình như là dã thú tấn công, đập chết, sau đó nuốt sống con chuột kia. Một khắc này, cái gì y dược thế gia giáo dưỡng, cái gì chăm sóc người bị thương nhân tâm, tất cả đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, nhất trần trụi dục vọng cầu sinh. A một tiếng khàn khàn, mang theo nồng đậm tự rêu ý vị cười nhẹ, từ hắn khô nước trong cổ họng ép ra ngoài. Hoàng gia dược trải thiếu đông gia, Tê Hà kiếm tông dược sư học đồ, bây giờ lại tại cái này đậu đầy thi hải trong nghĩa trang, dựa vào ăn sống chuột kéo dài hơi tàn. Đây là cỡ nào trầm trọng? Buồn cười lấy cười, nụ cười kia liền cứng ở khóe miệng, đáy mắt chỗ sâu, một tia băng lạnh thấu xương hận ý, như là độc đằng mầm non, lặng yên chui từ dưới đất lên, bắt đầu điên cuồng phát sinh. Là ai? Đem hắn dồn đến tình cảnh như thế này? Là những cái kia đồ diện tông môn người áo đen? Là Trương Thiếp Hải bắt văn thư quan phủ? Là giám thị cha mẹ của hắn Hắc Thủy Bang? Hay là cái kia trong cõi u minh thao túng đây hết thảy, đối với Việt Vương Bát Kiếm nhất định phải được hấp thụ phía sau màn? Đoạn thủy kiếm lạnh lùng như cũ nằm tại bên tay hắn, màu xanh đen thân kiếm trầm mặc, phản phất tại im lặng kể ra nó chỗ gánh chịu số mệnh cùng huyết tinh. Hoàng Kinh ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái kia lưu lại chuột xương cốt bên trên. Cái kia huyết tinh vừa bộn hình ảnh, không còn bẹn bẹn sinh tồn vết tích, càng hóa thành một cái huyết sắc lạc ấn, khắc thật sâu vào linh hồn của hắn. Hắn bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, mang đến rõ ràng cảm giác đau. Hắn ở trong lòng, đối với cái này rách nát nghĩa trang, đối với những cái kia trầm mặc quan tài, đối với mình tàn phá thân thể cùng linh hồn, phát hạ một cái ý mắng, lại không gì sánh được các độc huyết hệ, chờ lấy. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi ở đâu, chỉ cần ta Hoàng Kinh hôm nay không chết, ngày khác nhất định phải để cho ngươi cũng nếm thử cái này sinh gặm thịt chuột, tại ô uế cùng trong tuyệt vọng dễ rủa cầu tồn tư vị. Đoạn thủy làm chứng, thù này không báo, thế không làm người. Không có sụp sôi ngữ liệu, không có tức giận gào ghét, chỉ có một loại từ giữa hàm răng chảy ra, đông kết hết thảy băng lãnh cùng kiên quyết. Lời thế này, hòa với máu chuột mùi tanh cùng chính hắn vết máu, chiếu nặng rơi vào đáy lòng, cũng không còn cách nào xóa đi. Hắn hít thật sâu một hơi trong nghĩa trang vận đủ băng lãnh không khí, cảm thụ được phổi yếu ớt huyết trương mang tới nhói nhói. Sau đó, hắn dây rủa lấy, dùng con hoàn hảo tay trái chống đỡ lấy thân thể, dựa vào vách quan tài ngồi thẳng. Hắn cần càng nhiều đồ ăn, an toàn hơn nguồn nước, cùng mau chóng để bộ thân thể này khôi phục năng lực hành động. Hắn cầm lấy đoạn thủy kiếm, đem nó một lần nữa dùng vải rách cuốn tốt, trói về bên hông. Cái kia băng lãnh xúc cảm, giờ phút này không còn bẹn bẹn chẳng lành biểu tượng, trở thành hắn báo thù chấp niệm ký thác, là hắn cùng quá khứ cái kia mềm yếu chính mình quyết liệt tín vật. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài dần dần sáng lên sắc trời, ánh mắt đã không còn trước đó sợ hãi cùng mờ mịt, thay vào đó là một loại cô lang giống như cảnh giác cùng tính toán. Hắn không có khả năng vĩnh viễn trốn ở đây trong nghĩa trang. Nơi này quyết thiếu ổn định thức ăn nước uống, cũng không nơi ở lâu, truy binh lúc nào cũng có thể lục soát nơi này. Hắn nhất định phải rời đi, nhất định phải tại trong núi lớn mênh mông này tìm tới một đầu chân chính sinh lộ, sau đó trở nên cường đại. Hoàng Kinh vịn vách quan tài, chậm rãi đứng lên. Bước chân vẫn như cũ phủ phiếm, thân thể vẫn nặng nề như cũ, nhưng sống lưng lại đứng thẳng lên một chút. Hắn cuối cùng quét mắt một chút cái này cho hắn ngắn ngủi che chở, cũng chứng kiến người khác tính thuế biến tử vong chỗ, sau đó nện bước lảo đảo lại kiên định bước chân, đi ra nghĩa trang, cái kia phiến kẹt kẹt rung động phá cửa. Ngoài cửa, sơn phong lạnh thấu xương, gợi lên hắn rách dưới áo bào, bay phất phới. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào hắn tái nhợt mà bẩn thỉu trên mặt, cặp kia đã từng chỉ tỏa ra thảo dược cùng ý thư trong mắt, giờ phút này thiêu đốt lên băng lãnh, thuộc về người báo thù hỏa diễm. Con đường phía trước vẫn như cũ hung hiểm, nhưng hắn đã không còn là bị động đảo vòng con mồi. Hắn từ túi thuốc tường kép bên trong lấy ra cuối cùng mấy mảnh có thể để thần tính não, hơi làm dịu hư nhược thảo dược lá cây, nhét vào trong miệng, từ từ nhai nuốt lấy. Đắng chát chất lỏng tại trong miệng tràn ngập, như cùng hắn thời khắc này tâm cảnh. Hắn bắt đầu hướng phía trong trí nhớ nguồn nước càng đầy đủ, thảm thực vật càng rậm rạp, có lẽ cũng có thể tìm tới càng nhiều nơi cung cấp thức ăn sơn cốc phương hướng, từng bước một chuyển đi. Mỗi một bước đều đạp ở đường báo thủ trên điểm xuất phát. Chương 8, giấu đi mũi nhọn khất thực. Chương 8, giấu đi mũi nhọn khất thực rời đi nghĩa trang, bước vào sơn lâm, ánh nắng đâm vào Hoàng Kinh có chút mở mắt không ra. Mấy ngày liền sốt cao cùng đói khát mặc dù tạm thời bị ép xuống, nhưng thân thể vẫn như cũ suy yếu giống như một tấm kéo căng sau lòng cùng, mỗi một bước đều dẫm tại trên ngông, phía sau vết thương cùng đau nhức như bóng với hình. Trầm trọng hơn chính là trong lòng mở miệng. Đi nơi nào? Thiên hạ to lớn, tựa hồ không có hắn chỗ dung thân. Tông môn đã hủy, gia viên khó bề, quan đạo đường lớn gián tiếp lấy chân dung của hắn, ngay cả vắng vẻ thôn xóm đều có thể cất giấu Hắc Thủy Bang nhãn tuyến. Báo thủ. Ý nghĩ này tại nghĩa trang phát hạ thể độc lúc không gì sánh được rõ ràng nóng bỏng, chỉ khi nào đối mặt cái này bên mông thiên địa cùng tự thân con kiến hôi vô lực, liền cấp tốc làm lạnh, chỉ còn lại có băng lãnh chỗ trống. Cựu nhân là ai? Là đêm đó tàn sát tông môn người áo đen, là có thể khu động quan phủ phát hạ hải bộ văn thư thế lực thần bí, hay là một cái to lớn hơn, càng ẩn vào hắc thủ phía sau màn? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí ngay cả ra dáng võ công cũng sẽ không, sẽ chỉ vài tay cường thần kiện thể thô thiện kỹ năng, cùng một bộ múa đứng lên giống bung mạnh thiêu hỏa côn cơ sở kiếm pháp. Lấy cái gì báo thủ? Dùng hắn túi thuốc bên trong cam thảo 37 sao? Vẫn là dùng chuôi kia. Thủ hạ của hắn ý thức sở về phía bên hông, chạm đến cái kia bị phá bố chăm chú cuốn quanh, cứng rắn băng lãnh hình dáng. Đoạn thủy kiếm. Chôi này trong truyền thuyết thần binh, giờ phút này không còn là sư minh lâm trung phó thác nặng nghề trách nhiệm, cũng không còn là trong tuyệt cảnh cho hắn một tia lạnh buốt an ủi dị vật, nó biến thành một khối nung đỏ quay hàn, bỏng đến tâm hắn kinh run dậy, Mang ngọc có tội. Thanh kiếm này chính là hắn đường đến chỗ chết. Chỉ cần nó còn mang ở trên người, vô luận chạy trốn tới chỗ nào, những cái kia người người mùi máu tươi chó săn cuối cùng rồi sẽ tìm tới hắn. Tê Hà Tông hủy diệt chính là chứng cứ rõ ràng. Vì nó, có thể máu chảy thành sông. Hắn một cái ngay cả tự vệ cũng khó khăn tiệm thuốc tiểu tử, dựa vào cái gì thủ hộ nó? Lại dựa vào cái gì dựa vào nó? Một cái rõ ràng mà bất đắc dĩ suy nghĩ nổi lên trong lòng, nhất định phải đem nó giấu đi. Không phải vứt bỏ, đại sư huynh phó thác hắn không dám quên, tông môn nợ máu hắn không thể quên, mà là ẩn nấp, chờ đợi. Chờ đợi có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không đến, có năng lực cầm lấy nó ngày đó. Việc cấp bách là sống xuống dưới. Sống sót mới có thể có cơ hội biết rõ ràng cựu nhân là ai, mới có thể có cơ hội trở nên cường đại, mới có thể có cơ hội trở về thu hồi nó. Hắn cần đồ ăn, ổn định nơi cung cấp thức ăn, cần tương đối an toàn hoàn cảnh để thương thế triệt để khỏi hẳn, cần tin tức, cần hiểu rõ tiếng đồn của ngoại giới. Mà những này, Hoang Sơn Giã Lĩnh không cho được hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía núi xa hình dáng bên ngoài, cái kia mơ hồ đại biểu cho người ở cùng thành trấn phương hướng. Vào thành. Ý nghĩ này để hắn bản năng co rúm lại một chút. Trong thành trải rộng nhan tuyến, phong hiểm cực lớn. Nhưng có lẽ cũng là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mà lại, hắn nhớ kỹ sư phụ nói chuyện phiếm lúc đề cập qua, hôm nay thiên hạ thái bình đã lâu, các nơi châu phủ đối lưu dân tên ăn mày kiểm tra cũng không khắc nghiệt, thậm chí một chút đại thành sẽ còn thiết lều cháo bố thí. Ra vẻ tên ăn mày. Sự lựa chọn này mang theo to lớn quất đủ. Hắn hoàng kinh, tuy không phải đại phú đại quý, cũng là trong sạch tí dược thế gia xuất thần, chưa từng nghĩ tới sẽ luân lạc tới ăn xin dọc đường tình trạng. Nhưng nghĩa trang sinh não thịt chuột kinh lịch, đã sớm đem hắn điểm này đáng thương tôn nghiêm đục quét hầu như không còn. Cùng con sống so sánh, mặt mũi tính là gì? Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình. Quần áo sớm đã rách nướt, dính đầy bùn bẩn, vết máu cùng không rõ vết bẩn, tản ra một cỗ hỗn hợp mùi nấm mốc, huyết tinh cùng mồ hôi bẩn khó người khí tức. Tóc xoăn suýt như cỏ, trên mặt vết bẩn phải xem không ra diện mục thật sự. Bộ tôn dung này, căn bản không cần tận lực giả dạng, hiển nhiên chính là một cái mới từ cái nào thiên thai chi địa trốn tới lưu dân tên ăn mày. Hắn tự rêu giật giật khoe miệng, một cái đắng chát độ cong. Hiện tại, chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy địa điểm thích hợp. Cuối cùng, hắn tuyển định một gốc cực kỳ trắng kiện, chí ít có mấy trăm năm thụ linh cây ngoài già. Thân cây cần mấy người ôm hết, tán cây như đóng, bộ rễ từng cục hở ra, trên mặt đất hình thành tự nhiên lõm cùng khe hở. Hắn tuyển một chỗ bí mật nhất, bị mặt khác rễ cây cùng rậm rạp cỏ dại bao trùm rễ cây khe hở, ngồi xổm người xuống, dùng đoạn thủy kiếm cẩn thận từng ly từng tí đào móc. Thanh đồng đoạn kiếm dị thường sắc bén, cắt ra bùn đất cùng thật nhỏ sợi rễ không tốn sức chút nào. Rất nhanh, một cái bề sâu chừng 2 thước hố đất liền đào xong. Hắn thở xuống đoạn kiếm bên hông, nâng ở trong tay. Vài rách tản ra, ám trầm thân kiếm bại lộ ở trên trời dưới ánh sáng, những cái kia sóng nước chạm ám văn tựa hồ so tại nghĩa trang lúc rõ ràng một tia. Hắn nhìn chăm chú nó, tâm tình phức tạp. Thanh kiếm này dính líu quá nhiều máu tanh cùng bí mật, cũng ký thác hắn không cách nào gánh chịu kỳ vọng. Vị khuất ngươi hắn thấp giọng nói, giống như là tại đối với kiếm nói, lại như là tại tự đủ, tạm thời ở đây ngủ yên. Đợi ta, có năng lực ngày trở về, định đưa ngươi lại thấy ánh mặt trời. Hắn đem đoạn kiếm nhẹ nhàng để vào hố đất, cẩn thận dùng vải rách bao khóa tốt, sau đó một thanh một thanh, đem đào ra bùn đất lấp lại, ép chặt. Cuối cùng, hắn đem chung quanh lá rụng, cỏ dại cùng đất mặt một lần nữa bao trùm lên đi, cẩn thận san bằng vết tích, thẳng đến nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Làm xong đây hết thảy, hắn phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lại phảng phất đã mất đi trọng yếu nhất cậy vào, trong lòng bấm bẻ. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cây ngoại già kia, đưa nó vị trí, chung quanh rõ rệt đặc thù gắt gao ghi tạc trong đầu. Sau đó, hắn cong lên cái kia trống rỗng, chỉ còn mấy vị phổ thông thảo dược túi thuốc, hít sâu một hơi, hướng phía thành trấn phương hướng, mở ra bước chân. Hắn không còn là một cái mang theo bí mật kinh thiên người đảo vòng, chỉ là một cái tinh thần sa sút, dơ bẩn, đói khát tên ăn mày. Thông hướng gần nhất huyện thành trên quan đạo, người đi đường xe ngựa dần dần nhiều hơn. Hoàng Kinh cúi đầu, rụt lại bà bay, xen lẫn trong lẻ tẻ mấy cái đồng dạng quần áo tả tơi lưu dân bên trong, cố gắng để cho mình lộ ra càng thêm không đáng chú ý. Cửa thành binh sĩ quả nhiên chỉ là lười biếng quét bọn hắn vài lần, cũng không quá nhiều kiểm tra, liền phất tay cho đi. Bước vào cửa thành, ồn ào náo động chợ búa tiếng gầm đập vào mặt, tiếng giao hàng, tiếng xe ngựa, hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, đây hết thảy quen thuộc vừa xa lạ, dường như đã có mấy lời. Hắn tham lam hô hấp lấy trong không khí thức ăn hương khí, trong bụng cảm giác đói bụng càng thêm tươi sáng thiêu đốt đứng lên. Hắn học mặt khác tên ăn mày dáng vẻ, tìm một chỗ không để cho người chú ý góc tường ngồi xuống, đem một cái chén bể, đó là hắn ở ngoài thành nhận được, đặt ở trước người, sau đó túi lầu xuống, đem mặt chôn ở trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một đôi mắt, cảnh giác mà chết lặng quan sát đến lui tới người đi đường. Ngẫu nhiên có linh tinh tiền đồng ném vào trong chén, phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Hắn thấp giọng nói tạ ơn, thanh âm khàn khàn mờ mờ. Càng nhiều thời điểm, là không người hỏi thăm lãnh nộ cùng người đi đường con tới, hoặc thương hại hoặc ánh mắt chán ghét. Hắn lần thứ nhất đưa tay tiếp nhận cái kia mang theo bố thí ý vị tiền đồng lúc, ngón tay run nhẹ nhẹ, trên mặt giống như là bị lửa cháy qua. Nhưng rất nhanh, nhu cầu sinh lý áp đảo hết thảy. Hắn dùng ngân xin tới tiền, mua một cái rẻ nhất, cứng đến nôi các nha mì cháy bánh, liền bên đường quán trà bố thí miễn phí nước lạnh, ăn như hổ đói nuốt vào. Bánh thô ráp, kém xa trong nhà tiệm thuốc trên lò ấm áp đồ ăn, càng không cách nào cùng trong tông môn coi như ngon miệng thức ăn so sánh, nhưng giờ phút này, lại làm cho hắn thân thể hư nhược cảm nhận được một tia chân thực ấm áp cùng lực lượng. Hắn co quắp tại trong góc, chậm rãi gặm bánh, ánh mắt đảo qua đường phố phồn hoa, đảo qua những cái kia ăn cư lạc nghiệp dân chúng tầm thường, đảo qua tuần tra mà qua con sai. Trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Hắn còn sống, lấy hèn mọn nhất phương thức. ngọn lửa báo cửu cũng không dập tắt, chỉ là bị thật sâu chôn giấu đứng lên, như là trôi kia chôn ở cây hoại già dưới đoạn thủy kiếm. Hắn đang đợi, các loại một cái cơ hội, các loại một cái phương hướng, các loại một cái có thể làm cho hắn cái này kéo dài hơi tàn tính mệnh, trở nên có ý nghĩa tin tức hợp nhân. Trạng vào tối, hắn theo mấy cái lao khất cái, tìm được thành hoàng miếu sau một chỗ tránh gió nơi hẻo lánh. Nơi này tụ tập không ít người không nhà để về, trong không khí tràn ngập mùi hôi bẩn, mùi nấm mốc cùng giá rẻ rượu mạnh khí tức. Hắn yên lặng tìm hẻo lánh tòa hạng, ôm đầu gối, đem vùi đầu đến càng sâu. Một cái nhìn ốm yếu lao khất cái xích lại gần chút, con mắt đục ngầu đánh giá hắn, mới tới. Rất là lạ mặt. Hoàng Kinh Hàm hồ ân một tiếng, không có ngẩng đầu. Cái nào gặp nạn, lao khất cái tựa hồ quen thuộc loại này là nhạt, phối hợp hỏi. Hoàng Kinh trầm mặc, không có trả lời. Lao khất cái cũng không thèm để ý, nói liên miên lại nhảy nói, thế đạo này, có thể còn sống liền không dễ lạc. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Đáng tiếc hắn dừng một chút, thấp giọng, bất quá tiểu tử, ở chỗ này kiếm ăn, con mắt sáng lên chút, không nên nhìn đừng nhìn, không nên nghe đừng nghe. Nhất là, đừng trêu chọc những cái kia đeo đao đeo kiếm ra. Hoàng Kinh tâm có chút siết chặt, vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là cuộn mình thân thể, vài không thể xem xét căng thẳng một cái chớp mắt. Đeo đao đeo kiếm ra. Hắn đương nhiên biết chỉ là ai. Bóng đêm dần dần bao phủ tòa này nhìn như Thái Bình huyện thành. Thành hoàng miếu trong góc, một cái mới, trầm mặc tên ăn mày, dung nhập mảnh này trong bóng ma, chờ đợi không biết ngày mai. Chương 9 chợ búa kinh lôi, chương 9 chợ búa kinh lôi thành hoàng miếu nơi hẻo lánh ở mức cùng chen chúc, thành hoàng kinh tạm thời căn nhà nhỏ bé. Vào ban ngày, hắn cùng với những cái khác tên ăn mày mở dạng, co quắp tại huyện thành khác biệt góc đường trong bóng tối, trước mặt bày biện cái kia khe chén bể, túi đầu, trầm mặc, giống một khối bị vứt bỏ, y mắng tảng đá. Ban đêm, thì lùi về mảnh này tràn ngập tanh hôi khí tức chỗ tránh nạn, tại rét lạnh cùng đói khát khoảng cách bên trong, miễn cưỡng chớp mắt. Ban sơ mấy ngày, hắn toàn bộ tinh lực đều dùng đến đối kháng thân thể suy yếu cùng trên lưng đau xót. An xin tới ít đòi đồng tiền, trừ đổi lấy giá rẻ nhất, có thể giữ mệnh đồ ăn bên ngoài, ngẫu nhiên có thể thêm ra một hai cái. Hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đi tiệm thuốc nhặt rẻ nhất cầm máu sinh cơ dược liệu phế liệu, chính mình đào nát thoa lên trên vết thương. Nhờ vào gia truyền y dược tri thức cùng tuổi trẻ thân thể ngoan cường sức hồi phục, phía sau cái kia đạo giữ tận vết thương, rốt cục bắt đầu thu liễm. Kết bảy, mặc dù động tác hơi lớn vẫn như cũ sẽ dính dấp đau đớn, nhưng ít ra không còn chảy mũ phát sốt, thoát ly nguy hiểm chí mạng. Thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp, hắn viên kia bị cừu hận cùng sợ hãi đóng băng tâm, liền bắt đầu hoạt lạc. Lỗ thai, giống trong sa mạc khao khát cam lâm lữ nhân, tham lam bắt lấy chợ búa ở giữa chạy xuôi mỗi một tia tiếng vang. Hắn nghe được người buôn bán nhỏ nghị luận năm nay lương giá, nghe được phụ nhân chuyện phiếm đông ra dài tây giang ngắn, nghe được thuyết thư tiên sinh tại trong quán trà nước miếng văng tung tóe kể tiền triều chuyện xưa, giang hồ lời đồn đại. Những âm thanh này ồn ào, vụ bặt, tạo thành tòa huyện thành này tầm thường nhất mạch đập. Hắn trà trộn trong đó, như là giọt nước tụ hợp vào dòng sông, không chút nào thu hút. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, một chút không tầm thường mảnh vỡ bắt đầu ở trong đầu hắn ghép lại. Đầu tiên là mấy cái nha dịch bộ dáng con sai, tại trong tiểu quán lúc uống rượu, mang theo vài phần giọng oán giận đề cập, phía trên gần nhất thuốc dục gấp, để gấp rút kiểm tra các nơi giao lộ, nhất là bộ dạng khả nghi người giang hồ. Còn không phải bởi vì phía nam cái kia việc phá sự, Tê Hà kiếm tông, chậc chậc, nghe nói đã chết gọi là một cái thẳng câu nói kế tiếp bị đè thấp, bao phủ tại nguyên náo bên trong, nhưng Tê Hà kiếm tông bốn chữ, giống châm một dạng đâm vào hoàng kinh lốt hai. Hắn bưng chén bể tay, vài không thể xem xét mà run lên một chút. Tiếp lấy là hai cái áp tiêu tiêu sư tại bên đường xe bán mì nghỉ chân lúc thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói không? Diễn Tiên Các lên tiếng. Thiên hạ đệ nhất tông. Bọn hắn nói cái gì? Liên quan tới Tê Hà tông bị diệt môn sự tình. Nói việc này kỳ quặc, sợ có tà ma ngoại đạo quấy phá, nguy hại giang hồ an bình. Muốn tổ kiến một cái gì chính đạo minh trà rõ đến cùng. Diễn Tiên Các dẫn đầu, thủ bút thật lớn. Bất quá, bọn hắn tại phía xa bắc địa, làm sao đối với phía nam sự tình để ý như vậy? Ai biết được? Có lẽ là giết gà dọa khỉ, lập đi thôi. Dù sao giang hồ này, sợ là muốn gió bắt đầu thổi lãng. Diễn Tiên Các, chính đạo minh, trà rõ. Mấy cái này từ, như là kinh lôi, tại hoàng kinh tĩnh mịch tâm hồ bên trong nổ tung, nhấc lên thao thiên cự lãng. Thiên hạ đệ nhất tông môn, Diễn Tiên Các. Đó là cỡ nào quái vật khổng lồ. Nghe nói nó cửa người đệ tử đều có bất phàm chi năng, các chủ càng là thần tiên giống như nhân vật, địa vị cao cả, bình thường bất quá hỏi giang hồ tục sự. Bây giờ, bọn hắn lại muốn dẫn đầu tổ kiến liên minh, điều tra Tê Hà tông sự tình. Là, muốn bị hắn cái kia bị diệt tông môn chủ trì công đạo sao? Một tia yếu ớt đến cơ hồ không dám tồn tại hy vọng, như làn nến tàn trong gió, ở đáy lòng hắn chập chờn. Nếu như Diễn Tiên Các dạng này chính đạo khôi thủ tham gia, có phải hay không liền có thể bắt được hung phạm? Có phải hay không liền có thể còn tông môn một cái trong sạch? Có phải là hắn hay không? Cũng không cần giống như chuột một dạng trốn đông trốn tây. Ý niệm này để hắn kích động đến toàn thân có chút phát run, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn cơ hồ phải lập tức lao ra, tìm tới những cái kia nghe nói đã bắt đầu tại phụ cận xuất hiện, đeo chính đạo mình tiêu chí nhân sĩ giang hồ, đem hết thảy đều nói cho bọn hắn. Nói cho bọn hắn đoạn thủy kiếm tồn tại, nói cho bọn hắn đại sư Minh Lâm Trung Di ngôn, nói cho bọn hắn chính mình gặp truy sát cùng oan khuất. Nhưng ngay tại cảm giác kích động này sắp bao phủ lý trí trong nháy mắt, một cỗ càng sâu, nguồn gốc từ vô số lần bên bờ sinh tử rèn luyện ra cảnh giác, như là một chậu nước đá, quay đầu dội xuống. Hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Diễn Tiên Các. Tại sao là Diễn Tiên Các? Tê Hà Tông bị diệt là tại Nam Cảnh, Diễn Tiên Các tại phía xa bắc địa, tin tức truyền lại nhanh, bọn hắn phản ứng là không quá cấp tốc, quá tích cực. Tổ kiến liên minh, trà rõ trận tướng. Phía sau này thật chỉ là đơn thuần hiệp nghĩa cùng công đạo sao? Hắn nhớ tới đêm đó đổ sát tông môn người áo đen, nghiêm chỉnh huấn luyện, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt không phải bình thường giang hồ thế lực. Nhớ tới cái kia có thể khu động quan phủ phát xuống hải bộ văn thư lực lượng thần bí. Nhớ tới Hắc Thủy Bang cùng quan sai ở giữa cái kia ngầm hiểu lẫn nhau cấu kết. Vũng nước này quá sâu, quá đủ. Diễn Thiên Các, thiên hạ này đệ nhất ông, ở trong đó vai trò đến tột cùng là cái gì nhân vật? Là Bát Vân Kiến Nhật Thanh Thiên, hay là một cái khác giấu ở chỗ càng sâu, cướp lấy lợi ích hắc thủ? Hắn không dám nghĩ tới. Vạn nhất chỗ này bị chính đạo minh cái này nhìn như chính nghĩa cờ xí phía dưới bao khỏa là đồng dạng đối với Việt Vương bắt kiếm tham lam đâu? Hắn giờ phút này tùy tiện hiện thân, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, đem Đoạn Thủy kiếm bí mật, tính cả tính mạng của mình, cùng một chỗ chắp tay đưa lên. Hy vọng ngọn lửa bị lo nghĩ gió lạnh thổi đến sáng tối chập chờn. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, dùng đau đớn ép buộc chính mình tỉnh táo. Không có khả năng xúc động, tuyệt đối không có khả năng. Hắn một lần nữa cúi đầu xuống, đem mặt vùi sâu vào khuỷu tay, phản phất bốn bề hết thảy ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng này song dấu ở vết bẩn dưới tóc con mắt, lại sắc bén như chỉ mừng, càng thêm chuyên chú quét mắt mặt đường, bắt lấy bất luận cái gì cùng Diễn Thiên Các chính đạo mình tương quan dấu vết để lại. Hắn thấy qua mấy cái thân mang thống nhất trang phục màu xanh, hông đeo trường kiếm, thần sắc kiêu căng người trẻ tuổi đi qua phố xá, người qua đường nhao nhao né tránh, thấp giọng nghị luận đó là Diễn Thiên Các đệ tử ngoại môn. Hắn cũng xa xa liếc thấy qua một đội khí thế bất phàm, trang bị tinh lương kỵ sĩ chỉ qua cửa thành, có người suy đoán đó là chính đạo minh tiền trạm nhân mã. Những người này, ngăn nắp, cường đại, đại biểu cho trật tự cùng chính nghĩa. Mà chính hắn là co cắp tại trong góc, cùng rồi trùng làm bạn, dựa vào canh thừa thịt nguội sống qua ngày tên ăn mày. To lớn thân phận chênh lệch, giống một đạo hồng câu, vắt ngang tại hắn cùng kia cái gọi là hy vọng ở giữa. Coi như hắn lấy hết dũng khí đi lên trước, ai sẽ tin tưởng một tên ăn mày lời nói? Ai sẽ tin tưởng Tê Hà Tông hủy diệt, liên lụy đến trong truyền thuyết Việt Vương bắt kiếm? Chỉ sợ hắn lời còn chưa dứt, liền sẽ bị xem như hổ ngôn loạn ngữ tên điên bắt lại, hoặc là bị một ít người hữu tâm lặng yên không một tiếng động xử lý rơi. Tín nhiệm, tại lúc này là không gì sánh được xa xỉ cùng nguy hiểm đồ vật. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Kinh trở nên càng thêm trầm mặc, cũng càng thêm cảnh giác. Hắn không còn cố định tại một chỗ ăn xin, mà là bắt đầu ở huyện thành khu vực khác nhau lưu động, giống một cái chân chính, không chỗ điểm xuất phát và nơi quy tụ người lưu lạc. Hắn nghe chợ búa líu lo tại chính đạo minh tin tức càng ngày càng nhiều, nghe nói liên minh ngay tại mời chào giang hồ nghĩa sĩ, nghe nói điều tra đã có chút manh mối, nghe nói Diễn Thiên Các phái ra quyền cao chức trọng trưởng lão tự mình xuôi nam tòa chấn. Mỗi một cái tin tức đều để cái kia chút hy vọng hơi rung nhẹ, nhưng lại bị trầm trọng hơn lo nghĩ kéo về vực sâu. Hắn giống một cái đi tại trên tơ thép tù phạm, một bên là báo thù cùng trầm đoan đắc tuyết khát vọng, một bên là vạn kiếp bất phục sợ hãi. Hôm nay chạm vào tối, hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại thành Hoàng Miếu. Mới vừa ở nơi hẻo lánh và hạ, cái kia trước đó cùng hắn dựng nói chuyện ốm yếu lao khất cái, lại chậm rãi cọ sát tới, đưa cho hắn nửa khối không biết từ nơi nào lấy được, đã làm cứng rắn bánh bao không nhân. "Tiểu tử, sắc mặt hay là kém như vậy?" Lao khất cái con mắt đục ngầu tựa hồ có thể nhìn thấu thứ gì, nghe nói bên ngoài đều đang đồn, có đại môn phái muốn cho các ngươi những này. "Ân, gặp nạn người, chủ trì công đạo." Hoàng Kinh trong lòng đống nhiên siết chặt, tiếp nhận bánh bao không nhân tay dừng lại một chút, không có ngẩng đầu, chỉ là hàm hổ ngô một tiếng. Lao khất cái phối hợp nói rông dài lấy, "Chuyện tốt ta. Thiên đại hảo sự." Thế đạo này, cuối cùng còn có chút trông cậy vào hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ đã thành khí âm, "Bất quá à, lao khiếu hóa ta sống lớn như vậy số tuổi, thấy cũng nhiều. Trên đời này a, có chút công đạo, hô hào vang nhất, chưa chắc là thật muốn cho. Có chút đường, nhìn xem nhất ánh sáng, dưới đây có thể là sâu nhất hô." Hắn nói xong, cũng không đợi Hoàng Kinh phản ứng, liền run rẩy đứng người lên, còn lưng từ từ bước đi thong thả trở về vị trí của mình, quần mình đứng lên, phảng phất vừa rồi không nói gì qua. Hoàng Kinh nắm nuốt cái kia nửa khối băng lãnh cứng rắn bánh bao không nhân, cứng tại nguyên địa. Lao khất cái lời nói, giống cuối cùng một cây dâm dạng, triệt để ép vỡ trong lòng của hắn cái kia chưa quyết định tây cân. Hắn nhìn xem ngoài miếu dần dần trầm xuống bóng đêm, cùng nơi xa lẻ tẻ sáng lên, đại biểu cho ấm áp cùng an ổn lửa đèn, ánh mắt một chút xíu trở nên băng lãnh mà kiên định. "Diễn Thiên Các, chính đạo minh, vô luận các ngươi là thật là giả, thiện hay ác, ta Hoàng Kinh cũng sẽ không đem ta cùng tông môn vận mệnh tùy tiện giao cho trên tay các ngươi. Huyết kiểu, cần trả bằng máu. Mà cái này nợ, hắn càng muốn, tự tay đi lấy." Hắn túi lầu xuống, dùng sức cắn một cái khô cứng bánh bao không nhân, tại răng cùng thô lệ tiếng ma sát bên trong, yên lặng, đem ý nghĩ này, như là chôn giấu đoạn thủy kiếm bình thường, chôn thật sâu tiến vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Chương 10 cái ảnh nghi ngờ lao khất cái vài câu kia chỉ tốt ở bề ngoài nói nhỏ, giống mấy quả đầu nhập nước động đầm cục đá, tại Hoàng Kinh tâm hồ bên trong tiếp tục tràn ra từng vòng bất an vận sóng. Hắn không còn vẹn vẹn một cái cần cảnh giác ngoại giới truy binh người đảo vòng, càng bắt đầu đem xem kỹ ánh mắt, nhìn về phía tòa này nhìn như có thể vì hắn cung cấp che đậy thành Hoàng Miếu, nhìn về phía bên người những này cùng hắn một dạng có cắp tại trong bóng tối đồng loại. Nhất là cái kia ốm yếu lao khất cái. Hắn vẫn như cũ còng lưng, ho khan giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ, con mắt đục ngầu đại đa số thời điểm đều hít lửa, đối với bốn bề hết thảy thờ ơ hắn hành khất phạm vi tựa hồ cố định tại Tây thị khẩu mấy nhà kia làm ăn khá khẩm tiểu lâu phụ cận, ngẫu nhiên có thể mang về một chút khách nhân ăn thừa, chất béo hơi đủ canh thừa, liền sẽ yên lặng phân cho trong miếu mấy cái nhìn đặc biệt hư nhược tiểu ăn mày, chính mình thì chỉ gặm nhất khô cứng bộ phận kia. Đây hết thảy, nhìn cũng giống như một cái tâm địa không hỏng, nhưng lại ngày giờ không nhiều lao khất cái không thể bình thường hơn được hành vi. Có thể Hoàng Kinh không quên hắn được đêm đó hạ giọng nói lời, lời nói kia bên trong lộ ra, cùng bộ này sắp chết thể xác không chút nào tương xứng thanh tỉnh cùng nhìn rõ. Hắn bắt đầu có ý thức quan sát. Hắn không còn cố định tại một cái góc, mà là mượn ăn xin danh nghĩa, tại thành hoàng miếu trong ngoài rộng lớn hơn khu vực lặng yên không một tiếng động di động. Ánh mắt nhìn giống như tan rã chết lặng, kỳ thực như là tinh tế nhất chảy ra thuốc, một chút xíu mài, phân tích lao khất cái mỗi một cái rất nhỏ động tác, mỗi một lần hô hấp tiết tấu, thậm chí là trên người hắn cái kia nhìn như cùng tất cả tên ăn mày không khác, mùi thân thể nồng nặc phía dưới, phải trang ẩn giấu đi cái gì khác. Quan sát mấy ngày, mặt ngoài nhìn, không thu hoạch được gì. Lao khất cái sinh hoạt quỹ tích đơn điệu giống như một ngụm giếng cạn, trừ ăn xin, chia ăn, quần mình, ho khan, không còn gì khác. Nhưng Hoàng Kinh không hề từ bỏ. Hắn thở nhỏ tại tiệm thuốc lớn lên, nhận ra dược liệu dựa vào là không chỉ có là mắt thấy mũi nghe, càng là một loại gần như trực giác đối với sự vật bản chất chạm đến. Hắn luôn cảm thấy lao khất cái này trên thân có loại không cân đối cảm giác, loại kia suy yếu quá tiêu chuẩn giống như là một vị bị tỉ mỉ bào chế qua, dùng để che giấu nó lúc đầu tính vị dược liệu. Cơ hội tại một buổi chiều lặng yên giáng lâm, thời tiết có chút oi bức, thành hoàng miếu hậu viện tường đổ căn hạ, mấy cái tuổi trẻ tên ăn mày vì tranh đoạt nửa khối không biết từ nơi nào nhặt được dính nước thịt bánh xô đẩy xoay đánh nhau. Cái này tại trong đám khất cái là chuyện thường, đại đa số người cũng chỉ là lạnh lùng nhìn về, hoặc là dứt khoát trốn xa, miễn cho bị tác động đến. Hoàng Kinh lúc đó chính tựa ở xa hơn một chút một cây cột trụ hành lang bên dưới trong mắt, nghe được động tĩnh, cũng chỉ là miễn cưỡng chừng lên mí mắt. Nhưng mà, ngay tại trong khi thoáng nhìn này, hắn khỏe mắt quét nhìn, bắt được cái kia một mực co quắp tại nơi hẻo lánh trong bóng tối lao khất cái. Ngay tại một cái đánh đỏ mắt tên ăn mày bị bỗng nhiên đẩy ra, lão đảo hướng lao khất cái vị trí đổ đụng tới trong nháy mắt, lao khất cái thân thể phát sinh một loại cực kỳ vi diệu, cơ hồ khó mà phát giác biến hóa. Hắn nguyên bản hoàn toàn buông lỏng, phản phất cùng dưới thân dơ bẩn mặt đất hòa làm một thể còn xuống thân thể, tại tên ăn mày kia phía sau lưng sắp đụng vào hắn một sát na, vài không thể xem xét căng thẳng một cái trước mắt. Không phải loại kia bị kinh sợ cứng ngắc, mà là một loại cùng loại với dây cung bị nhẹ nhàng kéo căng, vận sức chờ phát động cô đọng. Hắn đặt tại trên đầu gối, cái kia khô cạn như chân gà tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái cực kỳ nhỏ vê bóng núc đích, phản phất vô ý thức muốn nắm thứ gì. Càng quan trọng hơn là, hắn nguyên bản đục ngầu, con mắt nửa híp, trong khoảnh khắc đó, con ngươi tựa hồ có cực kỳ ngắn ngủi co vào, lóe lên một tia cực kỳ nhạt, cực nhanh rời quang. Như là tầng mây trong khe hở xót xuống một đường băng lãnh tinh mang, cùng hắn ngày thường bộ kia gần đất xa trời dáng vẻ tưởng như hai người. Và chạm phát sinh, trẻ tuổi tên ăn mày trùng điệp đâm vào lão khất cái trên thân, hai người cùng một chỗ ngã lăn xuống đất. Ai u, lão bất tử, không có mắt à? Tuổi trẻ tên ăn mày hùng hùng hổ hổ đứng lên, gắt một cái, lại gia nhập chiến đoàn. Lão khất cái thì phát ra liên tiếp càng thêm kịch liệt, tê tâm liệt phế ho khan, vương bít lấy bị đụng vào ngực, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, trên mặt đất vùng vây đến mấy lần, mới run rẩy, cực kỳ khó khăn một lần nữa leo về sừng của hắn rơi, quận mình đứng lên. Khôi phục thành bộ kia hấp hối bộ dáng. Toàn bộ quá trình đối với người khác xem ra không thể bình thường hơn được. Một cá thể yếu lao khất cái bị lỗ mãng người trẻ tuổi đụng ngã, bị kinh sợ dọa cùng đau đớn. Nhưng Hoàng Kinh Tâm lại tại giờ khắc này như là bị trọng truy hung hăng đánh. Hắn thấy rất rõ ràng, cái kia cũng không phải một cái bình thường lão nhân xế chiều nên có phản ứng. Loại kia trong nháy mắt kéo căng, loại kia dưới đầu ngón tay ý thức bê động, nhất là cái kia thoáng qua tức thì bằng lanh ánh mắt sắc bén. Lao khất cái này biết võ công, mà lại tuyệt không phải tên soạn sinh. Chỉ có đối tự thân cơ thể khống chế đạt tới trình độ nhất định mới có thể tại loại này dưới tình huống đột phát làm ra như vậy tinh vi cơ hội hoàn mỹ bản năng phản ứng cùng người trang. Cái kia ho khan, cái kia thống khổ, cái kia giấy rủa, giờ khắc này ở Hoàng Kinh trong mắt đều bị kín một tầng biểu diễn sát thái. Hoàng Kinh cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn kinh, ép buộc chính mình rời đi ánh mắt, tiếp tục chớp mắt, nhưng trong lồng ngực trái tim lại như là nổi trống giống như cuồng loạn lên. Một cái thân hoại không tầm thường người có võ công, vì sao muốn ra vẻ một cái bệnh nguy kịch lao khất cái ẩn nấp tại cái này dơ bẩn ô uế thành hoàng miếu bên trong? Là giống như hắn vì tránh né cửu gia hoặc đuổi bắt, hay là có mưu đồ khác? Hắn nhớ tới lao khất cái trước đó câu kia có chút đường, nhìn xem nhất ánh sáng, dưới đây có thể là sâu nhất hố. Lời này bây giờ phẩm đến, càng là ý vị thâm trường. Hắn là đang nhắc nhở chính mình, hay là tại thăm dò chính mình? Hoàng Kinh cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Hắn vốn cho là cái này thành hoàng miếu chỉ là ẩn thân tạm thời sao huyệt, bây giờ lại phát hiện sao huyệt này bản thân liền có thể ẩn giấu nguy hiểm không biết. Những ngày tiếp theo, Hoàng Kinh đối với lao khất cái quan sát càng thêm bí ẩn, cũng càng thêm cẩn thận. Hắn bắt đầu lưu ý lao khất cái ăn xin lộ tuyến, phát hiện hắn cũng không phải là hoàn toàn cố định, thỉnh thoảng sẽ vây quanh huyện nha sau đường phố, có thể là mấy nhà hiệu buôn lớn cửa bên dừng lại chốc lát, nhìn như là đang tìm kiếm tốt hơn ăn xin cơ hội, nhưng này dừng lại vị trí cùng thời cơ, đều khiến Hoàng Kinh cảm thấy có chút tật lực. Hắn còn chú ý tới, lao khất cái mặc dù nhìn suy yếu, nhưng trong kẽ móng tay lại tương đối sạch sẽ, không giống mặt khác trưởng kỳ người ăn xin như thế tràn đầy dơ bẩn. Hắn ho khan lúc lấy tay che miệng, bàn tay kia làn da mặc dù thô ráp, lại không phải tầng dưới chót người lao động loại kia che kín vết chai dày cùng vết nước bộ dáng, ngược lại mang theo một loại trường kỳ ma sát một loại nào đó đặc biệt vật lưu lại, càng thêm đều thô ráp cảm giác. Là binh khí hay là cái gì khác? Hoàng Kinh không dám áp sát quá gần, chỉ có thể xa xa, dùng hắn nhận ra dược liệu giống như bén nhạy giác quan, một chút xíu chắp vá lấy manh mối. Lao khất cái này, tựa như một vị bị trùng địa phụ liệu bao trùm chủ dược, nhìn như bình thường không có gì lạ, thậm chí khiến người chán ghét ác, bên trong là được có thể cất giấu kinh người dự tính, có thể là chí mạng độc tính. Hắn đến tột cùng là ai? Hoàng Kinh nằm tại băng lãnh trên chiếu rơm, nhìn qua thành hoàng miếu rách nát nóc nhà, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảnh giác cùng vẻ mơ hồ hưng phấn. Vũng nước này so với hắn tưởng tượng càng sâu, mà cái này nhìn như tuyệt vọng đường chạy trốn, tựa hồ cũng bởi vì cái này không hẹn mà gặp đồng loại mà xuất hiện một tia khó mà dự đoán biến số. Hắn vẫn như cũ sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là dạng này một cái thâm tàng bất lộ nhân vật thần bí. Nhưng có lẽ từ nơi này lao khất cái trên thân, hắn có thể nhìn thấy mê vụ này trùng điệp giang hồ càng sâu một tầng chân tướng. Chương 11, lòng chỉ muốn về chương 11, lòng chỉ muốn về dò xét lao khất cái bí mật tâm tư, như làn nến tàn trong gió, tại càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ tràn vào tòa này huyện thành sau, cấp tốc dập tắt. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy cái thân mang thống một thân mặc, vẻ mặt tiêu căng diễn thiên các đệ tử, hoặc là top 5 top 3, mang theo đao bội kiếm, đàm luận chính đạo mình cùng Tê Hà Tông giang hồ khách. Nhưng bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày, trong huyện thành mang binh khí người rõ ràng nhiều hơn. Tử quán, khách sạn thường xuyên bạ mãn, trên đường khắp nơi có thể thấy được trang phục ăn mặc nam nữ, bọn hắn ánh mắt sắc bén, đi lại trầm ổn, trên thân mang theo một cỗ cùng dân chúng tầm thường không hợp nhau thảo mãng khí hoặc tông môn tử đệ đặc hữu thanh nạo. Không khí dường như đều vì vậy mà biến căng cứng. Hoàng kinh co quắp tại ăn xin nơi nhỏ lánh, vùi đầu đến thấp hơn, tâm lại treo đến cao hơn. Những người này đến, mang ý nghĩa chính đạo minh điều tra ngay tại xâm nhập, cũng mang ý nghĩa tòa này huyện thành đang từ từ trở thành phong bạ mắt. Hắn giống một cái con thỏ con bị giật mình, bất kỳ một đạo đảo qua hắn bên này ánh mắt, cũng có thể làm cho hắn lưng phát lạnh, dường như một giây sau liền sẽ bị nhận ra, bị kia vô hình lưới lớn bắt được. Hắn tận mắt nhìn thấy hai cái giang hồ hắn tử, bởi vì khoe miệng tại đường phố động tâm rồi tay, đao quang kiếm ảnh, dẫn tới quan sai đàn áp, cuối cùng hai người đều bị khóa đi, vây xem đám người nghị luận ở mỹ, cái gì cũng nói. Hắn cũng nghe thấy có người thấp giọng đàm luận, phù cận trong núi phát hiện hư hư thực thực Tê Hà Tông chạy tứ tán đệ tử tung tích, chính đạo minh ngay tại tổ chức nhân thủ lục soát núi. Mỗi một tin tức cũng giống như một khối nặng nề tảng đá, đầu nhập hắn vốn cũng không an bình tâm hồ. Nguy hiểm, nơi này quá nguy hiểm, hắn không thể đợi tiếp nữa. Phương Bắc có lẽ là một lựa chọn, nơi đó là diễn tiên các phạm vi thế lực, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nội bắc Tê Hà Tông dư nghiệt cường độ có lẽ ngược lại sẽ nhỏ một chút. Dù sao, chỗ nguy hiểm nhất cũng có thể là chỗ an toàn nhất. Hơn nữa, rời xa vùng đất thị phi này, có lẽ có thể khiến cho hắn thở một ngụm, hào hào suy nghĩ một chút tương lai đường. Ý nghĩ rời đi một khi mọc rễ, liền cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng mà, một cái khác càng thêm mãnh liệt, càng thêm nguyên thủy khát vọng, cũng theo đó phá đất mà lên, hắn muốn về nhà. Không phải Tê Hà Sơn cái kia đã trở thành phế tích cùng cơn ác mộng tông môn, mà là trấn trên cái kia tung bay nhàn nhạt dược thảo hương nhà, có cha, có nương. Nói cho cùng, hắn Hoàng Kinh, bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên. Tông môn tu hành không đủ một năm, hơn phân nửa thời gian còn tại tàng kiếm các cùng cho bụi làm bạn, những cái kia cầm kiếm chân trời khoái y ân cửu mộng giang hồ, cách hắn quá xa đời. Hắn thực chất bên trong, vẫn là cái kia tiệm bán thuốc bên trong trưởng thành tiểu tử, nhận ra cam thảo thuốc đắng, lại không hiểu lòng người quỷ vực. Tê Hà Tông một đêm hủy diệt, tất nhiên thảm thiết, đại sư Minh Lâm trùng phó thác, tất nhiên nặng nề. Nhưng trừ trên lưng cái kia đạo suýt nữa muốn mạng hắn kiếm thường, ngoại trừ mấy ngày liên tiếp lo lắng hãi hùng, đói khổ lạnh lẽo, giang hồ lưu cho hắn, dường như chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng mê mang. Những cái kia huyết hải thâm cửu, những cái kia bí mật kinh thiên, giống một tòa vô hình đại sơn, ép tới hắn thở không nổi. Hắn chỉ là một cái bình thường dược sư học đồ, a tông môn lớn như vậy, có trưởng môn, có trưởng lão, có nhiều như vậy lợi hại sư minh sư tỷ, không phải cũng đều như là con kiến hôi bị nghiền nát sao? Hắn đâu? Hắn tính là gì? Liên kiếm khí đều không luyện được phế vật, cầm chuôi trong truyền thuyết thần kiếm, ngoại trừ đưa tới họa sát thân, lại có thể làm cái gì? Báo thủ? Lấy cái gì báo? Dùng hắn ăn xin tới đồng tiền? Vẫn là dùng túi thuốc bên trong kia mấy vị không đáng tiền thảo dược? Một loại thật sâu cảm giác bất lực, như là băng lánh dây leo, cuốn chặt lấy trái tim của hắn. Có lẽ hắn nên nhận rõ hiện thực. Hắn cứu không được tông môn, báo không được thủ, thậm chí khả năng ngay cả mình đều bảo đảm không được. Những cái kia cao cao tại thượng tranh đấu, không phải hắn tiểu nhân vật như vậy có thể lẫn vào. Hắn chỉ muốn xác nhận cha mẹ có mạnh khỏe hay không. Dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, biết bọn hắn còn tại, cái nhà kia còn tại, hắn phiêu bạt không nơi nương tựa linh hồn, dường như liền có thể tìm tới một tia yếu ớt neo điểm. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, vượt trên đối phương Bắc mơ hồ suy nghĩ, cũng vượt trên đối nguy hiểm sợ hãi. Rốt cục, tại một cái sắc trời âm trầm, dường như lại muốn mưa sáng sớm, Hoàng Kinh hạ quyết tâm. Hắn đem ăn xin tới cuối cùng mấy đồng tiền, cẩn thận giấu tại thiếp thân áo thùng áo lót bên trong. Sau đó, hắn giống thường ngày, trầm mặc rời đi thành hoàng miếu, cũng chưa đi hướng về ngày trước ăn xin phố xá, mà là ngoặt hướng về phía thông hướng ngoài thành đường nhỏ. Hắn không dám đi quan đạo, vẫn như cũ lựa chọn những cái kia quen thuộc, lố lượn tại bờ ruộng cùng đồi núi ở giữa hái thuốc đường mòn. Bước chân so lúc đến càng thêm nặng nề, tâm tình cũng càng thêm phức tạp. Đã có cận hương tình khiếp thấp vọng, lại hai hại sợ nhìn tới không muốn nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi. Trên đường đi, hắn tận lực tránh đi người đi đường, như là chim sợ cảnh cong. Thỉnh thoảng nghe tới tiếng vó ngựa hoặc nhân âm thanh, liền sẽ lập tức cẩn vào bên đường bụi cây hoặc bụi cỏ, thẳng đến xác nhận an toàn mới dám tiếp tục tiến lên. Trên lưng vết sẹo tại ngày mưa dầm mơ hồ làm đau, giống như là đang nhắc nhở hắn cái này cùng nhau đi tới gian khổ. Càng đến gần tiểu trấn, tim của hắn đập đến càng nhanh. Cửa trấn cây kia mang tính tiêu chí lao hoẹ thụ đập vào mi mắt lúc, hốc mắt của hắn thậm chí có chút phát nhiệt. Hắn vây quanh thị trấn phía tây, lần nữa theo cái kia chất đống tuổi lửa nơi hẻo lánh, quen cửa quen nẻo lộn vòng vào nhà mình hậu viện. Trong viện yên tĩnh, cùng hắn lần trước lúc rời đi gần như giống nhau. Phơi ra thuốc vẫn như cũng là trống không, mấy cái gà mái tại nơi hẻo lánh kiếm ăn. Trong không khí tràn ngập dược thảo khí vị dường như nhạt một chút, nhiều một kia. Thanh lãnh ý vị. Hắn ngừng thở, như lần trước như thế, lặng lẽ gần sát nhà chính cửa sau. Bên trong không có người. tâm đột nhiên chìm xuống. Hắn nhẫn mại tính tình, lại cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới cha mẹ phòng ngủ ngoài cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt lại, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Một loại dự cảm bất tường chiếm lấy hắn. Chẳng lẽ Hắc Thủy Bang vẫn là phát hiện gì rồi? Vẫn là cha mẹ bệnh. Hắn không dám nghĩ thêm nữa, tim đập loạn, cơ hồ muốn đánh vỡ lồng ngực. Hắn nhất định phải vào xem. Hắn vây quanh phía cạnh, nơi đó có một cái dùng để thông gió lấy hơi cửa thông gió nhỏ, lâu năm thiếu tu sửa, then cài cửa sớm đã bung lỏng, là hắn khi còn bé vụng trộm chuẩn đi chơi bí đạo. Hắn tay run run, nhẹ nhàng một nhóm, then cài cửa liền trượt ra. Hắn giống một cái con báo, lặng yên không một tiếng động nhảy cửa sổ mà vào. Trong phòng ngủ tia sáng mờ tối, tràn ngập một cỗ lâu không ở người, nhàn nhạt bụi bặm bị. Dương chiếu dọn dẹp coi như chỉnh tề, nhưng phía trên không có mờ hay. Cái bàn đồ dùng trong nhà đều bị kín một tầng mỏng xám. Cha mẹ đâu? Hoàng Kinh chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cơ hồ đứng không vững. Hắn bị băng lanh vết tường, miệng lớn thở dốc, ánh mắt lo lắng trong phòng liếc nhìn. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở cạnh tường trưng bày tấm kia trên bàn trang điểm. Trên mặt bàn, dường như đặt vào một cái không giống đồ vật. Hắn lảo đảo đi qua. Kia là một phong thư. Phong thư là bình thường hoàng tê dại giấy, không có ký tên, cứ như vậy lặng lặng đặt ở chỗ đó. Hoàng Kinh tay run dữ dội hơn, cơ hồ bắt không được kia thật mỏng phong thư. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem tin rút ra. Trên tờ giấy chữ viết là hắn quen thuộc, phụ thân mất tích, mặc dù có chút biết ngoái, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt. Kinh Nhi, nếu ngươi may mắn đến thoát, thấy cuốn sách này tin, không cần thiết lộ ra, cũng chớ lại trở về nhà. Khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền để Hoàng Kinh tâm chìm vào hầm băng. Ta cùng mẹ ngươi chi bệnh chính là dưới sự bất đắc dĩ sách, chỉ vì tạm tránh mầm tai họa, giấu giếm được người ngoài thái mắt. May mắn được bằng hữu cũ âm thầm tương trợ, đã ở nguyện trước lặng yên cách trấn, hướng bắc địa tìm nơi nương tựa họ hàng xa. Đường xa xa xôi, an nguy khó liệu, không sai giữ lại ở nơi này, sợ có lật tút họa. Cha mẹ đi, bọn hắn không có việc gì, bọn hắn là giả vờ sinh bệnh, sau đó vụ trộm rời đi. Cái này không tốt không xấu tin tức như là dòng nước ấm, trong nháy mắt xông khắp toàn thân, nhường hắn hư thoát giống như tựa vào trên bàn trang điểm. Nhưng ngay sau đó, là càng sâu chua xót cùng ấy nấy. Phụ mẫu bị hắn, không thể không ly biệt quê hương, đặt vào không biết đường đi. Con ta, tên Hà sự tỉnh, biến đổi liên tục, không phải chúng ta bình dân có khả năng ước đoán. Bất luận ngươi biết được loại nào nội tình, thân phụ vật gì, nhớ lấy, bảo toàn tự thân là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chớ có chấp nhất tại thù hận, chớ có dễ tin người khác chi ngôn. Giang hồ hiểm ác, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Ta cùng mẹ ngươi không còn cầu mong gì khác, chỉ mong con ta bình an. Như trời có mắt rồi, ngày khác có lẽ có trùng phùng thời điểm. Chớ niệm, nhanh rời. Tin rất ngắn, đến đây im bặt mà dừng. Không có lạc quan, không có ngày. Hoàng Kinh lặp đi lặp lại đem tin nhìn nhiều lần, phản phất muốn đem mỗi một chữ đều khắc vào trong lòng. Trang giấy biên giới bị hắn nắm đến phát nhăn, nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra, nhỏ xuống tại trên tờ giấy, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Cha mẹ không có việc gì, bọn hắn đi, đi phương bắc. Bọn hắn nhường hắn sống sót, không muốn báo thù, không nên tin người khác. Hắn dựa vào bàn trang điểm, chậm rãi trượt ngồi dưới đất, đem mặt chôn ở đầu gối bên trong, bả vai im lặng lún lún. Tất cả sợ hãi, ủy khuất, cô độc, tại thời khắc này, theo nước mắt mãnh liệt mà ra. Không biết rõ qua bao lâu, hắn mới chậm rãi ngừng thút thít. Hắn dùng tay áo mạnh mẽ lau khô nước mắt, lần nữa triển khai kia phòng đã bị nước mắt ướt nhẹp tin, cẩn thận từng ly từng tí vớt lên nếp hốn, sau đó trịnh trọng gấp gọn lại, nhét vào dán ngực trong túi áo. Nơi đó, liên tiếp hắn yếu ớt nhịp tim. Hắn đứng người lên, cuối cùng nhìn quanh một cái căn này tràn ngập hồi ức phòng ngủ, ánh mắt đảo qua cha mẹ trống rỗng giường chiếu, đảo qua bị long đong đổ dùng trong nhà. Sau đó, hắn dứt khoát quay người, theo cái kia cửa thông gió một lần nữa lộn ra ngoài, nhẹ nhàng đem cửa sổ phục hồi như cũ. Hắn không tiếp tục quay đầu, rời đi tiểu trấn, một lần nữa đạp vào hoang vắng đường nhỏ lúc, Hoàng Kinh tâm tình cùng lúc đến đã khác biệt. Kia phần nặng nề, cơ hồ muốn đè sập hắn mê mang cùng cảm giác bất lực, mặc dù có tại, nhưng không còn như vậy làm cho người ngạt thở. Cha mẹ an toàn tin tức, giống trong bóng tối một chút ánh sáng nhạt, cho hắn tiếp tục đi tới đích dũng khí. Phương Bắc, cha mẹ đi phương Bắc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trời u ám chân trời. Vốn chỉ là mơ hồ phương hướng phương Bắc giờ phút này dường như có rõ ràng ý nghĩa. Hắn không biết rõ con đường phía trước còn có cái gì đang đợi hắn, không biết rõ cái gọi là họ hàng xa phải chăng đáng tin, không biết mình cùng cha mẹ có thể hay không tại xa lạ kia Bắc địa trùng phùng. Nhưng hắn biết, hắn phải đi. Không phải là vì giang hồ ân cửu, không phải là vì Việt Vương Bắc Kiếm, chỉ là vì kia đơn giản nhất, cũng cứng rắn nhất tưởng niệm, còn sống, tìm tới bọn hắn. Hắn nắm thật chặt quần áo trên người rách nát, đem túi thuốc cong tốt, bước chân hướng phía phương Bắc, kiên định đi đến. Bóng lưng tại mênh mông giữa trời chiều, vẫn như cũ đơn bạc, lại thiếu đi mấy phần hốt hoảng, nhiều một tia được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Chương 12, lâm vào tuyệt cảnh chương 12, lâm vào tuyệt cảnh Hoàng Kinh vận khí tốt, dường như thật tại xác nhận cha mẹ an toàn một phút này, hoàn toàn hao hết. Hắn rời đi tiểu trấn vừa mới nửa ngày, dọc theo hoang vắng đường núi hướng bắc mà đi, tận lực tránh đi quan đạo cùng người ở phía sau vết thương mặc dù đã kết vảy, nhưng mấy ngày liền buôn ba ăn xin, dinh dưỡng không đầy đủ, kia vảy ngấn vẫn như cũ dễ thấy, tại cũ nát quần áo kẽ nứt ở giữa như ẩn như hiện. Hắn vốn cho rằng cái này hoang sơn dã lĩnh nên an toàn. Nhưng mà, ngay tại một chỗ chật hẹp sơn cửa ải, ba cái thân mang trang phục màu xanh, trước ngực treo lên mây trôi hình dáng trang sức hán tử, giống như quỷ mị theo nham thạch sau chuyển ra, ngăn cản đường đi của hắn. Một người cầm đầu, ước chừng 27-28 tuổi tác, khuôn mặt coi như đoan chính, nhưng giữa lông mày mang theo một cố vung đi không được tiêu căng cùng lệ khí, ánh mắt như chim ưng, trong nháy mắt liền khóa chặt Hoàng Kinh phía sau kia không giống bình thường vết sẹo. Dừng lại. Bên cạnh một cái thấp tráng hán tử nghiêm nghị quát, tay đã ấn lên bên hông trôi đao. Hoàng Kinh trong lòng siết chặt, ám kêu không tốt. Hắn lập tức cúi đầu xuống, co lên bả vai, cố gắng để cho mình nhìn càng thêm hèn mọn sợ hãi, khàn giọng nói, mấy vị gia. Tiểu nhân là chạy nạn, đi ngang qua nơi đây, trên thân
không có cái gì chạy nạn. Kia cầm đầu người trẻ tuổi chính là Tòng Vân các đại sư Minh Lâm Dương Ba. Hắn nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong, chậm rãi tiến lên, ánh mắt như là cạo xương cương đao, tại Hoàng Kinh rách dưới quần áo cùng bẩn thỉu trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại sau lưng của hắn. Chạy nạn, trên thân sẽ có cái loại này lưỡi dao tạo thành quán thông tổn thương. Nhìn vết sẹo này xu thế là kiếm thương, hơn nữa tuyệt không tầm thường, giang hồ kỹ năng có khả năng là. Lâm Dương Ba thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Tê Hà Tông hủy diệt, có đệ tử mang theo trọng bảo lẩn trốn, các phương đều đang truy tra. Người thương thế kia, thời gian, loại hình đều đối được. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm sừng sững, nói: ngươi có phải hay không Tê Hà Tông dư nghiệt? Đồ vật giấu ở nơi nào? Hoàng Kinh lạnh cả người, huyết dịch dường như đều đông lại. Hắn cố tự chấn định, liên tục khoát tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: oan uổng a, đại gia minh giám. Tiểu nhân thương thế kia là vài ngày trước trong núi gặp phải lợn rừng, bị răng nanh trọn. Nhỏ căn bản không biết rõ cái gì Tê Hà Tông, cái gì trọng bảo a. Lợn rừng. Lâm Dương Ba sủi cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thân hình hắn khẽ động, nhanh như gió táp, Hoàng Kinh thậm chí không thấy rõ hắn là như thế nào ra tay, chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên mát lạnh. Xoẹt. Lâm Dương Ba trường kiếm trong tay mũi kiếm, vô cùng tinh chuẩn đẩy ra Hoàng Kinh trên lưng cái kia vốn là yếu ớt bảy mấn. Ách a. Kịch liệt đau nhức tựa như tia chớp vọt khắp toàn thân, vừa mới khép lại vết thương bị mạnh mẽ xé rách, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ cũ nát quần áo. Hoàng Kinh kêu thảm một tiếng, lảo đảo hướng về phía trước bổ nhào, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hiện tại, còn nói là lợn rừng sao? Lâm Dương Ba lắc lắc mũi kiếm huyết châu, ngựa khí băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. Mặt khác hai cái Tòng Vân các đệ tử phát ra đùa cợt cười vang. Hoàng Kinh nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, đau đớn cùng sợ hãi cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hắn biết, phủ nhận thế nào đi nữa cũng vô dụng. Những người này, căn bản sẽ không tin vào một cái tên ăn mày giải thích. Đại sư Minh, xem ra không sai. Coi như không phải kia mang theo trọng bảo, cũng nhất định là Tê Hà Tông cá lọt lưới. Bắt bể, chặt chẽ khảo vấn, nhất định có thu hoạch. Kia thấp tráng hán tử cười gần tiến lên. Lâm Dương Ba khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tê Hà Tông hủy diệt, trong truyền thuyết trọng bảo dẫn đến vô số thế lực đỏ mắt, bọn hắn Tòng Vân các nếu có thể kiếm một chén canh, địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Hắn lười nhắc lại cùng cái này sâu kiến nói nhảm, chỉ muốn mau sớm đem người khống chế lại. Hắn nhìn xem cô có tại, dên thống khổ Hoàng Kinh, trong mắt lệ khí lóe lên, nhấc chân liền muốn tiến lên đem nó chế trụ. Nhưng mà, có lẽ là Hoàng Kinh bộ kia không có năng lực phản kháng chút nào bộ dáng nhường hắn buông lòng cảnh giác, lại có lẽ là hắn có chủ tâm lập uy, một cước này cũng không trực tiếp dẫm hướng Hoàng Kinh yếu hại, mà là lôi cuốn lấy tình phòng, mạnh mẽ đạp hướng Hoàng Kinh ngực. Một cước này nếu là an tâm, lấy Hoàng Kinh bây giờ hư nhược trạng thái, không chết cũng muốn nửa tàn. Sinh tử quan đầu, Hoàng Kinh bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Hắn cơ hồ là vô ý thức, dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, hướng khía cạnh đột nhiên lăn một vòng. Phanh. Lâm Dương Ba bàn chân lao Hoàng Kinh xương sườn biên giới lướt qua, đạp thật mạnh trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Mặc dù chưa hoàn toàn đá thực, nhưng này sắc bén thối phong vẫn như cũ cào đến Hoàng Kinh ngực một hồi buồn bực đau nhức. Còn dám tránh? Lâm Dương Ba một kích thất bại, trên mặt không nhịn được, thẹn quá hóa giận. Hắn không còn lưu thủ, thân hình lại tiến, hóa đá là trường, một cỗ sắc bén trường phong gào thét lên, thẳng ấn Hoàng Kinh trước ngực. Một trường này, nhanh, hung ác, chuẩn. Ẩn chứa hắn khổ tu nhiều năm nội lực, tuyệt không phải Hoàng Kinh có thể ngăn cản. Hoàng Kinh vừa mới lăn lộn né tránh, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Chơ mắt nhìn xem kia ẩn chứa khí tức tử vong bàn tay ở trước mắt cấp tốc phóng đại, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Kết thúc. Bành. Chân muộn đập nện tiếng vang lên. Hoàng Kinh chỉ cảm thấy trước ngực như là bị một thanh nặng nghề thiết truy mạnh mẽ đập trúng, một cỗ hoàn toàn không cách nào kháng cự cự lực thấu thể mà bảo. Giang giác. Rõ ràng tiếng xương nước truyền vào chính hắn trong tai, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt che mất thần kinh của hắn. Cả người hắn như là diều bị đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào cửa ải một bên trên sân nham, vừa mềm mềm trượt rơi xuống đất. Máu tươi không bị khống chế theo trong miệng hắn tuôn ra, trước ngực sụp đổ xuống một khối, hiện nhiên xương sườn gãy mất tận mấy cái. Đau đớn kịch liệt nhường hắn cơ hồ hôn mê, tầm mắt cấp tốc mơ hồ, trở tối, chỉ có trong lỗ tai còn có thể nghe được Lâm Dương Ba kia thanh âm lạnh lùng, phế vật. Lục soát hắn thân, nhìn xem có hay không manh mối. Tiếng bước chân tới gần. Hoàng Kinh ý thức tại hắc ám vực sâu biên giới dãy rủa. Đau nhức, ở khắp mọi nơi đau nhức. Lạnh, sinh mệnh trôi qua lạnh. Hắn cảm giác được có người ở trên người hắn thô bạo tìm tòi, giật ra hắn vốn là rách dưới quần áo, tìm kiếm lấy hắn cái kia giống tuyết túi thuốc. Không có. Không có cái gì. Hắn nghe được kia thấp tráng hán tử thất vọng chửi mắng. Đoạn thủy kiếm. Còn tốt. Không mang ở trên người. Đây là Hoàng Kinh lâm vào hoàn toàn trước khi hôn mê, cái cuối cùng mơ hồ suy nghĩ. Sau đó, bóng tối vô tận, hoàn toàn thôn phệ hắn. Lâm Dương Ba nhìn trên mặt đất như là phá bút bê vải giống như không núp đích, khí tức yếu ớt Hoàng Kinh, nhịu như mày. Người còn chưa có chết, nhưng xem ra cũng không xê xích gì nhiều. Không có lục soát đến bất kỳ vật có giá trị, nhường hắn có chút khó chịu. Đại sư Minh, cái này thấp tráng hán tử nhìn về phía Lâm Dương Ba. Lâm Dương Ba lạnh hừ một tiếng, đồ vô dụng, lãng phí lao tử thời gian, đem hắn ném tới bên kia trong hốc núi đi, sống hay chết, nhìn vận mệnh của hắn. Hắn ghét bỏ xoa xoa tay, dường như đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu, quay người liền đi. Hai người khác liếc nhau, thấp tráng hán tử lầm bầm một câu suối quậy tiến lên nắm lên Hoàng Kinh một cái chân, như là kéo như chó chết, đem hắn kéo hướng cửa ải bên cạnh cỏ dại rậm rạp dốc đứng dốc núi, tùy ý một cước đạp xuống dưới. Thân thể gầy yếu dọc theo dốc núi lăn lộn, phá tan bụi cây, cuối cùng biến mất tại sâu không thấy đáy khe suối bóng ma bên trong. Tòng Vân các ba người nên ngang rời đi, sơn cửa ải khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại gió thổi qua nham thạch nhẹ nào, cùng một tia như có như không, dần dần tiêu tán mùi máu tanh. Chương 13, chim sẻ nút đằng sau chương 13, chim sẻ nút đằng sau Lâm Dương Ba đứng tại cửa ải phía trên, đứng chắp tay, sơn gió lay động hắn màu xanh tay áo, bay phất phới. Trên mặt hắn kia xóa tiêu căng cùng lệ khí cũng không tiêu tán, ngược lại tăng thêm mấy phần mèo vờn chuột giống như trêu tức cùng chắc chắn. Hắn cũng không đốc. Tên ăn mày kia tiểu tử, nhìn như nhu nhược hèn mọn, diễn kỹ cũng coi như không có trở ngại, nhất là kia phía sau bị tận lực nói thành lợn rừng răng nanh gây thương tích kiếm sẹo, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Nhưng Lâm Dương Ba hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhãn lực như thế nào được gắt? Kia vết thương biên giới bông bước, lực xuyên thấu cực mạnh, tuyệt không phải giã thu răng nanh có thể tạo thành, rõ ràng là cao thủ dùng lợi kiếm bố trí. Càng quan trọng hơn là, coi là mình đẩy ra hắn thương sẹo, ép hỏi trọng bảo hạ lát lúc, tiểu tử kia trong mắt chợt lóe lên, không là thuần túy sợ hãi, mà là một loại càng thâm trầm, mang theo tuyệt vọng đề phòng. Hắn tại giấu đồ vật. Hơn nữa, vật kia tất nhiên cực kỳ trọng yếu tới hắn tình nguyện ngạnh kháng tra tấn, thậm chí đánh cược tính mệnh, cũng tuyệt không hé miệng. Lâm Dương Ba trong lòng cười lạnh, giao ra đồ vật liền sống không được. Tiểu tử này cũng là môn thanh, giang hồ quy củ, mang ngọc có tội, một khi để lộ ra, tự nhiên là giết chi cho thông khoái, chấm dứt hậu hoạn. Cho nên hắn căn bản không có trông cậy vào có thể hỏi ra cái gì, vừa rồi kiếm trống, trường kích, nhìn như tàn nhẫn, kỳ thực đều lưu lại phân tớp. Một trường kia đoạn xương sườn, lực đạo nắm đến cực chuẩn, đã muốn để hắn mất đi năng lực phản kháng, thống khổ không chịu nổi, cũng sẽ không lập tức muốn hắn mệnh. Hắn muốn, chính là cái này sắp chết tiểu tử, tại bản năng cầu sinh điều khiển, vô ý thức, hoặc là dây rủa lấy bỏ hướng hắn giấu kín bảo vật địa phương. Đại sư Minh, tiểu tử kia thấp tráng hán tử lại gần, nhìn xem bị đạp xuống núi câu, không thấy tâm hơi Hoàng Kinh, có chút chần chờ. Lâm Dương Ba khoát tay áo, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào phía dưới tĩnh mịch khe suối, khóe miệng ngậm lấy một tia băng lãnh ý cười, không đổi. Nhường hắn bỏ. Hắn như thật cất giấu cái gì, chắc chắn nhịn không được đi tìm hắn cây cỏ cứu mạng. Chúng ta chỉ cần ở đây, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn ra hiệu hai tên thủ hạ thu liễm khí tức, đều tự tìm chỗ bí mật nấp kỹ thân hình, như ngang nhau chờ con mồi mắc câu thợ săn. Thời gian từng giờ trôi qua, trong hốc núi tĩnh mịch một mảnh, chỉ có gió thổi qua cây cỏ tiếng xào xạc. Lâm Dương Ba lông mày có chút nhíu lên, chẳng lẽ mình phán đoán sai? Tiểu tử kia thật chỉ là bình thường, vận khí không tốt tên ăn mày, hoặc là hắn đã bị thương nặng bất trị, trực tiếp chết tại phía dưới. Ngay tại hắn kiên nhẫn sắp hao hết, chuẩn bị tự mình xuống dưới xem xét lúc, rầm rầm, băng lánh nước mưa, không hề có điểm báo trước chút xuống, trong nháy mắt làm ướt sơn lâm. Lạnh, thấu xương lạnh. Sau đó là đau nhức ở khắp mọi nơi, tê tâm liệt phế đau nhức. Hoàng Kinh ý thức là bị này song trùng tra tấn mạnh mẽ theo vô biên trong bóng tối kéo lôi ra ngoài. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị nghiền nát sau lại lung tung liều nhận con rối, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một khối cơ bắp đều đang phát ra thống khổ rên rỉ. Trước ngực sụp đổ chỗ kịch liệt đau nhức càng mãnh liệt, mỗi một lần yếu ớt hô hấp đều dính dấp gãy xương, mang đến toàn tâm đâm nói, nhường hắn hận không thể lập tức lần nữa ngất đi. Phía sau vết thương cũng bị một lần nữa xé rách, tại nước mưa cọ rửa hạ, nóng bỏng đau. Hắn khó khăn mở ra nặng nề mí mắt, ánh mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mở mịt bầu trời cùng không ngừng rơi đập, băng lạnh giọt mưa. Nước mưa chảy đến ánh mắt của hắn, cái mũi, miệng, sắp đến hắn một hồi ho kịch liệt, nhưng lại dẫn động trước ngực tương thế, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen, cơ hồ lần nữa ngất. Ta ở đâu? Ký ức mảnh vỡ chậm chạp ghép lại, Tòng Vân các Lâm Dương Ba đẩy ra vết sẹo kiếm, kia gãy xương một trường, còn có bị như là rác rưởi giống như vứt bỏ. Hắn còn sống. Cái này nhận biết nhường hắn cảm thấy một tia hoang đường. Lâm Dương Ba người như vậy sẽ hảo tâm giữ lại hắn một mạng? Không, tuyệt đối không thể. Vậy tại sao? Một cái giật mình, như là dòng điện vọt qua cái kia bị đau đớn cùng rét lạnh chết lặng thần kinh. Là bọn hắn không tìm được mong muốn đổ vật. Bọn hắn là muốn thả dây dài câu cá lớn. Bọn hắn nhất định liền tại phụ cận, chờ lấy chính hắn lộ ra sơ hở. Thấy lạnh cả người, so cái này băng lánh nước mưa càng lớn, trong nháy mắt thẩm thấu tứ chi bách hải của hắn. Hắn không thể động. Ít ra, không thể biểu hiện ra cái gì muốn đi tìm đồ dấu hiệu. Thật là bất động, lưu tại nơi này, đồng dạng là một con đường chết. Mất máu, trọng thương, rét lạnh, đói khát. Mỗi một dạng đều có thể tùy tiện cướp đi hắn cái này tàn phá sinh mệnh. Tuyệt vọng, như là cái này khắp thiên vũ thủy, vô cùng bất nhập. Hắn nằm tại vũng bùn cùng cỏ dại bên trong, mặc cho nước mưa cọ rửa, thân thể bởi vì mất ôn hòa kịch liệt đau nhức mà không cách nào khống chế run rẩy. Giang Ba chạm đến khanh khách rung động, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Phải chết sao? Cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại cái này hoang sơn giã lĩnh, như là trong nghĩa trang những cái kia không người nhận lãnh thi hải. Không cam tâm, hắn còn không có tìm được cha mẹ, hắn còn không có. Tay phải của hắn tại trong nước bùn vô ý thức cào lấy, dường như muốn tóm lấy cái gì cứu mạng đồ vật. Đầu ngón tay chạm đến bên hông, nơi đó dấu tuyết, túi thuốc sớm tại bị điều tra lúc liền bị kéo. Không còn có cái gì nữa, ngoại trừ chôi này bị hắn chôn ở lão hoại thụ dưới đoạn thủy kiếm. Đoạn thủy, cái tên này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, một cỗ không hiểu yếu ớt dẫn dắt cảm giác dường như theo cực kỳ xa xôi địa phương chuyển đến, như có như không, như làn nến tàn trong gió. Là ảo giác sao? Là sốt cao cùng bị trọng thương ảo giác? Hắn không biết rõ, nhưng hắn dường như có thể cảm giác được, trôi này đi lặng, ám trầm thanh đồng đoạn kiếm, tại dưới bùn đất, đang phát ra một tia khó nói lên lời, băng lãnh chấn động. Tia chấn động xuyên thấu màn mưa, xuyên thấu dãy núi, yếu ớt hô ứng hắn giờ phút này sắp chết cảnh ngộ. Là nó đang kêu gọi ta sao? Vẫn là, ta quá muốn bắt ở một chút gì. Hoàng Kinh ý thức tại thanh tỉnh cùng mơ hồ quanh quẩn ở giữa, cầu sinh dục vọng, cùng đối trôi này mang đến vô tận tai họa nhưng lại gánh chịu lấy duy nhất hy vọng cổ kiếm tình cảm phức tạp, đan vào một chỗ. Hắn không thể chết ở chỗ này, hắn nhất định phải cầm tới kiếm. Chỉ có cầm tới kiếm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Dù là kia sinh cơ giống nhau nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Ý nghĩ này, như là trong bóng tối một chút tinh hỏa, yếu ớt, lại ngoan cường mà bốc cháy lên. Hắn bắt đầu xúc tích lực lượng. Mỗi một lần hô hấp đều như là đao cắt, hắn cẩn thận từng ly từng tí, dùng còn có thể nhúc nhích tay trái, chống đỡ lấy thân thể, từng chút, cực kỳ chậm rãi, tại vũng bùn bên trong xê dịch. Hắn không dám phát ra quá lớn tiếng vang, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ có thể dựa vào ký ức cùng kia cố như có như không dẫn dắt cảm giác, hướng phía cửa ải phương hướng ngược nhau, hướng phía hắn chôn kiếm đại khái phương vị, khó khăn bỏ. Nước mưa mơ hồ hắn ánh mắt, bùn nhao dán lên mũi miệng của hắn. Sau lưng trên mặt đất bên trên, lưu lại một đạo siêu siêu bẹo bẹo, hỗn hợp có huyết thủy kéo ngấn. Hắn leo rất chậm, rất gian nan, mỗi tiến lên một tấc đều muốn hao phí to lớn khí lực cùng chịu đựng đau khổ kịch liệt. Ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì tan rã, toàn bằng lấy một cỗ cầm tới kiếm chấp niệm tại chèo trống. Mà tại hắn không thể nhận ra cảm giác cửa ải phía trên, Lâm Dương Ba xuyên thấu qua màn mưa, nhìn phía dưới cái kia tại vũng bùn bên trong như là nhuyễn trùng giống như chậm chạp di động miểu thân ảnh nhỏ bé, khoe miệng rốt cục khơi gợi lên một vệt nắm chắc thắng lợi trong tay, nụ cười lạnh như băng. Quả nhiên, có hy vọng. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt tham lam quang mang đại thịnh. Đuổi theo hắn, đối thủ của hắn Hạ Hạc Hiến, ba người giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động trượt xuống cửa ải, xa xa xuyết tại Hoàng Kinh sau lưng, dung nhập mênh mông màn mưa bên trong. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Một trận tại mưa to bên trong tiến hành, liên quan đến sinh tử truy tung cùng dãy rủa, liền triển khai như vậy. Chương 14, đêm mưa sát cơ chương 14, đêm mưa sát cơ Hoàng Kinh tại vũng bùn bên trong ngọ ngoại, mỗi một lần không có ý nghĩa chuyên dọn, đều giống như theo sâu trong linh hồn ép chút sức lực cuối cùng. Trước ngực gãy xương lẫn nhau ma sát, phát ra rợn người nhỏ bé tiếng vang, mỗi một lần đều đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen, cơ hồ muốn lần nữa đã hôn mê. Phía sau vết thương tại nước mưa ngâm hạ sớm đã chết lặng, chỉ còn lại một loại thâm trầm, không khô thất sách sinh mệnh lực băng lãnh. Hắn không biết là cái gì chống đỡ lấy chính mình còn tại hướng phía trước bò. Là tìm tới cha mẹ chấp niệm, là đối hắc thủ phía sau màn cửu hận, vẫn là đối trôi này chôn dưới đất, dường như mang lấy ma lực đoạn thủy kiếm một tia hư vô mở miệng trông cậy vào. Ý thức như là nến tàn trong gió, tại hoàn toàn dập tắt biên giới chập chờn. Trong tầm mắt chỉ có u ám màn mưa, vũng bùn mặt đất, cùng không ngừng lắc lư, mơ hồ cây cỏ. Hắn cảm giác chính mình giống như là một đầu bị vọt lên bờ cá, đang phí công hít mang, chờ đợi cuối cùng ngạt thở. Ầm ầm, một đạo trắng bệnh thiểm điện xé rách âm trầm màn trời, theo sát phía sau kinh lôi nổ vang, dường như liền lên đỉnh đầu lăn qua. Đinh hai nhức góc tiếng vang cùng trong nháy mắt kia chiếu sáng sông núi chói mắt quang mang, như là cự truy, mạnh mẽ gõ tại Hoàng Kinh gần như tan rã thần thức bên trên. Hắn đột nhiên một cái giật mình, đục ngầu ánh mắt chuyển bỗng lúc đích, một tia cực kỳ yếu ớt thanh minh, mạnh mẽ bị thiên địa này chi bi theo trong hỗn độn túm trở về. Lôi quang biến mất sát na, hắn khỏe mắt quét nhìn, dường như bắt được sau lưng cách đó không xa màn mưa bên trong, có mấy đạo mơ hồ, giống như quỷ mị đứng im bất động bóng người. Không phải là ảo giác. Lâm Dương Ba, bọn hắn quả nhiên không đi. Bọn hắn một mực đang chờ. Chờ lấy hắn giống đầu sắp chết chó như thế, bò hướng mình giấu kín bảo tàng địa phương. Một cỗ băng lãnh, trộn lẫn lấy to lớn khuất nhục cùng tuyệt vọng minh ngộ, như là cái này băng lãnh nước mưa, trong nháy mắt tưới thấu toàn thân hắn. Hắn có thể sống đến bây giờ, không phải bất khí, không là đối phương nhân tử, mà là tính toán. Làm mèo hy chuột giống như tàn nhẫn của bỡn. Hắn dừng lại bò động tác, ngồi phịch ở trong nước bùn, miệng lớn thở hào hẹn, nước mưa hòa với nước mắt theo trên mặt trượt xuống. Thỏa hiệp sao? Dùng đoạn thủy kiếm, đổi một cái có lẽ căn bản không tồn tại mạng sống cơ hội. Hắn biết hy vọng này xa vời giống trong nước mặt trăng. Lâm Dương ba người như vậy, cầm tới kiếm sau, 99% sẽ lập tức giết hắn diệt khẩu. Thật là, không giao đâu. Chết ngay bây giờ, cùng sau đó khả năng chết, hắn còn có đến chọn sao? Hắn còn có cha mẹ muốn tìm, còn không có thể nghiệm qua trong nhân thế tất cả mỹ hảo. Hắn không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng. Cầu sinh dục vọng, cuối cùng áp đảo tất cả. Hắn dùng hết khí lực, ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người kia ảnh phương hướng, thanh âm khàn giọng vỡ vụn, cơ hồ bị tiếng mưa rơi bao phủ. Kiếm, ta nói cho các ngươi biết, kiếm ở đâu? Thả ta một con đường sống màn mưa bên trong. Lâm Dương ba thân ảnh chậm rãi đến gần. Hắn mang trên mặt không che giấu chút nào, người thắng mỉa mai nụ cười, ngồi xổm người xuống, nhìn xem vũng bùn bên trong như là bùn nhão giống như Hoàng Kinh. Sớm như thế điều chuyện, làm gì chịu cái này nỗi khổ ra thịt. Thanh âm của hắn mang theo một loại làm cho người buồn nôn vui vẻ, nói đi, đồ vật giấu chỗ nào rồi? Bên ngoài trấn, Nam Dặm, lão hệ thủ hạ Hoàng Kinh muốn nói một chữ, đều dính dấp ngực kịch liệt đau nhức, thanh âm đứt quãng. Lâm Dương ba trong mắt tham lam quang mang đại thịnh, hắn cẩn thận hỏi thăm cây kia lão hệ thủ cụ thể đặc thù cùng chôn giấu chiều sâu, xác nhận không sai sau, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm băng lãnh. Rất tốt. Hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Kinh, ánh mắt kia như là nhìn xem một cái đã mất đi giá trị phế vật. Hoàng Kinh trong lòng kia yếu ớt hy vọng, tại hắn ánh mắt này hạ, trong nháy mắt đông kết. Ngươi đã nói, thả ta hắn dây rủa lấy, còn muốn làm sao cùng tranh thủ. Lâm Dương Ba sủi cười một tiếng, dường như nghe được chuyện cười lớn, "Thả ngươi, để ngươi về sau có cơ hội tới tìm ta báo thù, vẫn là để ngươi đem chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài." Hắn lắc đầu, ngữ khí hơi hợt, lại mang theo hơi lạnh thấu xương, "Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, mang ngọc có tội, tiếp sau học thông minh một chút." Hắn lời còn chưa dứt, trong mắt sát cơ đột nhiên hiện, nhấc chân, ngưng tụ nội lực, hướng phía Hoàng Kinh đầu lâu mạnh mẽ đạp xuống. Một cước này nếu là an tâm, Hoàng Kinh nhất định xương sọ vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Hoàng Kinh trơ mắt nhìn xem kia bóng ma tử vong bao phủ xuống, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, cực hạn sợ hãi cùng kia bị lừa gạt, bị đùa bỡn to lớn phẫn nộ, như là núi lửa giống như ở trong ngực hắn ầm vang một phát. Không, hắn dưới đáy lòng phát ra y mắng gào thét, đối Lâm Dương Ba hận, đối kia hắc thủ phía sau màn hận, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Như hắn có thể còn sống sót, nhất định phải khiến cái này người gấp trăm lần hoàn lại. Nhưng mà hắn liên động một ngón tay khí lực cũng không có, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong phụ xuống. Ngay tại Lâm Dương Ba lòng bàn chân sắp chạm đến Hoàng Kinh đầu lâu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hưu, một đạo cực kỳ bén nhọn, dường như có thể đâm rách màn mưa tiếng xé gió, đống nhiên văng lên. Một tia ồ quang nhanh đến mức vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn, theo phía cạnh trong rừng rậm bắn nhanh ra như điện, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Lâm Dương Ba đạp xuống trên mắt cá chân. Ách! Lâm Dương Ba kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ truyền đến một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức, dường như bị nung đỏ đình sắt mạnh mẽ đâm vào, ngưng tụ nội lực trong nháy mắt bị đánh tan, toàn bộ chân vừa xuất vừa tê, kia chí mạng một cước mạnh mẽ chạy hướng phương hướng, lao Hoàng Kinh bên hai, đạp thật mạnh tại trên mặt đất bên trong, tóe lên mảng lớn bùn não. Ai? Lâm Dương Ba vừa sợ vừa giận, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ô quang phóng tới phương hướng, chỉ thấy màn mưa bên trong, một lưng ngủ, thân ảnh nhỏ gầy, chống một cây nhìn như tiện tay nhặt được những cây, chậm ung dung theo trong rừng đi ra. Hắn toàn thân ướt đẫm, cụ nát tên ăn mày phục áp sát vào gầy còm trên thân thể, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy bùn ô, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng này một đôi trước đó luôn luôn nửa hiếp, đục ngầu ánh mắt, giờ phút này lại sáng đến kinh người, như là hai ngọn tại trong đêm mưa thiêu đốt bị hỏa, băng lãnh, sắc bén, mang theo một loại thấy rõ tất cả hờ hững. Chính là cái kia thành hoàng miếu bên trong láo khất cái. Hắn liếc qua vũng bùn bên trong thoi thoát, ánh mắt lại tràn ngập cực hạn hận ý Hoàng Kinh, lập tức ánh mắt rơi vào như Lâm Đại Địch Lâm Dương Ba cùng cái kia hai tên cấp tốc dựa sát vào, rút ra binh khí thủ hạ trên thân, thanh âm khàn khàn mang theo một tia bực cợt, xuyên thấu ảo ảo tiếng mưa rơi, mấy cái có chút công phu nhỏ ba chân tiểu bối, ư hiếp một cái nửa chết nửa sống hải tử, cũng không chê e lệ. Lâm Dương Ba sắc mặt tái xanh, mắt cá chân chỗ đau đớn nhường hắn vừa sợ vừa giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lao khất cái, ý đồ xem thấu sâu cạn của đối phương, lao giả, bất lo chuyện người, không muốn chết liền lăn mở. Lao khất cái hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, tiếng cười kia tại trong đêm mưa lộ ra phá lệ khiếp người, nhàn sự. Hắc hắc, đứa nhỏ này mệnh, lão phu hôm nay bảo đảm. Đến ở trong tay hắn cây kia bình thường những cây, nhẹ nhàng chia xuống đất, như hiện tại lăn, miễn cho khỏi chết. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ vô hình, làm người sợ hãi cảm giác các bách, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên tràn ngập ra. Trung quanh giọt mưa dường như đều ngưng trệ một cái trước mắt. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 15, chỉ huyền kinh lôi chương 15, chỉ huyền kinh lôi mưa, càng gấp hơn. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện rơi xuống đất, tóe lên đục ngầu bọt nước, đôn nốt rung động, lại ép không được trong sân kia Dương cung bạt kiếm tĩnh mịch. Lâm Dương Ba mắt cá chân trố vẫn như cũ truyền đến trận trận toàn tâm đau nhức, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia nhìn như yếu đuối lao khất cái, trong lòng kinh nghi không chừng. Vừa rồi kia đạo ô quang tới quá nhanh quá xảo trá, tuyệt không tầm thường ám khí thủ pháp. Lao già này, tuyệt không phải bình thường tên ăn mày. Lao gia hỏa, giả thần giả quỷ. Kia thấp tráng hán tử tính khí nóng nảy, thấy đại sư huynh ăn thiệt thòi, kìm nén không được, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phát đao vạch phá màn mưa, mang theo một cỗ áp phong, chắn ngang liền hướng lao khất cái chém tới. Đao thế trầm mãnh, hiển nhiên hạ tử thủ. Lao khất cái trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia giọng niệm ai, không tránh không né, thẳng đến lưỡi đao gần người trước một cái chớp mắt, hắn mới nhìn dường như tùy ý, dùng cây kia chống nhánh cây hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, im hơi lặng tiếng, không có chút nào khói lửa, lại tinh chuẩn làm cho người khác tê cả da đầu, vừa lúc điểm vào phát đao lực đạo thịnh nhất, nhưng cũng hầu như không dễ biến chiêu đao sống lưng ba phần chỗ. Đốt. Một tiếng rất nhỏ lại dị thường rõ ràng giòn vang. Thấp tráng hán tử chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ xảo trá âm nhu kình lực theo thân đao trong nháy mắt chuyển đến, làm cánh tay như là như giật điện tê dại không chịu nổi, phát đao cơ hồ tụt tay. Hắn hãi nhiên biến sắc, bạch 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 liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cầm đao tay phải vẫn không ngừng run rẩy. Lâm Dương Ba cùng một tên khác cầm kiếm đệ tử con ngươi đột nhiên co lại. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cái này lao khất cái dùng tuyệt không phải man lực, mà là một loại nào đó cực kỳ cao minh, lấy xảo phá lực, lấy điểm phá diện tinh diệu công phu. Cùng tiến lên. Lâm Dương Ba không do dự nữa, lệ quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, như là độc xà thổ tín, đâm thẳng lao khất cái cổ họng, mũi kiếm rung động, bao phủ số chỗ yếu hại. Một người đệ tử khác cũng phối hợp ăn ý, trường kiếm quét ngang, công hướng lao khất cái hạ bàn. Đối mặt hai người hợp kích, lao khất cái thân hình vẫn như cũ còng xuống, bước chân lại giống như quỷ mị tại suy tính ở giữa na di, trong tay cây kia bình thường nhánh cây, giờ phút này dường như hóa thành thần binh lợi khí, hoặc điểm, hoặc bát, hoặc dẫn, hoặc chọn, động tác nhìn như chậm chạp, lại luôn có thể phát sau mà đến trước, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc, đem hai đạo kiếm quang bén nhọn dẫn lệ, hóa giải. Chiêu thức của hắn cổ pháp kỳ bụng, không có chút nào hình thái, dường như hạ bút thành văn, lại ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo chí lý. Nhánh cây cùng thép tinh trường kiếm va chạm, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng mà, nhìn kỹ phía dưới, Lao Khất cái hô hấp dường như so trước đó dồn dập một tia, tia hám sâu trong hốc mắt, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia cực lực để nén vẻ thống khổ. Hắn mỗi một lần bật kinh, ngực đều phảng phất có vết thương cũ bị tác động, chỉ là bị hắn cưỡng ép đè xuống. Ba người tại trong mưa kịch đấu, kiếm khí tung hành, đem chung quanh nước mưa đều cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Lao Khất cái lấy một địch hai, mặc dù nhìn như thành thạo điêu luyện, đem Lâm Dương Ba hai người thế công toàn bộ đó lấy, thậm chí ngẫu nhiên phản kích một hai chiêu đều bước đến bọn hắn luôn cuống tay chân, nhưng trong thời gian ngắn, lại cũng không cách nào đem hai người cầm xuống. Kia thấp tráng hán tử thở ra hơi, thấy thế lần nữa gầm thét nào tới, gia nhập chiến đoàn. Ba người liên thủ, đao quang kiếm ảnh đem Lao Khất cái bao bọc vây quanh, thế công như là mưa to gió lớn. Áp lực đột ngột tăng. Lao Khất cái trong mắt hàn quang lóe lên, biết không thể lại kéo dài thêm. Hắn hít sâu một hơi, không để ý ngực kia như là kim đâm lửa cháy giống như kịch liệt đau nhức, thể nội yên lặng nhiều năm chân khí tốc độ trước đó chưa từng có ầm vang bật chuyện. Ngay tại Lâm Dương Ba một kiếm đâm về hắn tâm khẩu sát na, Lao Khất cái ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại, bỏ nhanh cây, như thiểm điện hướng về phía trước điểm ra. Một chỉ này, nhìn như thường thường không có gì lạ, đầu ngón tay lại dường như ngưng tụ quanh mình tất cả ánh sáng tuyến cùng hàn khí, liền rơi xuống giọt mưa tại ở gần đầu ngón tay ba tấc chỗ, đều quỷ dị ngưng trệ, sau đó im ắng chôn bụi. Chỉ phong pha không, lại không mang theo mảy may tiếng vang, chỉ có một cố đông kết linh hồn hàn ý trong nháy mắt giáng lâm. Phúc. Một tiếng rất nhỏ, như là đâm thủng bãi cách tiếng vang. Lâm Dương Ba nhất định phải được một kiếm, tại khoảng cách Lao Khất cái ngực còn có nửa thức thời điểm, tựa như cùng đụng phải lấp kín vô hình khí tượng, đột nhiên đình trệ. Mà hắn cầm kiếm vai phải huyệt kiên tình chỗ, quần áo y mang phá vỡ một cái lỗ nhỏ, một cố lạnh leo tận xương chỉ lực đã thấu thể mà vào. A! Lâm Dương Ba kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt mất đi chi giác, trường kiếm len ken rơi xuống đất. Hắn lảo đảo lùi lại, trên mặt huyết sắc tận hời, trong mắt tràn đầy không cách nào tin kinh hãi. Lăng, Lăng hư chỉ, đây là Lăng hư chỉ. Bên cạnh kia cầm kiếm đệ tử như là gặp ma, nghẹn ngào gào lên lên, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà đổi giọng, không có khả năng. Lăng hư chỉ không phải theo chỉ huyền chân nhân mặc định, tại 10 năm trước liền đã hắn im bặt mà dừng, như là bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Hắn cùng kia thấp tráng hắn tử, tính cả thụ thương Lâm Dương Ba, ba người giống như tượng đất cương tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lao Khất cái tâm kia che kín buồn ô, giờ phút này lại dường như ẩn chứa vô tận uy nghiêm mặt. Mưa còn tại hạ, nhưng trong sân không khí lại dường như đông lại. Chỉ huyền chân nhân, Mạc Đỉnh, 10 năm trước công nhận thiên hạ đệ nhị, gần với diện thiên các chủ nhân vật tuyệt đỉnh. Độc môn tuyệt học Lăng hư chỉ danh xưng chỉ lực bao trùm hư không, huyền ảo khó lường, giết người ở vô hình. 10 năm trước nghe đồn hắn bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết, từ đây tuyệt tích giang hồ. Hắn vậy mà không chết, hơn nữa còn biến thành một cái dơ bẩn chán nản Lao Khất cái, ẩn nấp tại cái này huyện thành nhỏ nhỏ. Lâm Dương Ba che lấy mất đi chi giác vai phải, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này Lao Khất cái võ công quỷ dị như vậy cao cường? Vì cái gì lúc trước hắn sẽ cảm thấy ánh mắt kia ngẫu nhiên toát ra sắc bén quen thuộc như thế? Hắn tuổi trẻ lúc từng theo sư phụ xa xa gặp qua Mạc Đỉnh một mặt, kia cố khí thế bệ nghệ thiên hạ, mặc dù đã yên lặng, nhưng thực chất bên trong đồ vật sẽ không thay đổi. Kết thúc. Biết cái loại này bí mật kinh thiên, Mạc Đỉnh tuyệt không có khả năng để bọn hắn còn sống rời đi. Lao Khất cái, Mạc Đỉnh, chậm rãi thả tay xuống chỉ. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng một chút, một tia vết máu đỏ tươi, không bị khống chế theo khóe miệng của hắn tràn ra. Hiển nhiên cưỡng ép vật công, đưa tới cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Nhưng hắn cặp mắt kia, lại như là hai cái sâu không thấy đáy hàn đàm, lạnh như băng đảo qua trước mặt ba cái mặt không còn chút máu tòng vân các đệ tử. Hắn nguyên bản, xác thực chỉ muốn đem bọn hắn sợ quá chạy mất, bảo trụ tiểu tử kia một mạng liền thôi. Hắn ẩn nấp 10 năm, không muốn lại dính nhân quả, càng không muốn bại lộ thân phận. Nhưng bây giờ, không được. Lăng hư chỉ đã ra, thân phận liền đã bại lộ. Ba người này, giữ lại không được. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xóa đi vết máu ở khóe miệng, thanh âm khàn khàn mà bình tĩnh, lại mang theo một loại tuyên bố tử hình giống như lãnh cốc, đã nhận ra. Vậy thì, đều lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, hắn còn xuống thân hình đột nhiên đứng thẳng lên một cái trước mắt. Một cỗ xa so trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm khí thế bằng bạc, như là ngủ say hung thú thức tỉnh, ầm vang bộc phát ra. Trung quanh nước mưa bị cỗ khí thế này làm cho cuốn ngược mà quay về. Hắn không còn bảo lưu, cứ việc mỗi vận dụng một phần chân khí, đều giống như đang thiêu đốt hắn còn thừa không có mấy sinh mệnh, nhưng vì diệt khẩu, vì đem bí mật này một lần nữa chôn giấu, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Dương Ba ba người chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung uy áp vào đầu chụp xuống, hô hấp đột nhiên đình chỉ, liền tư duy đều dường như đông kết. Chạy! Lâm Dương Ba dùng hết cuối cùng khí lực gào thét, đồng thời tay trái đột nhiên móc ra mấy cái ngâm độc thoa tiêu, nhìn cũng không nhìn liền hướng Mạc Đỉnh ném đi, y đồ ngăn hắn một ngăn. Hai người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, quay người định chạy trốn. Nhưng mà, tại chỉ huyền trước mặt, bọn hắn dây rủa lộ ra như thế buồn cười. Mạc Đỉnh thậm chí không có đi nhìn kia kích xạ mà đến thoa tiêu, chỉ là chập ngón tay như kiếm, cách không hư điểm. Hiu! 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 Ba đạo cô đọng đến cực điểm, cơ hồ mắt trần có thể thấy màu xám nhạt chỉ kình, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuyên thấu màn mưa, tinh chuẩn chui vào ba tên bỏ mạng chạy trốn vòng vân các đệ tử hậu tâm yếu hại. Ba người thân hình đồng thời cứng đờ, vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Trên mặt bọn họ còn lưu lại cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin biểu lộ, ánh mắt cũng đã cấp tốc cảm đạm đi. Bịch, bịch, bịch. Ba bộ thi thể tuần tự té nhào vào vũng bùn bên trong, máu tươi từ bọn hắn phía sau nhỏ bé chỉ lỗ bên trong cốt cốt chảy ra, cấp tốc bị nước mưa pha loãng, hòa tan. Mạc Đỉnh đứng tại chỗ, thân hình lần nữa còn xuống dưới. Ho kịch liệt thấu lên, mỗi một lần ho khan đều phun ra điểm điểm bọt máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn che ngực, thở dốc một hồi lâu, mới miễn cưỡng đè xuống tia khí huyết sôi trào cùng như tê liệt đau đớn. Hắn nhìn thoáng qua trên đất ba bộ thi thể, ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào chấn động. Giang hồ chính là như thế, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa vũng bùn bên trong, cái kia giống nhau thoi thoát, lại mở to hai mắt nhìn, đem vừa rồi kia trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh tất cả thu hết vào mắt thiếu niên. Hoàng kinh, bốn mắt nhìn nhau. Mưa, vẫn như cũ mưa lớn. Chương 16, dịch trạm tàn mệnh chương 16, dịch trạm tàn mệnh ý thức, giống như là tại vô biên bát ngát băng lanh trong vực sâu đồng bền ngàn vạn năm, cuối cùng bị một cỗ ngang ngược, như tê liệt kịch liệt đau nhức, mạnh mẽ túm về thể xác. Hoàng kinh mở tròn mắt, đập vào mi mắt là một mảnh lão đảo mướn ngã, che kín mạng nhện mục nát nóc nhà. Trong không khí tràn ngập nồng đậm cho bụi vị, mùi nấm mốc, còn có một cỗ cực kỳ nồng đậm, làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, hô tạp nào đó trồng thảo dược bị đập nát sau cay đắng hương vị. Hắn nằm tại một đống khô ráo nhưng tương tự tản ra mùi nấm mốc rơm rạ bên trên, trên thân che kín một cái miễn cưỡng có thể che kín thân thể, không biết từ nơi nào lấy được cũ nát vải bố. Đây là nơi nào? Hắn ý đồ chuyển động cái cổ, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê lập tức đánh tới, nương theo lấy trước ngực kia quen thuộc, lại tựa hồ như bị lực lượng nào đó cưỡng ép cầm cố lại kịch liệt đau nhức. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Đừng động. Một cái khàn khàn, mỏi mệt, lại dẫn một loại không thể nghi ngờ ý vị thanh âm ở bên cạnh vang lên. Hoàng kinh khó khăn nghiêng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Đầu tiên nhìn thấy là một trương rửa đi tất cả bùn ô cùng thuốc màu mặt. Gương mặt này thon gầy, xương gò má cao ngất, làn da bởi vì mất máu cùng một loại nào đó ở bên trong thống khổ mà bày biện ra một loại không khỏe mạnh vàng như nến sắc, bờ môi khô nước, không có một tia huyết sắc. Khắc sâu nếp nhăn như là đao khắc dịu đủ, hiện đầy cái chán cùng khỏe mắt, ghi chép tuế nguyệt tang thương cùng gian nan vất vả. Nhưng làm người khác chú ý nhất là cặp mắt kia. Không còn là thành hoàng miếu bên trong bộ kia đục ngầu chết lặng bộ dáng, cũng không còn là đêm mưa giết người lúc kia băng lãnh sắc bén quỷ hỏa. Giờ phút này, đôi mắt này bên trong tràn đầy khó nói lên lời thống khổ cùng một loại cưỡng ép trèo chống mọi mệt, trong trắng mắt hiện đầy tơ máu, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vô số nhỏ bé vụn băng tại va chạm vào nhau, vỡ vụn. Là cái kia láo khất cái. Không, hiện tại phải gọi hắn, Mạc Đỉnh. Chỉ huyên chân nhân, Mạc Đỉnh. Cái kia 10 năm trước nên chết đi thiên hạ đệ nhị. Hắn an vị tại cách hoàng kinh cách đó không xa một cái khác trồng rơm dạ bên trên, dựa lưng vào pha tạp chóc ra tường đất. Hắn ngồi xếp bằng, dường như đang cố gắng điều tức, nhưng hiệu quả hiển nhiên không tốt. Thân thể của hắn không bị khống chế khẽ run, như là trong gió thu nhất tàn phá lá khô, mỗi một lần nhỏ xíu run rẩy đều để hắn mặt tái nhợt bên trên hiện lên một tia cực lực đè nén đau đớn. Hắn đặt ở trên đầu gối hai tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gân xanh trên mu bàn tay từng cục, dường như đang cùng thể nội một loại nào đó lực lượng cuồng bạo tiến hành quyết tử đấu tranh. Hoàng Kinh nhìn xem hắn bộ dáng này, trong đầu sau cùng mảnh vỡ ký ức giống như nước thủy triều vào tới, đêm mưa, vũ bùn, Lâm Dương ba chí mạng bản chân, cái tia đạo cứu mạng ô quang, kia kinh thế hai tục lăng hư chỉ cùng. Mạc Đỉnh tại đánh giết ba người sau, lão đảo đi đến bên cạnh hắn, không để ý tự thân lão đảo mướn ngã, dùng cặp kia run rẩy lại ổn định ngón tay, cưỡng ép đặt tại hắn sụp đổ ngực. Ách lúc ấy, một cỗ so gãy xương lúc càng lớn, dường như đem ngũ tạng lục phủ đều cưỡng ép chuẩn bị thu dọn kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt thôn về hắn, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Là Mạc Đỉnh cứu được hắn, dùng loại kia ngang ngược bá đạo phương thức, đem hắn theo quỷ môn quan mạnh mẽ kéo trở về. Thật là, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, rõ ràng là dầu hết đèn tắt, bị thương so với mình còn nặng hơn. Trước tiền bối Hoàng Kinh há to miệng, cổ họng khô chắc chắc đến như là giấy giáp ma sát, phát ra thanh âm yếu ớt khàn giọng. Mạc Đỉnh hai mắt nhắm chặt chấn động một cái, chậm rãi mở ra. Cặp kia vằn vện kia máu ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kinh, bên trong thống khổ dường như bất phóng túng đi một chút, thay vào đó là một loại thâm trầm mỏi mệt cùng. Một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Tỉnh. Thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn, khí tức ngắn ngủi, tính ngươi mạng lớn. Sương sườn. Lao phu dùng chỉ lực, cưỡng ép quý vị. Nhưng nội phủ chấn động. Cần tính dương hắn nói rất chậm, mỗi mấy chữ liền cần đỉnh chỉ dừng một cái, thở dốc một lát. Nơi này là vứt bỏ con dịch. Tạm thời. An toàn Hoàng Kinh nhìn xem hắn nói chuyện lúc kia chật vật bộ dáng, nhìn xem quanh người hắn không cách nào ức chế run rẩy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cảm kích. Có. Nếu không phải Mạc Đỉnh, hắn sớm đã là Lâm Dương ba dưới chân một đám thịt nát. Nhưng càng nhiều là rung động, là nghi hoặc, còn có một kia không hiểu sợ hãi. Đây chính là chỉ huyền chân nhân Mạc Đỉnh a. Nhân vật trong truyền thuyết, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Lại vì cái gì muốn ẩn nấp tại tên ăn mày trong ổ? Vết thương trên người hắn, 10 năm trước cái gọi là tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Vô số cái vấn đề tại Hoàng Kinh trong đầu xoay quanh, nhưng hắn nhìn xem Mạc Đỉnh bộ kia lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy bộ dáng, tất cả vấn đề đều ngăn ở trong cổ họng, hỏi ra. Mạc Đỉnh dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, vàng như nến trên mặt kéo ra một cái cực kỳ khó coi, gần như nụ cười giễu cợt, cũng không biết là đang cười nhạo Hoàng Kinh, vẫn là đang cười nhạo chính hắn. Thế nào? Hiếu kỳ. Lão phu, vì sao? Là bộ này? Quỷ bộ dáng. Hắn ho kịch liệt thấu lên, ho đến làm lưng gù thân thể đều cuộn mình lên, phản phất muốn đem phổi đều ho ra đến, thật vất vả bình phục lại đi, khóe miệng lại tràn ra một sợi vết máu đỏ sậm. Hắn không để ý chút nào dùng tay áo lau đi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hoàng Kinh, ánh mắt kia chỗ sâu, trừ thống khổ cùng mọi bệnh, dường như còn thiêu đốt lên một chút cái gì khác, một chút không chịu dập tắt, vàng lánh hỏa diễm. Tiểu tử, nhớ kỹ, hôm nay, ngươi thiếu ta. Một cái mạng thanh âm của hắn đột nhiên biến sắc bén một chút, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Cái mạng này, tại ngươi, biết rõ ràng. Tề Hà Tông, vì sao bị diệt? Biết rõ ràng. Diễn Thiên Các, vì sao? Như thế tích cực. Trước đó, không thể mất. Diễn Thiên Các. Hoàng Kinh trái tim đột nhiên nhảy một cái. Mạc Đỉnh cũng nâng lên Diễn Thiên Các. Hơn nữa ngữ khí như thế, ý vị thâm trường. Chẳng lẽ Tề Hà Tông hủy diệt, thật cùng cái này Thiên Hạ đệ nhất tông có quan hệ? Mạc Đỉnh ẩn nấp cùng trọng thương, cũng có liên quan với đó. To lớn bí ẩn, như là mây đen, bao phủ tại Hoàng Kinh trong lòng. Hắn nhìn trước mắt cái này run rẩy, lại dường như gánh vác lấy toàn bộ giang hồ trầm trọng nhất bí mật lão nhân, lần thứ nhất rõ ràng ý thức được, chính mình quân bảo, là đáng sợ đến bực nào vòng xoáy. Hắn không còn chỉ là một cái muốn sống, tìm kiếm phụ mẫu người đảo vong. Mệnh của hắn, được trao cho mới, nặng nghề đến làm cho hắn thở không nổi ý nghĩa. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng vô lực thở dốc. Dịch trạm bên ngoài, phong thanh nghẹn ngào, gợi lên lấy rách nát cửa sổ, phát ra kẹt kẹt tiếng vang, như là cái này loạn thế phiêu linh bài ca phùng điếu. Dịch trạm bên trong, một già một trẻ, hai cái trọng thương ngã của người, đối lập không nói gì. Một cái tại biên giới tử vong giấy rùa, gánh vác lấy quá khứ bí mật kinh thiên cùng huyết hải thâm cứu. Một cái tại ngây thơ bên trong bị đẩy hướng vận mệnh chỗ ngã ba, bị ép đối mặt hắn không cách nào tưởng tượng hắc ám cùng bận sóng. Vận mệnh của bọn hắn, tại cái này hoang phế dịch trạm bên trong, ngắn ngủi, lại sâu sắc, đan vào với nhau. Chương 17, một tháng ước hẹn chương 17, một tháng ước hẹn bước bỏ dịch trạm bên trong, thời gian dường như ngưng kết. Chỉ có bụi trần tại theo phá cửa sổ xuyên qua, yếu ớt của sáng bên trong im ắng chìm nổi, cùng hai người hoặc thô trọng hoặc yếu ớt tiếng hít thở, chứng minh sinh mệnh trôi qua. Hoàng Kinh nằm tại rơm dạ bên trên, ngực kịch liệt đau nhức bị một loại thâm trầm, bị cưỡng ép trói buộc chặt buồn bực đau nhức thay thế, mỗi một lần hô hấp đều cẩn thận, sợ tác động kia bị ngang ngược thủ pháp quy vị gãy xương. Hắn trợn tròn mắt, nhìn qua nóc nhà mạng nện, trong đầu một mảnh hỗn độn. Tề Hà Tông, Đoạn Thủy Kiếm, cha mẹ, Diễn Thiên Các, Mạc Đỉnh. Những này phân loạn manh mối cùng nặng nề gánh vác đan vào một chỗ, cơ hồ muốn đem hắn chưa hoàn toàn chín muồi tâm trí đè sập. Mà một bên khác Mạc Đỉnh, thì như cùng một cái đang cùng vô hình yêu ma vật lộn khổ tu giả. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, lông mày gắt gao vận thành một cái u cục, sắc màu vàng trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một hồi không bình thường ửng hồng, lập tức lại bị càng sâu tái nhợt thay thế. Quanh người hắn kia không cách nào ức chế run rẩy từ đầu đến cuối chưa từng ngừng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ kịch liệt tới nhường hắn cả nửa người đều lắc động một cái. Thái Dương, chỗ cổ nổi gân xanh, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu hắn đơn bạc áo thủng, dưới thân thể rơm rạ bên trên nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm. Hắn tại điều tức, ý đồ thuần phục thể nội kia bởi vì cưỡng ép thúc cốc mà hoàn toàn mất khống chế, như là thoát cương ngựa hoang giống như tán loạn chân khí. Nhưng này chân khí hiển nhiên mang theo một loại nào đó ngoan cố vết thương cũ cùng phản vệ chi lực, mỗi một lần xung kích kinh mạch đều giống như tại dùng nung đỏ bàn ủi nóng bỏng ngũ tạng lục phủ của hắn, mang đến như tê liệt thống khổ. Hoàng Kinh thậm chí có thể nghe được Mạc Đỉnh cắn chặt hàm răng phát ra khanh khách đồng thanh, có thể nhìn thấy hắn đặt ở trên đầu gối ngón tay, bởi vì cực độ dùng sức mà thật sâu móc tiến vào da thịt của mình bên trong, lưu lại mấy đạo vết máu. Loại này y mắng dây rủa, so bất kỳ thảm thiết chém giết đều càng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là nửa ngày. Dịch trạm bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Rốt cục, Mạc Đỉnh thân thể chấn động mạnh một cái, há mồm phun ra một ngụm nhỏ nhan sắc tái đi, gần như màu đen tụ huyết. Phúc, tụ huyết tung tóe trước người trên mặt đất, tản mát ra một câu ngai ngái bên trong mang theo mục nát khí tức. Cả người hắn như là bị rút mất cuộc sống, đột nhiên hướng về phía trước một cắm, hai tay trống, mới không có hoàn toàn ngã xuống. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hít thở đều giống như ống bê hỏng tại lôi kéo, mang theo giọng khàn khàn tạc âm. Thật lâu, hắn mới chậm rãi thẳng lên một chút thân thể, dùng tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Hoàng Kinh tâm đột nhiên trầm xuống. Mạc Đỉnh sắc mặt, so trước đó càng thêm khó coi. Đó là một loại chút nào không sức sống, như là năm xưa cũ giấy giống như hôi bại, hốc mắt hăm sâu, bờ môi hiện ra nhàn nhạt màu xanh tím. Nguyên bản trong mắt kia ngẫu nhiên lóe lên, thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ sắc bén tinh quang, giờ phút này cũng hoàn toàn ảm đạm đi, chỉ còn lại vô biên bắt ngát mọi mệt cùng một loại. Gần như tĩnh mịch bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Hoàng Kinh, khoe miệng khẽ động, dường như muốn nở nụ cười, lại chỉ tác động trên mặt khắc sâu nếp nhăn, hình thành một cái cực kỳ đáng chát độ cong. Tiểu tử thanh âm của hắn càng thêm khàn khàn, suy yếu, dường như lúc nào cũng có thể sẽ gây mất, xem ra. Lao thiên gia. Trả lại lão phu. Lưu lại. Một tháng. Một tháng. Hoàng Kinh ngây ngẩn cả người, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn. Mạc Đỉnh hít sâu một hơi, cái này động tác đơn giản tựa hồ cũng hao phí hắn cực lớn khí lực, chậm chậm, mới tiếp tục nói, mạnh vận lăng hư chỉ. Kích phát ta. 10 năm trước. Rơi xuống. Vết thương cũ căn bản. Dầu tận. Đèn khô hắn nói rất chậm, rất bình tĩnh, phản phất tại trần thuật một cái chuyện không liên quan đến bản thân. Cứu ngươi. Là lão phu. Đời này. Một lần cuối cùng. Xuất thủ. Ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Kinh trên thân, ánh mắt kia phức tạp, có xem kỹ, có quyết tuyệt, có lẽ còn có một kia. Không dễ dàng phát giác tiếp với. Ra tay. Là phải bỏ ra. Một cái ra lớn. Ta. Chỉ còn. Một tháng. Tuổi thọ. Câu nói này, như là kinh lôi, tại Hoàng Kinh bên thai nổ vang. Một tháng. Vị này 10 năm trước quát tháo phong vân, đứng hàng thiên hạ đệ nhị chỉ huyền chân nhân, bởi vì cứu mình, chỉ còn lại một tháng sinh mệnh. To lớn chấn kinh cùng một loại khó nói lên lời, chiếu nặng cảm giác ấy nấy, trong nháy mắt chiếm lấy Hoàng Kinh trái tim. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Một tháng này Mạc Đỉnh không có để ý phản ứng của hắn, phối hợp nói ra, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, "Lão phu sẽ hết sức chữa khỏi thương thế của ngươi, để ngươi khôi phục như lúc ban đầu." Hắn dừng một chút, cặp kia dần dần mất đi thần thái ánh mắt, gắt gao tiếp cận Hoàng Kinh, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông đấu. "Nhưng ngươi cần ứng thuận với ta hai điều kiện." "Tới." Hoàng Kinh trong lòng minh bạch, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nhất là bực này nhân vật, trước khi chết phó thác, tuyệt sẽ không đơn giản. "Ân cứu mạng, chữa thương chi đức, phần này nhân quả quá nặng đi." Cho tới hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Hắn nhìn xem Mạc Đỉnh kia hôi bại mà mặt nghiêm túc, nhìn xem cặp kia dường như thiêu đốt lên cuối cùng sinh mệnh chi hỏa ánh mắt, biết mình không có lựa chọn nào khác. Hắn khó khăn, dù còn có thể hoạt động tay trái, chống đỡ lấy một chút thân thể, chịu đựng ngực buồn bực đau nhức, chỉnh trọng gật gật đầu. Thanh âm khô khốc, lại rõ ràng, "Tiền bối, ân cứu mạng, như là tái tạo, nhưng có phân phó." "Hoàng Kinh, muôn lần chết không chối tử." Mạc Đỉnh đối với hắn cái này tỏ thái độ dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có chút nào cảm động, chỉ là chậm rãi, gàn từng chữ nói rằng, "Thứ nhất, ngày khác, ngươi như có năng lực, cần thay ta hướng Diễn Thiên Các đòi lại một khoản cũ nợ." "Diễn Thiên Các?" "Lại là Diễn Thiên Các, hơn nữa dùng chính là đòi lại cũ nợ." Trong giọng nói hận ý cùng băng lãnh, cứ việc suy yếu, nhưng như cũng nhường Hoàng Kinh cảm thấy tim đập nhanh. Quả nhiên, Mạc Đỉnh ẩn nấp cùng trọng thương, cùng Diễn Thiên Các thoát không khỏi liên quan. Thứ hai, Mạc Đỉnh ánh mắt biến càng thâm thúy hơn, dường như xuyên thấu qua Hoàng Kinh, thấy được càng tương lai xa xôi, hoặc là nói, càng sâu nhân quả, đợi ngươi tam kiếm tề tụ này, cần lấy trong đó khước tà chi kiếm, đến ta trước mộ đốt hương, cáo chi tam kiếm tề tụ. Hoàng Kinh con ngươi đột nhiên co lại, Mạc Đỉnh vậy mà cũng biết Việt Vương bắt kiếm, hơn nữa hắn dường như chắc chắn tương lai mình có thể tề tựu tam kiếm. Cái này sao có thể? Hắn mình bây giờ liền bảo trụ Đoạn Thủy kiếm đều làm không được, còn có khước tà, đó là cái gì kiếm? Vì sao muốn cố ý dùng nó? Vô số nghi vấn giống như nước thủy triều xông lên đầu, nhưng Mạc Đỉnh lại không có cho hắn đặt câu hỏi cơ hội. Nói xong hai điều kiện, Mạc Đỉnh dường như hao hết một điểm cuối cùng khí lực, thân thể lần nữa kịch liệt lay động một cái, cơ hồ muốn có quắp đổ xuống. Hắn cưỡng ép ổn định, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào Hoàng Kinh. "Ngươi có thể bằng lòng?" Hoàng Kinh nhìn xem hắn bộ kia nến tàn trong gió, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy muốn lấy được một cái cam kết bộ dáng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. "Báo thủ, tu kiếm." Hai cái điều kiện này, mỗi một cái đều như là thiên quân gánh nặng, đem hắn tương lai vận mệnh dẫn hướng một đầu che kín bụi gai cùng không biết hung hiểm con đường. Nhưng hắn lĩnh hội chọn sao? "Không có." Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực khí huyết sôi trào cùng phức tạp cảm xúc, lần nữa mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại một loại bị vận mệnh bức bách tới góc tường sau, được ăn cả ngã về không kiên định. "Ta bằng lòng." Đơn giản ba chữ, lại dường như đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Mạc Đỉnh nghe vậy, kia căng cứng, hôi bại trên mặt, dường như rốt cục thư giãn một tia. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, lại bắt đầu lại từ đầu điều tức, chỉ là lần này điều tức, càng giống là một loại chờ đợi điểm cuối cuộc đời tiến đến, bất đắc dĩ yên lặng. Dịch trạm bên trong, lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Chỉ có Hoàng Kinh trong lồng ngực viên kia nặng nề khiêu động trái tim, cùng Mạc Đỉnh kia yếu ớt đến cơ hồ nghe không được tiếng hít thở, tại chứng minh, một cái lấy mạng sống ra đánh đổi ước định, đã tại cái này hoang phế chi địa, lặng yên thành lập. Một tháng. Hắn chỉ có một tháng thời gian, theo một cái cần được cứu trị thương hoạn, đi tiếp thu một cái cường giả tuyệt thế sau cùng quà tặng cùng. Gông xiềng. Mà một tháng sau, hắn đem một thân một mình, gánh vác lấy hai người nhân quả cùng cứu hận, đặt vào kia mênh mông không biết, hung hiểm bạn phần giang hồ đường. Chương 18, trước kia huyết lệ chương 18, trước kia huyết lệ mấy ngày kế tiếp, cái này hoang phế dịch chạm lại thành hai người tạm thời càng tránh gió. Mạc Đỉnh kéo lấy bộ kia dầu hết đèn tắt bệnh thể, lại dáng chống đỡ lấy xử lý lên Hoàng Kinh thương thế. Hắn mặc dù nội lực gần như sụp đổ, không cách nào lại đi chân khí chữa thương tiến hành, nhưng tại y lý, lý thuyết y học dược thạch một đạo, dường như cũng rất có độc lướt qua. Mạc Đỉnh dùng theo Lâm Dương ba mấy trên thân người tìm ra tiền bạc, đi phụ cận trên trấn mua kim sang dược, nối xương cao cùng một chút uống thuốc điều lý dược liệu. Hoàng Kinh nhìn xem Mạc Đỉnh dùng cặp kia đã từng sử xuất kinh thế lăng hư chỉ giờ phút này lại run nhẹ nhẹ tay, vì chính mình cẩn thận thay thuốc, mãi thuốc bột, trong lòng tư vị khó tả. Vị này thiên hạ đệ nhị cường giả, bây giờ vì một cái hứa hẹn, lại làm lấy cái loại này nô bộc giống như chuyện. Có lần thay thuốc khoảng cách, Hoàng Kinh nhìn xem Mạc Đỉnh hôi bại bên mặt, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, "Tiền bối, ngài võ công cao như vậy, vì cái gì? Tại sao phải ra vẻ tên ăn mày, giấu ở thành hoàng miếu bên trong?" Mạc Đỉnh ngay tại đảo thuốc tay có chút dừng lại, mở mắt ra nhìn hắn một cái, kia hám sâu trong hốc mắt ánh mắt phức tạp, cuối cùng lại chỉ là kéo ra một cái cực kỳ mờ nhạt, gần như hư vô nụ cười, lắc đầu, cũng không trả lời, tiếp tục túi đầu gây rối lấy thạch cứu bên trong dược liệu. Nụ cười kia bên trong, có quá nhiều Hoàng Kinh xem không hiểu đồ vật, tự dễ ước, tăng thương, có lẽ còn có một tia không muốn chạm đến đau đớn. Hoàng Kinh tức thời không tiếp tục hỏi. Nhờ vào Hoàng Kinh tuổi trẻ thân thể tràn đầy sức hồi phục, cùng Mạc Đỉnh nhìn như thô kệch, kỳ thực tinh chuẩn dùng thuốc, trước ngực hắn gãy xương khép lại đến cực nhanh, phía sau kiếm thương cũng dần dần thu nhỏ miệng lại. Bất quá ngắn ngủi năm ngày, hắn đã có thể nhẫn nhịn một chút nói nhói, chậm rãi hạ hành đầu, mặc dù động tác vẫn như cũ cứng ngắc, nhưng ít ra không còn là chỉ có thể nằm phế nhân. Cũng chính là tại hắn có thể xuống đất đi lại một ngày này chạm vào tối, Mạc Đỉnh không giống như ngày thường thúc giục hắn nghỉ ngơi, mà là yên lặng tại dịch trạm trung ương trên đất trống, hiện lên một đống nhỏ đống lửa. Ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra Mạc Đỉnh tấm kia ở ngoài sáng ám chi ở giữa càng lộ vẻ tiểu tùy mặt, cũng xua tán đi mấy phần dịch trạm bên trong âm lãnh cùng tĩnh mịch. Hoàng Kinh ngồi dựa vào đối diện chân tường hạ, nhìn xem phiêu động hỏa diễm, trong lòng mơ hồ cảm giác được, Mạc Đỉnh dường như muốn nói gì. Quả nhiên, Mạc Đỉnh đánh một chút tuổi lửa, nhường hỏa diễm đốt đến vượng hơn chút, ánh mắt nhìn chăm chú kia nhảy nhót ngọn lửa, dường như có thể từ đó thấy qua quá khứ tuế nguyệt. Hắn trầm mặc hồi lâu, lâu đến Hoàng Kinh cho là hắn sẽ không lại mở miệng lúc, kia khàn khàn mà thanh âm mệt mỏi, mới chậm rãi, như là theo một ngụm khô chỗ giếng sâu truyền đến, phá vỡ dịch trạm yên tĩnh. Lão phu, thở thiếu thời, cũng coi như thiên phú dị bẩm. Hắn lời dạo đầu rất bình thản, không có chút nào khoe khoang chi ý, giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến bản thân chuyện xưa, 16 tuổi lần đầu trải qua giang hồ, 20 tuổi liền đã khó gặp đối thủ. Cái này thân võ công, chính là một vị dị nhân chỗ thủ, về phần tục danh, không đề cập tới cũng được. Hắn lướt qua sư thừa, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Khi đó, nghiên thiếu khí thịnh, chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, mặc ta rong rồi. Khoái ý ân cửu, chạm gian chư ác, chiếm được chút hư danh, cũng kết xuống không ít cửu án. Ngữ khí của hắn mang theo một tia xa xôi hồi ức, cùng một tia nhàn nhạt trào phúng, không biết là đang giễu cợt mình năm đó, vẫn là cái này vô thường thế đạo. Về sau, mệt mỏi, liền tại Giang Nam Thủy Hương, đưa chỗ trạch viện, cưới một phòng thê tử. Nói đến thê tử hai chữ lúc, thanh âm của hắn có một tia mấy không thể xem xét đu hòa, nhưng lập tức lại bị càng sâu ảm đạm thay thế. Nàng là bình thường nữ nhi của người ta, không biết võ công, sẽ không chuyện giang hồ, chỉ có thể thêu hoa, sẽ chịu một tay tốt canh. Ánh lửa chiếu rọi, Mạc Đỉnh cặp kia tĩnh mịch trong mắt, dường như cũng nhảy vọt lên một chút yếu ớt, thuộc về ấm áp hồi ức quang. Kia mấy năm, là lão phu lời này, an ổn nhất, nhất giống người thời gian. Hắn dừng lại thời gian rất lâu, dường như xa vào ở đằng kia hạnh phúc ngắn ngủi bên trong, không muốn tỉnh lại. Dịch trạm bên trong chỉ còn lại tuổi thiêu đốt đôm đốt âm thanh. Hoàng Kinh ngừng thở, không dám đánh nhiễu. Hắn biết, chuyển hướng tức sắp đến. Quả nhiên, Mạc Đỉnh lại mở miệng lúc, thanh âm một lần nữa biến băng lãnh, khô khốc, thậm chí mang theo một loại khắc cốt hận ý chuyển hướng. Tại lão phu 35 tuổi năm đó, khi đó, lão phu đã ẩn cư mấy năm, trên giang hồ liên quan tới chỉ huyền chân nhân truyền thuyết dần ít đi. Vốn cho rằng có thể như vậy sống quãng đời còn lại. Hắn hít sâu một hơi, lực kịch liệt chập trùng một chút, dường như tác động nội thường, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Thẳng đến một vị ngày xưa bạn cũ tìm tới cửa. Hắn gọi, danh tự cũng không cần để. Mạc Đỉnh ngữ khí mang theo một loại cực hạn chán ghét cùng băng lãnh, hắn công bố, ma giáo trưởng lao huyết thủ Phong Bất Nghi, là luyện tà công, tàn sát hắn cả nhà, chỉ còn hắn một người may mắn đào thoát. Hắn quỳ gối lao phu trước cửa, than thở khóc lóc, cầu ta ra tay, báo thủ cho hắn rửa hận. Phong Bất Nghi Mạc Đỉnh trong mắt hàn quang lóe lên, người này võ công cực cao, thủ đoạn tàn nhẫn, thật là ta nói đại địch. Lão phu năm đó đã từng cùng hắn có khúc mắc, thêm nữa bạn cũ khẩn cầu, huyết cửu không đội trời chung, liền đáp ứng. Trận chiến kia, tại Thương Mang Sơn tuyệt đỉnh, Mạc Đỉnh thanh âm thấp chìm xuống, dường như về tới trận kia kinh thiên động địa chém giết bên trong, đánh dòng dã một ngày một đêm. Cuối cùng, lão phu lấy Lăng Hư chỉ phá hắn huyết sát trưởng đánh cho trọng thương, kích xuống vách núi. Hắn nói hơi hận, nhưng Hoàng Kinh có thể tưởng tượng, trận chiến kia là bực nào thảm thiết. Thiên hạ đệ nhị đối ma giáo trưởng lão, tất nhiên là long trời lở đất. Lão phu cũng bị nội thương không nhẹ. Mạc Đỉnh chỉ lồng ngực của mình, nơi đó đúng là hắn vết thương cũ chỗ căn bản, vốn cho rằng việc này đã xong, kéo lấy thương thế về nhà, chỉ nghĩ thật tốt tính dưỡng, bồi bồi người nhà. Thanh âm của hắn bắt đầu run rẩy, cặp kia đặt ở trên đầu gối tay gắt gao nắm chặt, khớp xương phát ra khanh khách tiếng vang, quanh thân kia không cách nào ức chế run rẩy lần nữa biến kịch liệt. Ánh lửa hạ, mặt của hắn bặm bẹo lên, tràn đầy không cách nào phát tiết thống khổ cùng oán độc. Thật là, chờ ta về đến nhà, nhìn thấy lại là đầy viện đất khô cằn, đổ nát thê lương, còn có nàng cùng bọn nhỏ sớm đã băng lãnh thi thể. Mạc Đỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại không một chút bình tĩnh, chỉ còn lại huyết hồng một mảnh, ở trong đó thiêu đốt lên là đủ để thiêu hủy tất cả cựu hận cùng điên cuồng. Bọn hắn là bị ngược sát, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Ta điên rồi, ta lúc ấy điên thật rồi. Hắn gầm nhẹ, thanh âm như là dã thú bị thương. Ta liều mạng cha, ta muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Cuối cùng tất cả manh mối đều chỉ hướng ma giáo dư nghiệt trả thù. Dường như hợp tình hợp lý, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đống lửa, dường như ngọn lửa kia liền là cựu nhân khuôn mặt. Thẳng đến 3 năm trước đây, ta bởi vì vết thương cũ phát tác, ẩn nấp chữa thương lúc, trong lúc vô tình chặn được một phần ma giáo nội bộ còn sót lại mật ngăn. Phía trên, thanh thanh sở sở đi lại. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, bén nhọn đến chói tai, vậy căn bản không phải ma giáo trả thù, là cái kia cầu ta xuất thủ bạn cũ, là hắn âm thầm cấu kết Phong Bất Nghi đệ tử, giả tá ma giáo chi danh, đồ ta cả nhà. Hắn làm đây hết thảy chỉ có một cái mục đích. Mạc Đỉnh thanh âm bởi vì cực hạn hận ý mà bặm mẹo, vì sư phụ ta, để lại cho ta chuôi kiếm này, khước tà. Việt Vương bắt kiếm một trong, khước tà. Hoàng Kinh trái tim như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, lại là Việt Vương bắt kiếm. Mạc Đỉnh diệt môn thảm họa, vậy mà cũng là bởi vì truyền thuyết này bên trong thần binh mà lên. Hắn đã sớm ngấp nghé khước tà, hắn biết cứng rắn đoạt không phải là đối thủ của ta, liền thiết hạ như thế độc kế. Trước cho ta mượn chi thủ diệt trừ cùng hắn có dạng nứt Phong Bất Nghi, lại giả tá ma giáo chi danh diệt ta cả nhà, để cho ta cùng ma giáo không chết không thôi, hắn thì có thể không đếm xỉa đến. Thậm chí khả năng còn trông cậy vào ta tại cùng ma giáo đang dây dưa trọng thương hoặc chết đi, hắn liền có thể thừa cơ cướp đoạt khước tà. Tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim, thật độc tâm địa. Mạc Đỉnh toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, đột nhiên ho khan, ho ra từng ngụm máu đen, nhưng hắn dường như không phát giác gì, chỉ là dùng cặp kia con mắt đỏ ngầu gắt gao trừng mắt hư không, dường như cái kia phản bội hắn bạn cũ đang ở trước mắt. Ta tra được chân tướng sau, đi tìm hắn báo thủ. Đáng tiếc, sau lưng của hắn có khác cao nhân che chở. Ta không chỉ có không thể giết hắn, ngược lại gặp ám toán, vết thương cũng bộc phát, suýt nữa bị mất mạng tại chỗ. Hắn cười thầm lấy, thanh âm tràn đầy vô tận bi thương cùng hận ý 10 năm. Ta như cái cô hồn dã quỷ, kéo lấy cái này tàn phá thân thể, trốn tránh tránh, không dám lấy chân diện mục gặp người, bởi vì muốn giết ta, không chỉ là kia tên phản đồ, còn có sau lưng của hắn, thế lực. Hắn cũng không nói đến kia cái thế lực danh tự, nhưng Hoàng Kinh đã đoán được, có thể khiến cho 10 năm trước thiên hạ đệ nhị Mạc Đỉnh kiên kỵ như vậy, trọng thương ẩn nấp 10 năm không dám lộ diện, thậm chí trước khi chết mới dám phó thác báo thủ sự tình. Ngoại trừ kia danh xưng thiên hạ đệ nhất ông, Diễn Thiên Các, còn có thể là ai? Dịch Trạm bên trong, lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có đống lửa đôn đốt rung động, tỏa ra Mạc Đỉnh kia bởi vì cừu hận mà vặn vẹo mặt, cùng Hoàng Kinh kia bởi vì chấn kinh mà tái nhợt dung nhan. Một đoạn tràn ngập phản bội, âm mưu cùng máu tanh quá khứ, như là nặng nề bức tranh, tại Hoàng Kinh trước mặt chậm rãi triển khai. Mà hắn, trong bất chi bất giác, đã đưa thân vào cái này trong bức tranh, không cách nào thoát thân. Chương 19, con đường phía trước lựa chọn. Chương 19, con đường phía trước lựa chọn. Dịch Trạm đống lửa cho tàn hiện ra đỏ sập quang, đem Mạc Đỉnh tiểu tụy mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Hắn giảng thuật xong kia đoạn huyết hải thâm cửu, kịch liệt tâm tình chập chờn dường như lại tiêu hao hắn không ít nguyên khí, thở dốc hồi lâu, mới dần dần bình phục lại, chỉ là trong cặp mắt kia tĩnh mịch, càng thêm dày đặc. Hoàng Kinh tiêu hóa lấy cái này nghe rợn cả người chân tướng, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn trầm mặc một lát, ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Đỉnh, hỏi xoay quanh ở trong lòng đã lâu nghi vấn, "Tiền bối, ngài đã để cho ta ngày khác là ngài hướng Diễn Thiên Các đòi lại cũng nợ, vì sao lại không chịu trực tiếp nói cho ta, kia hại ngài đến đây cửu nhân, đến tột cùng là ai?" Mạc Đỉnh đục ngầu con mắt chuyển động, rơi vào Hoàng Kinh tuổi trẻ mà hoang mang trên mặt, khóe miệng của hắn khẽ động, lộ ra một tia gần như tàn khốc tỉnh táo, "Nói cho tên ngươi, lại như thế nào? Lấy ngươi bây giờ chi lực, bất quá là tăng thêm ý nghĩ sang bậy, thiêu thân lao đầu vào lửa, không công chịu chết." Hắn dừng một chút, khí tức yếu ớt lại ngữ khí trầm ngưng, "Cứu hận, cần thực lực đến gánh chịu. Lão phu không muốn ngươi bởi vì một cái tên mà xúc động mất mạng. Đợi ngươi ngày sau, chân chính có năng lực đứng tại Diễn Thiên Các trước mặt lúc, nên biết người, ngươi tự nhiên sẽ biết. Không nên biết, sớm biết được, trái lại lấy họa chi đạo." Hắn nhìn xem nhảy vọt một điểm cuối cùng hỏa tinh, thanh âm thấp chìm xuống, huống hồ, "Lão phu cứu ngươi, truyền cho ngươi công pháp, là hy vọng ngươi giải quyết xong ta nhân quả, nhưng cũng không muốn tái tạo một cái chỉ biết báo thủ cố máy giết chóc." Ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại Hoàng Kinh trên thân, mang theo một loại xem kỹ, càng mang theo một loại gần như xa vời kỳ vọng, chí kiến người, là thiện mỹ lớn, làm ác cũng trọng. Tâm tính như lệnh, lực lượng càng lớn, làm hại càng cháy mạnh. Lão phu hy vọng, ta hôm nay cứu, ngày khác là một cái có thể lo liệu bản tâm, làm rõ sai trái người, mà không phải một cái khác bị cừu hận thôn vệ Mạc Đỉnh. Lời nói này, như là trọng truy, gõ vào Hoàng Kinh trong lòng. Hắn cảm nhận được Mạc Đỉnh lời nói chỗ sâu bất đắc dĩ cùng kia một kia chưa từng hoàn toàn mất diện, đối thiện mong đợi. Vị này đã từng tung hoành thiên hạ cường giả, tại sinh mệnh cuối cùng, xoắn suýt không chỉ là báo thủ, càng là một cái người thừa kế tương lai tâm tính. Hoàng Kinh im lặng, nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Mạc Đỉnh khổ tâm, cũng cảm nhận được kia phần chịu nặng trách nhiệm. Kia, tiền bối. Hoàng Kinh do dự một chút, vẫn là hỏi một vấn đề mấu chốt khác, ngài ban đầu ở thành Hoàng Miếu, tại sao lại chú ý tới ta? Lại vì sao sẽ cùng theo ta? Mạc Đỉnh đối với vấn đề này, dường như sớm có đoán trước. Hắn rội ra khô gầy ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật ngực của mình, lại hư điểm hướng Hoàng Kinh phương hướng. Tam kiếm, không giống phàm vật. Thanh âm của hắn mang theo một loại huyền ảo ý vị, giữa bọn chúng có một loại nói không rõ, không nói rõ liên hệ. Lão phu từng cùng Khước Tà làm bạn hơn 10 năm, đối cố khí tức kia không thể quen thuộc hơn được. Hắn nhìn về phía Hoàng Kinh, ánh mắt biến thâm thúy, ngày ấy ngươi tại miếu bên trong, mặc dù trên thân cũng không có kiếm khí, nhưng một sợi cực kỳ nhạt, lại bản chất cực cao kiếm ý lại quanh quẩn tại ngươi quanh thân, cùng lão phu thể nội Khước Tà tàn vận mơ hồ hô ứng. Lại thêm kia mấy ngày trong huyện thành bên ngoài, bởi vì Tê Hà Tông sự tình phong ba phu trào, các phe nhân mã tìm kiếm trọng bảo. Thời thêm suy tư, liền biết ngươi cùng việc này thoát không khỏi liên quan. Hoàng Kinh giật mình, thì ra cũng không phải là chính mình ngụy trang đến không tốt, mà là cái này Việt Vương bắt kiếm bản thân, liền mang theo không cách nào hoàn toàn che giấu ân ký. Cái này khiến hắn đối tương lai ẩn nấp con đường càng nhiều một tầng lo lắng. Mạc Đỉnh nhìn xem hắn biến hóa sắc mặt, chậm rãi nói, ngươi căn cốt chỉ có thể nói trung bình. Tại võ đạo một đường, nếu không có đặc thù cơ duyên, cố gắng cả đời có thể đạt tới kia Lâm Dương ba cảnh giới, liền coi như là chấm dứt. Lâm Dương ba, nghĩ đến cái kia suýt nữa một tức giẫm chết chính mình Tòng Vân các đại sư mình, Hoàng Kinh trong lòng chính là một hồi khuất nhục cùng hàn ý. Như thế cảnh giới, tại Mạc Đỉnh trong miệng lại chỉ là chấm dứt. Kia chính mình muốn báo thù, muốn phải hoàn thành Mạc Đỉnh phó thác, chẳng phải là người si nói mộng. Một cỗ to lớn cảm giác bất lực lần nữa đánh tới. Tựa hồ là nhìn ra hắn tuyệt vọng, Mạc Đỉnh kia tĩnh mịch trong mắt lại hiện lên một tia cực kỳ hào quang nhỏ yếu, như là trong đêm tối tức sắp tắt một viên cuối cùng sao trời. Đường Thương Kính, ngươi xác thực tiền đồ có hạn. Mạc Đỉnh thanh âm mang theo một loại kỳ dị dụ hoặc cùng nặng nề, nhưng thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ. Con đường võ đạo cũng không phải chỉ có làm từng bước một đường. Hoàng Kinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra trở mờ quang, tiền bối, ý của ngài là? Mạc Đỉnh thật sâu nhìn xem hắn, gàn từng chữ, lão phu biết được nhất pháp, có thể lịch tiên cải mệnh, tái tạo ngươi căn cốt kinh mạch. Hoàng Kinh nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Tái tạo căn cốt, đây quả thực là trong truyền thuyết thủ đoạn. Nhưng Mạc Đỉnh câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngữ khí biến đến vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia cảnh cáo, phương pháp này hung hiểm dị thường. Từ xưa đến nay, nếm thử người 89 phần 10 đều kinh mạch vỡ vụn, võ công hoàn toàn biến mất, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Nó cũng không phải là chính thống ôn dưỡng khai thác chi đạo, mà là lấy một loại bá đạo ngoại lực cưỡng ép xé rách người vốn có, bình thường kinh mạch căn cơ, lại lấy bí dược kỳ chân làm dẫn, giúp đỡ tái tạo tân sinh. Ở giữa thống khổ, giống như ngàn đao bầm thây, rút gân lột ra, không phải đại nghị lực, chủ quan trí người không thể tiếp nhận. Mạc Đỉnh chăm chú nhìn Hoàng Kinh hai mắt, phản phất muốn trực thấu linh hồn của hắn, hơn nữa, cho dù may mắn thành công, tái tạo sau kinh mạch có thể trưởng thành đến mức nào, cũng là không thể biết được. Khả năng viễn siêu lúc trước, cũng có thể là chỉ là hơi có cải thiện, Bạch Bạch tiếp nhận kia không phải người nỗi khổ. Cho nên Mạc Đỉnh thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo vận mệnh khảo vấn, lão phu chỉ hỏi ngài một câu, ngươi dám, vẫn là không dám? Dịch trạm bên trong, lâm vào yên tĩnh như chết. Đống lửa cho tàn rốt cục hoàn toàn dập tắt, cuối cùng một tia sáng biến mất, chỉ có ánh trăng lạnh leo theo phá cửa sổ xái nhập, phát họa ra hai người mơ hồ hình dáng. Hoàng Kinh ngồi trong bóng đêm, có thể rõ ràng nghe được chính mình như là nổi trống giống như tiếng tim đập. Con đường phía trước, hai cái. Một đầu, làm từng bước, có lẽ có thể như Mạc Đỉnh lời nói, đạt tới Lâm Dương ba cảnh giới, sau đó ở đằng kia phía trên trong mắt cường giả, vẫn như cũ như là sâu kiến, báo thù vô vọng, phó thác thành không, tầm thường cả đời. Một cái khác đầu, thì là đạp vào đầu này cựu tử nhất sinh, cực kỳ thống khổ nghịch thiên con đường. Thành công, có lẽ có thể nhìn thấy một tia báo thù cùng hoàn thành cam kết ánh dạng đông. Thất bại, chính là vạn kiếp bất phục, hải quốc không còn. Mạc Đỉnh không còn thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy. Hắn đưa ra lựa chọn, đem quyết định quyền lực hoàn toàn giao cho thiếu niên này trong tay. Dưới ánh trăng, Hoàng Kinh gương mặt ẩn ở trong bóng tối, thấy không rõ biểu lộ. Chỉ có hắn hai tay khẽ run, cùng kia dần dần biến thành ồ ồ hô hấp, biểu hiện ra nội tâm của hắn đang trải qua như thế nào kịch liệt thiên nhân giao chiến. Hồi lâu, hồi lâu. Trong bóng tối, một cái khàn khàn lại dị thường thanh âm kiên định, chậm rãi vang lên, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc, ta dám. Chương 20, mở đỉnh ước hẹn chương 20, mở đỉnh ước hẹn từ ngày đó đống lửa dạ đàm. Định ra nghịch tiên cải mệnh quyết ý sau, dịch trạm bên trong bầu không khí liền lặng lẽ chuyển biến. Hoàng Kinh trong lòng đã có đối không biết thống khổ sợ hãi, càng có đối một chút hy vọng sống chờ đợi, thương thế khôi phục được càng phát ra cần cù, chỉ mong lấy sớm ngày đạt tới Mạc Đỉnh nói tới thời cơ. Nhưng mà Mạc Đỉnh nhưng lại chưa lập tức hành động, hắn chỉ là dùng cặp kia càng thêm đục ngầu ánh mắt đánh giá Hoàng Kinh ngày càng chuyển biến tốt đẹp khí sắc, ngẫu nhiên duỗi ra khô gầy ngón tay đắp đắp hắn luyện mạch, cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu, vết thương cũ chưa lành, nguyên khí chưa hồi phục, cưỡng ép vì đó thập tử vô sinh. Hắn nhìn xem Hoàng Kinh trong mắt khó mà che giấu đội vàng, trầm mặc một lát, lại ném ra ngoài một cái trầm hơn nặng nhận thực, hơn nữa, phương pháp này là dục tốc bất đạt, chính là nghịch tiên mà đi, cưỡng ép kích phát nhục thân tiềm năng, tiêu hao là tương lai thọ nguyên. Sau khi thành công, hao tổn nhiều ít, tùy từng người mà khác nhau, có lẽ 10 năm, có lẽ càng nhiều, hao tổn tuổi thọ. Hoàng Kinh như bị sét đánh, cương tại nguyên chỗ. Hắn nghĩ tới cha mẹ khả năng còn tại Bắc Địa nơi nào đó đau khổ chờ đợi, nghĩ đến chính mình có lẽ liền vì bọn họ dưỡng lao tống trung đều làm không được, một cô to lớn chua xót cùng mở bị sông lên đầu. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình lộ vẻ non nớt hai tay, lần thứ nhất như thế cảm nhận được rõ ràng một cái giá lớn hai chữ trọng lượng. Trầm mặc tại giữa hai người lan tràn. Dịch trạm bên ngoài gió thổi qua cỏ dại tiếng xào xạc, đều lộ ra phá lệ chói tai. Thật lâu, Hoàng Kinh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mặc dù vẫn có dây rủa, lại càng nhiều hơn một loại bị buộc tới tuyệt cảnh sau ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Thanh âm hắn khàn khàn, lại dị thường rõ ràng, tiền bối. Như tầm thường vô vi, sống tạm trăm năm, cùng đoạn mệnh mấy năm, lại có thể chính tay đâm tử địch, hoàn thành nhờ và so sánh. Ta tuyển cái sau. Mạc Đỉnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không cần phải nhiều lời nữa. Những ngày tiếp theo, Mạc Đỉnh biến hành tung bất định. Hắn thường thường tại sáng sớm liền lặng lẽ rời đi, thẳng đến đêm khuya mới kéo lấy càng thêm mọi mệt, thậm chí ngẫu nhiên và táo mang máu thân thể trở về. Hắn theo không giải thích đi nơi nào, làm cái gì, chỉ là sau khi trở về liền im lặng điều tức, sắc mặt một ngày so một ngày hôi bại, kia quanh thân không cách nào ức chế run rẩy cũng càng thêm kịch liệt. Hoàng Kinh trong lòng lo nghĩ ngày càng hưng thịnh, như là bị gác ở lửa nhỏ bên trên chấm sắc. Hắn nhìn xem Mạc Đỉnh kia nến tàn trong gió giống như bộ dáng, đã lo lắng hắn lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, dẫn đến công pháp vô vọng, lại không dám hỏi nhiều, sợ quấy rầy hắn cuối cùng khẩn yếu chu bị. Kia một tháng kỳ hạn, giống một đạo không ngừng nắm chặt dây treo cổ, treo trong lòng của hắn. Hắn chỉ có thể càng thêm cố gắng hoạt động gân cốt, điều trị nội tức, đem trạng thái thân thể duy trì tại tốt nhất, chờ đợi kia chẳng biết lúc nào sẽ tới thời cơ. Mắt thấy một tháng kỳ hạn chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Ngày này chạm vào tối, ánh nắng chiều đem bức bỏ dịch trạm tường đổ nhiễm lên một tầng thê diễm màu vỏ quýt. Hoàng Kinh đang dựa vào Mạc Đỉnh chỗ thụ thô thiển hô hấp pháp điều tức, chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, lại hơi có vẻ phù phiếm tiếng bước chân. Hắn trong lòng căng thẳng, liền đội vàng đứng lên. Tiến đến quả nhiên là Mạc Đỉnh. Nhưng khiến Hoàng Kinh kinh ngạc là, hôm nay Mạc Đỉnh, sắc mặt lại không giống mấy ngày trước đây như vậy cho tàn, ngược lại lộ ra một cỗ dị dạng, gần như yêu dị ửng hồng. Cặp kia nguyên bản tĩnh mịch trong mắt, cũng một lần nữa dấy lên một loại ánh sáng nóng rực, chỉ là quang mang kia phía sau, là khó mà che giấu mọi mệnh cùng một loại, gần như điên cuồng quyết tuyệt. Trong tay hắn mang theo một cái không lớn, căng phồng vải thô bao khỏa, tản ra nồng đậm hỗn tạp thảo dược khí vị, trong đó dường như còn hỗn tạp một tia cực kỳ nhạt mùi máu tanh. Tiền bối, ngài Hoàng Kinh tiến lên đón. trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Loại này hồi quang phản chiếu giống như khí sắc, tuyệt không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mạc Đỉnh khoát tay áo, ngắt lời hắn. Hắn đem bao khỏa nhẹ nhàng để dưới đất, động tác lại so ngày xưa lộ ra ổn định một chút, nhưng Hoàng Kinh lại chú ý tới, hắn buông xuống bao khỏa lúc, đầu ngón tay tại có chút co rút. Chuẩn bị xong, Mạc Đỉnh thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định, hắn dương mắt nhìn về phía Hoàng Kinh, kia nóng rực ánh mắt phảng phất muốn đem hắn nhóm lửa, đêm nay giờ tí, liền bị ngươi đi khai đỉnh chi pháp. Khai đỉnh chi pháp. Hoàng Kinh trái tim đột nhiên co rụt lại. Chỉ là nghe danh tự này, liền cảm giác một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu thẳng gọt lòng bàn chân. Mở. Đỉnh. Thanh âm hắn khô khốc. Không tệ. Mạc Đỉnh khoanh chân ngồi xuống, ra hiệu Hoàng Kinh cũng ngồi xuống. Trời chiều cuối cùng một tia sáng theo phía sau hắn xuyên vào, đem hắn còng xuống thân ảnh kéo đến lao dài, quăng tại pha tạp trên vách tường, như cùng một cái sắp cử hành một loại nào đó cổ lão tế tự tế tự. Nhân chi căn cốt tư chất, bảy phần thiên định, dấu tại tùy hải, liên thông quanh thân kinh mạch chi trụ cột, liền lên đỉnh đầu bách hội. Mạc Đỉnh rũi ra một ngón tay, thư điểm hướng Hoàng Kinh đỉnh đầu chính giữa, cái gọi là khai đỉnh chính là lấy vô thượng ngoại lực, dựa vào bí dược, cưỡng ép đục mở một tia thông hướng tùy hải khe hở, dẫn động trong đó tiên tiên chi khí, cọ rửa, xé rách, tái tạo ngươi những cái kia tắc nghẽn, yếu đuối kinh mạch. Lời của hắn bình thản, nội dung lại nghe rợn cả người. Đục mở đầu xương, dẫn động tùy hải tiên tiên chi khí. Thế này sao lại là công pháp gì, quả thực là yêu ma thủ đoạn. Nhìn xem Hoàng Kinh trong nháy mắt trắng bệch sắc mặt, Mạc Đỉnh kia ửng hồng trên mặt lộ ra một tia gần như tàn khốc ý cười, hiện tại biết sợ. Chậm. Đường là chính ngươi chọn. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm dần, lại mang theo càng sâu ngưng trọng, phương pháp này nguy hiểm, thủ trọng ý chí. Ngoại lực đục đỉnh thống khổ, còn như thần hồn bị từng khúc xé rách. Đến tiếp sau dẫn khí cọ rửa kinh mạch, càng là ngàn đao bầm thây, rút gân lột da cũng không thể hình dung bằng nhất. Trong lúc đó ngươi cần bảo trì linh đài một tia thanh minh, dẫn đạo kia cuồng bạo chi khí theo đặc biệt lộ tuyến vận hành, có chút sai lầm, chính là kinh mạch vỡ vụn, thủy hải sụp đổ, thần tiên khó cứu. Ta sẽ lấy kim châm bảo vệ ngươi tâm mạch yếu hại, lấy bí dược tẩm bổ thân thể ngươi sinh cơ, nhưng có thể hay không chịu đựng được, có thể hay không tái tạo thành công, bảy phần xem thiên ý, ba phần xem chính ngươi cầu sinh ý niệm, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mạc Đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Kinh ánh mắt, nhớ kỹ, bất luận nhiều đau nhức, suy nghĩ nhiều từ bỏ, đều cho ta chống đỡ. Nghĩ đến mối thù của ngươi, nghĩ đến cha mẹ của ngươi, nghĩ đến ngươi lời hứa với ta, nếu ngươi tâm trí tản ra, lập tức liền thân tử đạo tiêu chi cục. Hoàng Kinh nghe cái này như cùng đi tự cửu lũ địa ngục miêu tả, lạnh cả người, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu áo trong. Hắn dường như đã cảm nhận được kia tức sắp đến, người siêu việt ở giữa cực hạn thống khổ. Nhưng hắn nhìn xem Mạc Đỉnh kia dị dạng ửng hồng hạ khó mà che giấu tiểu tụy, nhìn xem cặp kia thiêu đốt lên cuối cùng sinh mệnh chi hỏa ánh mắt, nhớ tới tông môn thảm trạng, nhớ tới phụ mẫu không biết tung tích, muốn từ bản thân như là con kiến hôi bị tùy ý trả đã quất đủ. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt bộc phát ra như dã thú hung quang, theo yết hầu chỗ sâu gạt ra mấy chữ, ta chịu đựng được. Mạc Đỉnh nhìn xem trong mắt của hắn kia hỗn tạp sợ hãi, lại cuối cùng bị ngoan lệ vượt trên qua mang, khẽ gật đầu. Tốt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tức, là giờ tí trận kia hành vi người tiên, làm chuẩn bị cuối cùng. Dịch trạm bên trong hoàn toàn tối xuống, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, như là thương hại, lại như cùng xem kỹ, lặng lặng chiếu xuống cái này tức sẽ tiến hành một trận sinh tử đánh bạc một già một trẻ trên thân. Giờ tí, sắp tới. Chương 21, Hồng Trần luyện ngục chương 21, Hồng Trần luyện ngục giờ tí. Ánh trăng thanh lãnh, xuyên thấu qua dịch trạm phá cửa sổ, trên mặt đất trải rộng ra hoàn toàn trắng bệnh sương bạc, càng thêm nổi bật lên dịch trạm nội bộ bóng ma lay động, như là quỷ bực. Mạc Đỉnh đem kia vải thô bao khỏa hoàn toàn mở ra, bên trong rõ ràng là mấy chục loại hình thái khác nhau, nhan sắc quái dị dữ liệu. Có đen nhánh như than, mặt ngoài lại hiện ra u lam quang trạch. Có tinh hồng như máu, cuộn lại như trùng. Có thì xanh biên biết, dường như bao hàm kịch độc chất lỏng. Cho dù là Hoàng Kinh cái loại này đi dược thế gia xuất thân, cũng chỉ miễn cưỡng nhận ra trong đó hai ba vị, cũng đều là ghi chép bên trong dính chi liền tan nát nát, ăn vào tất nhiên xuyên ruột kịch độc chi vật. Mạc Đỉnh động tác nhanh nhẹn đem những dược liệu này dựa theo một loại nào đó đặc biệt chỉnh tự cùng tỷ lệ, dần dần đầu nhập cái kia sớm đã chuẩn bị tốt, đựng đầy nóng hổi nước nóng trong thùng gỗ to. Dược liệu gặp nước, lập tức phát ra suy suy quái dị tiếng vang, một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp ngay ngái, mùi hôi, cay độc nồng đậm khí vị trong nháy mắt bốc hơi mà lên, tràn ngập tại toàn bộ dịch trạm bên trong, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Trong thùng gỗ nước nóng cấp tốc biến thành một loại nào đó xiên xệ, không ngừng quần quật lấy bọt khí chất lỏng màu tím đậm, nhìn qua như là yêu ma huyết dịch. Đây là bách độc luyện thân thang Mạc Đỉnh thanh âm tại bốc hơi mùi lạ trong xương ngủ truyền đến, mang theo một loại băng lãnh bình tĩnh, lấy trăm loại kỳ độc tương sinh tương khắc, nấu luyện mà thành. Chờ một lúc ngươi nhập này thùng, độc lực sẽ tự quanh thân lỗ chân lông rót vào, cùng hồng trần tiếu nội ứng ngoại hợp, mức độ lớn nhất sẽ rách, mềm hóa ngươi vốn có kinh mạch hàng rào, làm trọng tố, đánh xuống cơ sở. Hoàng Kinh nhìn xem kia lăn lộn màu tím sẫm độc canh, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Sau đó, Mạc Đỉnh trân trọng từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, dùng mật sắc đóng kín hộp ngọc. Để lộ sắc phong, mở ra nắp hộp, bên trong là một nắm đỏ lục giao nhau, tinh tế tỉ mỉ như cắt bột phấn. Kia màu đỏ tiên diễm đát, lục sắc lại tĩnh mịch như lầm, cả hai xen lẫn, phản phất có sinh mệnh giống như có chút lúc đích, tản mát ra một loại ngọt ngào bên trong mang theo mục nát cổ quái dị hương. Chính là thiên hạ tam đại kỳ độc một trong, Hồng Trần Tiếu. Ăn vào nó. Mạc Đỉnh đem hộp ngọc đưa tới Hoàng Kinh trước mặt, ngữ khí không thể nghi ngờ, nhớ kỹ, ăn vào sau, bất luận cảm nhận được cái gì, đều phải bảo trì linh đài cuối cùng một tia thanh minh, đọc thầm ta chuyển cho ngươi kia đoạn khẩu quyết, dẫn đạo khí tức. Một khi ý thức hoàn toàn trầm luân, chính là đại la kim tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoàng Kinh nhìn xem kia danh xưng ba khắc mất mạng tuyệt độc, hít thật sâu một hơi kia làm cho người buồn nôn ngọt ngào hương khí, lại nhìn một chút Mạc Đỉnh cặp kia thiêu đốt lên cuối cùng quyết tuyệt ánh mắt. Hắn biết, đã không có đường lui. Hắn tiếp nhận hộp ngọc, không do dự, ngửa đầu liền đem kia một nắm đỏ lục bột phấn toàn bộ đổ vào trong miệng. Bột phấn vào miệng tan đi, lại mang theo một loại kỳ dị ấm áp cảm giác, theo yết hầu trượt xuống. Mới đầu, cũng không dị dạng. Nhưng mà, vẹn vẹn qua không đến ba hơi, ách a. Một cỗ không cách nào hình dung, dường như nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, đột nhiên theo đan điền nổ tung, như là ngàn vạn căn nung đỏ cương châm, trong nháy mắt đâm về hắn toàn thân. Lại như có vô số nhỏ bé, mang theo răng cưa độc trùng, dọc theo hắn mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một cái huyết thiếu, điên cuồng gắn nuốt, luồn túi. Đau nhức. Siêu việt nhân loại cực hạn chịu đựng đau nhức. Hoàng Kinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người như là bị đầu nhập vào dung nham địa ngục, lại giống là bị vô số cỗ xe ngựa lặp đi lặp lại nghiền ép. Hắn khống chế không nổi quần mình ngã xuống đất, thân thể kịch liệt co rút, và mèo, trong cổ họng phát ra như giá thu tuyệt vọng mà thống khổ kêu gào, hai tay gắt gao móc nắm lấy dưới thân mặt đất, móng tay lập nước, máu me đồng địa. Hắn nhìn thấy kỳ quái huyết tượng, nghe được vô số oan hồn dít lên, cảm nhận được huyết đục tại từng tấc bốc ra, xương cốt tại từng đoạn vỡ vụn. Cái kia tên là Hồng Trần Tiếu Kịch Độc, đang như kỳ danh, tại mang đến vô biên thống khổ đồng thời, lại quỷ dị kích thích thần kinh của hắn, nhường hắn đối thống khổ cảm giác phóng đại gấp 10, gấp trăm lần. Quả nhiên là cầu muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ mong lấy có thể lập tức kết thúc cái này vô tận tra tấn. Ngay tại lúc này, Mạc Đỉnh khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn như thiểm điện ra tay, mấy chục cây mảnh như lông châu, lóe ra hàn quang kim châm, như là ủng có sinh mệnh giống như, vô cùng tinh chuẩn đâm vào hoàng kinh quanh thân đại huyệt, nhất là tim, mi tâm chờ chỗ yếu hại, thật sâu đâm vào, chỉ để lại một chút xíu kim châm đôi có chút rung động. Kim châm nhập thể, một cỗ thanh lương chi ý miễn cưỡng che lại hoàng kinh một điểm cuối cùng tâm mạch linh hải, nhường cái kia sắp bị thống khổ hoàn toàn thôn phệ ý thức, như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, mặc dù phiêu diêu muốn che, nhưng thủy chung chưa từng hoàn toàn đắm chìm. Ngay sau đó, Mạc Đỉnh hai tay mở ra, bắt lấy cơ hồ muốn đau đến ngất đi hoàng kinh, đem cả người hắn nhấc lên, không chút do dự đầu nhập kia quần cuộn lấy màu tím sẫm nọc độc trong thùng gỗ. Phù phù, thân thể xuyên vào độc canh trong nháy mắt, một loại khác hoàn toàn khác biệt, như là ước vạn con kiến độc đồng thời cắn xé kịch liệt đau nhức, theo mỗi một cái lỗ chân lông điên cuồng tràn vào. Cùng thể nội Hồng Trần Tiếu lực phá hoại trong ngoài giao công. Ôi, ôi, hoàng kinh hai mắt xích hồng nổi lên, trong cổ họng chỉ có thể phát ra ống bệ hỏng giống như hút không khí âm thanh, thân thể tại sền sệt nọc độc bên trong điên cuồng dãy rủa, lại bị Mạc Đỉnh gắt gao đè lại đầu vai, không cách nào thoát ly. Ngưng thần, nghiệp quyết. Mạc Đỉnh quát chói tai như là kinh lôi, tại hắn cơ hồ hỗn độn trong đầu nổ vang. Hoàng Kinh nương tựa theo một tia ngoan cường bản năng, bắt đầu ở trong lòng điên cuồng đọc thầm Mạc Đỉnh trước đó truyền thụ cho kia đoạn khó đọc mà huyền ảo khẩu quyết. Đồng thời, hắn cảm giác được hai cái nóng hổi như than lửa, lại dẫn một loại nào đó huyền ảo hấp lực bàn tay, trung điệp đặt tại đỉnh đầu hắn bách hội huyệt bên trên. Mạc Đỉnh bắt đầu thôi động hắn bành trướng, kia như là nham tương giống như cuồng bạo lại tức sắp tắt nội lực. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, lại dẫn khí tức tử vong nóng rực hướng lưu, như là nung đỏ cái quan sát, mạnh mẽ đột nhập Hoàng Kinh đỉnh đầu. Vâng. Hoàng Kinh chỉ cảm thấy toàn bộ đầu lâu đều muốn nổ tung. Tùy hại bốc lên, ý thức dường như bị cái này một đục hoàn toàn đánh thành mảnh vỡ. Kia nguyên bản liền tại thể nội điên cuồng tứ ngược Hồng Trần Tiếu độc lực, cùng ngoại lai này, bá đạo khai đỉnh chi lực, cùng quanh thân lỗ chân lông rót vào bách độc dự lực, trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn tạo thành ba cỗ hủy diệt tính hồng lưu, như là ba đầu ác long, tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng va chạm, xé rách, phá hư. Kinh mạch đứt thành từng khúc. Lại tại kia cuồng bạo năng lượng xung kích cùng một loại nào đó bí dược lưu lại sinh cơ tầm bổ hạn, miễn cưỡng dính liền, sau đó lại lần bị càng hung mãnh lực lượng xé rách. Đây cũng không phải là thống khổ có thể hình dung, đây mới thực là luyện ngục. Là linh hồn cùng nhục thể bị đồng thời đặt ở cối xay bên trên lặp đi lặp lại nghiền ép cực hạn cực hình. Hoàng Kinh thân thể tại nọc độc bên trong kịch liệt co quắp, thẳng băng, quần mình, làn da mặt ngoài nâng lên từng đạo như là tiểu xà giống như đi khắp kinh khủng khí kình, thanh mạch máu màu đen giữ tận bạo khởi, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Hắn miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có ánh mắt lồi ra, hiện đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm hư không, dường như thấy được tử vong cụ tượng. Mạc Đỉnh đặt tại đỉnh đầu hắn song trưởng cũng tại run rẩy kịch liệt, trên mặt hắn kia không bình thường ửng hồng cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại như cho tàn nhan sắc, khóe miệng, lỗ mũi, khóe mắt thậm chí lỗ tai cũng bắt đầu chảy ra ám dòng máu màu đỏ. Hắn đang dùng chính mình bản nguyên sinh mệnh lực, là Hoàng Kinh cưỡng ép mở đầu này con đường tiên. Dịch trạm bên trong chỉ còn lại nọc độc lăn lộn lưỡng ngực âm thanh, Hoàng Kinh thân thể vô ý thức co rút va chạm thùng gỗ châm đục, cùng Mạc Đỉnh kia càng ngày càng yếu ớt, nhưng thủy chung chưa từng đình chỉ nội lực chuyển vận nặng nề thở dốc. Ánh trăng lạnh lùng như cũ, nhìn chăm chú lên cái này phát sinh ở rách nát dịch trạm bên trong, một trận dùng sinh mệnh cùng thống khổ làm tiền đặt cược, thảm thiết mà bi tráng nghi thức. Thành công hoặc là xả thân, đều ở đây một lần hành động. Chương 22, hủy diệt tân sinh chương 22, hủy diệt tân sinh có đôi khi, tử vong thật là một loại hy vọng xa vời. Hoàng Kinh giờ phút này, vô cùng rõ ràng cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Cùng giờ phút này hắn thừa nhận luyện ngục so sánh, trước đó gãy xương thống khổ, kiếm thương nỗi khổ, quả thực như là mỗi vần đốt giống như không có ý nghĩa. Đó là một loại siêu việt nhục thể, trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện cực hạn cực hình. Hồng Trần Tiếu độc lực như là ước vạn trôi nung đỏ cạo xương cương đao, tại hắn mỗi một tấc kinh mạch bên trong điên cuồng dốc thịt cỏ. Bách độc luyện thân thang dược lực thì giống như là vô số mang theo gai ngược dây leo, theo lỗ chân lông chui vào, cùng nội bộ lực phá hoại nội ứng ngoại hợp, đem kinh mạch của hắn bích trướng xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Mà Mạc đỉnh kia bá đạo nội lực thì như là nung đỏ công thành lớn truy, không chút lưu tình đánh kích lấy hắn thủy hải cùng kinh mạch kết nối chỗ, mỗi một lần xung kích đều để hắn cảm giác đầu lâu của mình cùng thân thể muốn hoàn toàn phân ra, ý thức muốn bị chấn thành một mịn. Đau nhức, không cách nào nói rõ đau nhức, không cách nào tưởng tượng đau nhức. Người thể xác tinh thần nắm giữ tự ta bảo vệ bản năng, làm thống khổ siêu việt cái nào đó ngưỡng giới hạn, liền sẽ cưỡng chế hôn mê, để trốn cái này không thể thừa nhận trả tấn. Nhưng mà, Mạc đỉnh đâm vào quanh người hắn đại việt những kim châm này, giờ phút này lại thành duy trì cái này cực hình đồng lõa. Bọn chúng tản mát ra từng sợi thanh lương chi khí, gắt gao bảo vệ tâm hắn mạch cùng linh đài một điểm cuối cùng thanh minh, nhường hắn vô luận như thế nào dãy rủa, như thế nào kêu gạo, đều không thể rơi vào cái kia có thể mang đến một lát an bình hắc ám. Hắn xem thường khai đỉnh chi pháp hung hiểm, càng đánh giá cao hơn chính mình đối thống khổ sức thừa nhận. A, giết ta, tiền bối, van cầu ngươi, giết ta. Hoàng Kinh Nhất Hầu sớm đã khàn giọng đến không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm, chỉ có thể ở lá phổi đè xuống, phát ra như là cũ nát ống bê giống như, đứt quãng tuyệt vọng chu lên. Thân thể của hắn tại màu tím sầm nọc độc bên trong kịch liệt bùng ra, và mẹo, giống một đầu bị ném vào chảo dầu sông cá, mỗi một lần dây ruột đều tóe lên sền sệt nọc độc. Hai tay gắt gao móc lấy thùng gỗ biên giới, móng tay sớm đã xoay tròn chốc ra, lộ ra sâm bạch xương ngón tay, máu tươi đem vách thủng nhiễm đến một mảnh hỗn độn. Hắn cảm giác linh hồn của mình dường như bị kéo ra đi ra, treo giữa không trung, lạnh lùng nhìn lấy phía dưới cố kia đang bị từng khúc lăng trì, không ngừng phát ra không phải người rú thảm thể xác. Lý trí, tôn nghiêm, cầu sinh dục vọng, tất cả thuộc về người đồ vật, đều tại cái này vô biên bắt ngát trong thống khổ bị xay nghiền thành tạt bã, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, hèn mọn nhất, đối kết thúc khát vọng. Dừng lại, để cho ta chết, để cho ta chết ta. Hắn điên cuồng cầu khẩn, nước mắt chảy ngang, hỗn hợp có máu đen trên mặt cùng nọc độc, dữ tợn đáng sợ. Nhưng đặt tại đỉnh đầu hắn hai bàn tay kia, vẫn như cũ nóng hổi, vẫn như cũ ổn định chuyển vận lấy kia hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại lực lượng. Mạc đỉnh không có trả lời hắn cầu khẩn, hoặc là nói, giờ phút này Mạc đỉnh cũng đã đến tự thân cực hạn, không cách nào phân thần đáp lại. Hoàng Kinh cảm giác được một cách rõ ràng, kia cô đến từ đỉnh đầu, nóng rực như nham tương ngoại lực, tại đem hắn nửa người trên kinh mạch hoàn toàn quấy đến long trời lở đất về sau, đang lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ, ngang nhiên hướng phía dưới, hướng phía hắn đang điển khí hải vị trí, phát khởi sau cùng công kích. Những nơi đi qua, kinh mạch như là bị lưỡi cày lật ra cằn cỗi thổ địa, cũng không hoàn toàn sụp đổ, lại tại cuồng bạo năng lượng lôi cuốn hạ, cùng những thứ kịch độc kia dự lực, hồng trần tiếu cặn bã cùng Mạc đỉnh bản nguyên nội lực bên trong ẩn chứa một tia kỳ dị sinh cơ, cưỡng ép hỗn hợp, để ép ý đồ tạo nên ra một loại nào đó hoàn toàn mới, không biết thông đạo. Mà liên tại cố lực lượng này sắp chạm đến đan điền sát na, phúc, đặt tại Hoàng Kinh đỉnh đầu Mạc đỉnh, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Kia máu tươi cũng không phải là đỏ tươi, mà là gần như màu đen chất lỏng sền sệt, mang theo tạng phủ mảnh vỡ khí tức, rơi xuống nước tại thùng gỗ biên giới cùng Hoàng Kinh tóc bên trên. Mạc đỉnh quanh thân kia nguyên bản liền kịch liệt run rẩy, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Hắn đặt tại Hoàng Kinh đỉnh đầu hai tay mắt trần có thể thấy héo rút, khô cạn xuống dưới, trên mặt kia cuối cùng một tia dị dạng ửng hồng hoàn toàn cởi tận, biến như là giấy vàng đồng dạng. Càng làm người sợ hãi chính là, trên đầu của hắn nguyên bản còn có một chút xám đen xen lẫn sợi tóc, tại cái này một ngụm trong lòng tinh huyết phun ra sau, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt biến tuyết trắng, hoàn toàn bạch, không có một chút màu tạp. Kia là sinh mệnh bản nguyên bị triệt để echo, dấu hết đèn tắt dấu hiệu. Cùng lúc đó, Hoàng Kinh cũng cảm giác được một cỗ khó nói lên lời, dường như nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất suy yếu cùng co quắp cảm giác truyền đến. Hắn tán loạn ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy mình rủ xuống trên trán một sợi tóc, kia nguyên bản đen nhánh lọn tóc, cũng không biết tại khi nào, cũng đã lặng yên biến thành màu xám trắng. Thọ nguyên, đây chính là hao tổn thọ nguyên một cái giá lớn. Tại cực hạn trong thống khổ, sinh mệnh lực đang bị điên cuồng tiêu đốt, tiêu hao. Thành một tiếng yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, lại mang theo như chút được gánh nặng giống như thở dài thanh âm, theo Mạc đỉnh trong miệng tràn ra. Theo cái này hai chữ cuối cùng rơi xuống, kia cỗ xung kích hướng Hoàng Kinh đan điền bá đạo ngoại lực, dường như hoàn thành sau cùng sứ mệnh, đống nhiên tiêu tán. Đặt tại đỉnh đầu hắn cặp kia tiểu thủy bàn tay, cũng đã mất đi tất cả lực lượng, mềm mềm trượt xuống. Mạc đỉnh cả người, như là bị rút đi tất cả xương cốt, thẳng tắp, vô thanh vô tức ngã về phía sau, trung điệp ngã tại băng lanh trên mặt đất, tóe lên một chút bụi bặm, lại không cái gì âm thanh. Dịch trạm bên trong, kia làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu gào âm thanh cùng năng lượng trào lên dị hưởng, im bặt mà dừng. Chỉ còn lại trong thùng gỗ màu tím sầm nọc độc còn tại có chút lăn lộn được âm thanh, cùng Hoàng Kinh ghé vào bên thùng, như là ly thủy chi cá giống như kịch liệt lại uy mắng thở dốc. Cực hạn thống khổ giống như nước thủy triều thối lui, lưu lại chính là trải rộng mỗi một cái tế bào, sâu đủ thấy xương mọi mệt cùng một loại. Khó nói lên lời, dường như thân thể bị triệt để móc sạch sau lại lần nữa chất đầy lạ lẫm đồ vật cảm giác quái dị. Hắn miễn cưỡng nâng lên nặng nề như là sơn nhạc mí mắt, nhìn về phía ngã xuống đất không nhúc nhích Mạc đỉnh. Dưới ánh trăng, kia đầu đầy trướng mắt tóc bạc, cùng tấm tiết như là phong hóa như là nham thạch chút nào không sức sống mặt, đau nhói ánh mắt của hắn. Thành công. Hắn còn sống. Hoàng Kinh ý đổ động một chút ngón tay, lại ngay cả điểm này nhỏ bé khí lực đều không ngưng tụ lên nổi. Hắn chỉ có thể vô lực ghé vào thùng xuôi theo, cảm thụ được thể nội kia vỡ vụn không chịu nổi, nhưng lại mơ hồ truyền đến yếu ớt cảm giác tê ngứa kinh mạch, cùng đỉnh đầu bách hội một chỗ, kia dường như mở một cái hơi cửa sổ nhỏ, cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó không hiểu khí tức sinh ra một tia huyền ảo liên hệ kỳ dị cảm giác. Ý thức rốt cục ngăn cản không nổi kia như bài sơn đảo hải đánh tới mọi mệnh cùng suy yếu, chậm rãi chìm vào hắc ám. Chỉ là tại hoàn toàn mất đi ý thức trước một cái chớp mắt, hắn dường như nhìn thấy chính mình kia sợi biến thành xám trắng sợi tóc, tại thê lành dưới ánh trăng, lóe ra một loại yêu dị mà bi thương quang trạch. Chương 23, tuổi cháy lửa truyền chương 23, tuổi cháy lửa truyền một tia yêu ớt, mang theo ấm áp ánh dạng đồng, như là mềm nhẹ nhất lông vũ, phất qua hoàng kinh mí mắt. Hắn cực kỳ chậm rãi, mang theo một loại dường như đã có mấy đời giống như mà mịt, mở mắt. Không có theo dự liệu kịch liệt đau nhức, không có kia làm cho người buồn nôn độc dược khí vị, cũng không có đặt mình vào nóng hổi nọc độc ngạt thở cảm giác. Hắn phát hiện mình đang nằm tại một đống đối lập sạch sẽ mềm mại cỏ khô bên trên thân che kín món kia quen thuộc phá bài bố. Dịch chạm rách nát nóc nhà đập vào mi mắt, mấy sợi kim sắc nắng sớm đang từ khe hở bên trong tấu hạ, chiếu sáng trong không khí bay múa hạt bụi nhỏ. Hắn giật giật ngón tay, một loại trước nay chưa từng có, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân nhẹ nhàng cảm giác truyền đến. Không chỉ là trên thân thể thoải mái, ngay tiếp theo ngũ giác đều biến bén nhạy dị thường. Hắn có thể rõ ràng nghe được nơi xa giữa rừng núi sáng sớm chim hót, có thể phân biệt ra được trong không khí ở mức bùn đất khí tức, có khô mùi thơm ngát, thậm chí có thể cảm giác được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên da kia nhỏ xíu nhiệt độ biến hóa. Đêm qua trận kia như là luyện ngục giống như trà tấn, dường như chỉ là một trận xa xôi mà mơ hồ ác ngộng. Hắn vô ý thức đưa tay, muốn đi chạm đến cái trán, lại thấy được một sợi rủ xuống trước ngực sợi tóc, kia chướng mắt màu xám trắng, vô tình nhắc nhở lấy hắn, đó cũng không phải một cảnh. Ánh mắt chuyển động, hắn thấy được ngồi cách đó không xa, dựa lưng vào tường đất Mạc Đỉnh. Mạc Đỉnh cũng đang nhìn xem hắn. Cùng đêm qua kia dầu hết đèn tắt, sắp gặp tử vong bộ dáng khác biệt, lúc này Mạc Đỉnh, sắc mặt là một loại gần như trong suốt tái nhợt, ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, thanh tịnh, như là sau cơn mưa trời trong ngày mùa thu hàn đảm, thâm thuy đến không gặp được đáy. Quanh người hắn kia không cách nào ức chế run rẩy biến mất, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, dường như cùng cái này rách nát dịch trạm, cùng cái này mặt trời mới mọc hòa thành một thể, mang theo một loại sắc vũ hóa thành tiên giống như siêu thoát cùng tịch liêu. Tỉnh. Mạc Đỉnh thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, lại rõ ràng truyền vào hoàng kinh trong tai, không còn khàn khàn, cũng không còn mang có bất kỳ thống khổ cảm xúc. Hoàng kinh giãy giụa lấy mong muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể mặc dù thoải mái, nhưng như cũ có chút không còn chút sức lực nào. Hắn dựa vào đống cỏ, nhẹ gật đầu, cổ họng khô chát chát, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cảm kích. Hãy nấy. Vẫn là đối tương lai mờ mịt. Mạc Đỉnh dường như cũng không cần câu trả lời của hắn, phối hợp nói ra, ngữ khí nhẹ nhàng giống là tại tự thuật một cái chuyện không liên quan đến bản thân. Lao phu đã xem suốt đời khổ tu hơn 20 năm nội lực, toàn bộ độ vào đan điền khí hải của ngươi. Hoàng kinh toàn thân kịch chấn, đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Đỉnh. Hơn 20 năm bên trong lực, toàn bộ độ cho mình. Cái này, đây quả thực là không cần kinh ngạc, cũng không cần cảm kích. Mạc Đỉnh dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên nói, một bộ sắp xuống mồ tối ra, giữ lại những này cũng là lãng phí. Không bằng lưu cho ngươi, xem như lão phu đưa ngươi đạp vào con đường này một phần bằng mẹo. Hắn dừng một chút, nhìn xem hoàng kinh cái kia như cũng non nớt, dĩ nhiên đã nhiều hơn mấy phần tang thương cùng kiên nghị gương mặt, tiếp tục nói, ngươi bây giờ chỉ có hùng hậu nội lực, lại vô tướng ứng công pháp thôi động, càng vô song phối võ học chiêu thức, như là trẻ con ôm áp gạch vàng đi nhộn nhịp thị. Nói ngươi là cao thủ, ngươi liền nông cạn nhất quyền cước đều chưa hẳn khiến cho thông thuận. Nói ngươi không phải, trong cơ thể ngươi tích chứa lực lượng, đủ để cho rất nhiều cái gọi là hảo thủ theo không kịp. Như thế nào vận dụng, như thế nào trưởng thành, liền xem chính ngươi sau này tạo hóa. Hoàng kinh cảm thụ được thể nội kia dường như đang ngủ say, mênh mông như biển lại vừa xa lạ vô cùng lực lượng, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Xem như trao đổi Mạc Đỉnh ánh mắt biến chỉnh trọng lên, ngươi cần lại ưng thuận với ta một sự kiện. Tiền bối thỉnh giảng. Hoàng kinh không chút do dự trả lời. Mạc Đỉnh đối với hắn đã là ân cùng tái tạo. Đợi ngươi rời đi nơi đây sau, như có cơ hội, đem ta di cốt mang về Vũ Hàng, an táng tại thê tử của ta, cùng bọn nhỏ bên cạnh. Mạc Đỉnh trong thanh âm lần thứ nhất toát ra một tia có thể thấy rõ, thâm trầm quyến luyến cùng mọi mệt, để cho ta cách bọn họ gần một chút. Vũ Hàng. Kia là Giang Nam Thủy Hương, là nhà của hắn. Hoàng Kinh trùng điệp gật gật đầu, ta nhất định làm được. Mạc Đỉnh trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt, gần như giải thoát ý cười. Hắn nói tiếp, nếu ngươi không biết con đường phía trước phương nào, có thể đi Cô Tô, tìm Thính Vũ Lâu tìm một cái gọi Văn Phu Tử người. Thính Vũ Lâu không liên quan giang hồ phân tranh, lại là dưới gầm trời này, tin tức linh thông nhất địa phương một trong. Văn Phu Tử, thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời. Ngươi nắm ta tín vật tiền đến, hắn có thể giúp ngươi làm một chuyện. Bất luận là tìm kiếm thủ tung, vẫn là tìm kiếm phụ mẫu hạ lạc, hắn có lẽ đều có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Nói, Mạc Đỉnh từ trong lực, run rẩy lấy ra hai dạng đồ vật. Giống nhau là một bản thật mỏng, trang địa ố vàng, biên giới mài mòn nghiêm trọng đóng chỉ sổ, bìa dùng cổ truyện viết ba cái thiết họa ngân câu chữ, lăng hư chỉ. Một kiểu khác thì là một khối chỉ có một nửa, biên giới bất quy tắc, tính chất ôn nhuận lại chút nào không bóng sáng màu trắng ngọc bội. Trên ngọc bội không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức, đứt gãy chỗ cao thấp không đều, phản phất là bị nhân sinh sinh bẻ gãy. Cái này lăng hư chỉ, là sư môn ta tuyệt học. Mạc Đỉnh đem sổ đưa cho Hoàng Kinh, ánh mắt phức tạp, ta thẹn với sư tôn, chưa có thể đem phát dương quang đại. Hôm nay chuyển cho ngươi, cũng không phải là muốn ngươi kế thừa y bát của ta, chỉ là hy vọng ngươi có thể vì nó tìm một cái thích hợp truyền nhân, chớ có nhường môn tuyệt kỹ này, theo ta vùi sâu vào đất vàng, cũng coi như ta đối sư tôn có cái bàn giao. Hoàng Kinh hai tay tiếp nhận kia thật mỏng sổ, cảm giác nặng hơn ngàn cân. Cái này nửa khối ngọc bội Mạc Đỉnh lại đem kia tàn ngọc để vào Hoàng Kinh trong tay, ánh mắt của hắn đông nhiên biến băng lãnh thấu xương, mang theo một loại lắng động 10 năm hận ý, là năm đó ta theo kia phản đồ trên thân, liều chết giật xuống. Ngươi cất kỹ, đợi ngươi ngày sau có năng lực lúc, nó có lẽ có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Hoàng Kinh chăm chú nắm lấy kia nửa khối tàn ngọc, băng lãnh xúc cảm theo lòng bàn tay thẳng đến trái tim. Đây chính là Mạc Đỉnh huyết cừu manh mối. Mạc Đình làm xong đây hết thảy, dường như hoàn toàn hao hết tất cả khí lực, thân thể có chút hướng về sau tới gần, ngửa đầu nhìn qua theo nóc nhà lỗ rách thấu dưới kia buộc càng ngày càng sáng tỏ dương quang, thanh âm biến phiêu hốt mà xa xăm, "Hải tử, nhớ kỹ lão phu câu nói sau cùng cái này giang hồ, không có vô duyên vô cớ tốt, cũng không có không có chút nào tồn tại ác. Lòng người chi hiểm, hơn xa đao kiếm. Đã bước lên con đường này, về sau liền muốn thời thời khắc khắc." Treo lên 12 phần tinh thần, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng lặng yên đi mắng. Kia nhìn qua dương quang hai mắt, chậm rãi nhắm lại, khóe miệng lại tựa hồ như lưu lại một tia như có như không, thoải mái độ cong. Mặt trời mới mọc, rốt cục hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, kim sắc quang mang trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ rách nát dịch trạng, đem Mạc Đỉnh kia an tường lại không hơi thở thân ảnh, dắt lên một tầng ấm áp mà bi tráng vầng sáng. Hoàng Kinh ngơ ngác ngồi trên đống cỏ, trong tay nắm thật chặt Lăng Hư Chỉ công pháp và kia nửa khối tàn ngọc, nhìn xem trong ánh nắng Mạc Đỉnh kia đầu đầy chói mắt tóc bạc cùng mặt mũi bình tĩnh. Nước mắt không hề có điểm báo trước mãnh liệt mà ra, theo hắn tuổi trẻ cũng đã nhiễm gian nan vất vả gương mặt, y mắng trượt xuống. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn chân chính, một thân một mình, cũng chân chính, gánh vác lấy hai người quá khứ, cùng một cái không cách nào quay đầu tương lai.